Chương 336, bạ gậy ạ rau. Chương 336, bạ gậy ạ rau. Lãnh Xương Họa tuy nhiên đã đoán được chỉ hạt chi nặt sau lưng có thể là Sở Hà. Nhưng cho đến giờ phút này, nàng cũng hơi kinh ngạc, nhìn lấy chính mình nam nhân từ trên trời giáng xuống, chất vấn chỉ hạt chi nặt. Con rể tốt. Nhìn lấy con rể từ trên trời giáng xuống, Lãnh Chính Hoa mở to hai mắt nhìn. Thì liên Túy Tiên lâu mấy vị kia cũng là như thế, hào hào cung kính nói, Sở tiền bối. Đối với Ôn gia những người kia tử, mọi người cũng không có gì có thể nói, dù sao đây chính là Sở tiền bối ra tay, còn chưa tới phiên bọn hắn để ý tới. Thuộc hạ đáng chết, quên đi chủ nhân căn dặn, còn xin chủ nhân trách phạt. Chỉ hạt chi nặt con ngươi quỳ một chân trên đất, một mặt hoảng sợ bộ dáng, thế mà con ngươi bên trong lại tràn đầy đối với Sở Hà trừng phạt nàng chờ mong. Ồ, quên rồi. Sở Hà thanh âm băng lãnh, nhìn chừng chừng lấy chỉ hạt chi nặt. Chỉ hạt chi nặt bị nhìn chằm chằm hô hấp dồn dập, mồ hôi theo da thịt tuyết trắng phía trên không ngừng trượt xuống, bộ dáng kia căn bản cũng không phải là e ngại, mà chính là hưng phấn. Lãnh Xương Họa lại không có chú ý tới chỉ hạt chi nặt dị dạng, còn tưởng rằng Sở Hà muốn giáo huấn vị này trợ giúp chính mình nữ tử, vội vàng mở miệng hộ nàng. Sở Hà không nên trách nàng, là ta để cho nàng thả những người này. Lãnh Xương Họa một mặt tự trách. Chỉ hạt chi nặt có thể là bảo vệ mình, nàng có thể không muốn nhìn thấy đối phương bị Sở Hà giáo huấn, dạng này đối với nàng mà nói quá không công bằng, nếu như muốn mắng, liền mắng nàng tốt. Đúng vậy a. Con rể, vị cô nương này thế nhưng là giúp chúng ta Lãnh gia đại ân, nếu như con rể không phải muốn giao hấn, hướng về phía ta đến, bị nhân nhất định sẽ không phản kháng, mặc cho con rể xử trí. Lãnh Chính Hoa ánh mắt nhìn về phía Chi Hạt Chi Nặc, đối với hắn tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng cho nàng một cái cam đoan ánh mắt. Sở Hà nhìn lấy Lãnh Xương Họa cha con hai người vì Chi Hạt Chi Nặc cầu tình, hắn quả thực không cái đại ngữ. Lãnh Xương Họa coi như xong, Lãnh Chính Hoa ngươi cái này lao đăng cũng vì nàng nói chuyện. Nhìn lấy một sướng một họa cha con hai người, Chi Hạt Chi Nặc trầm mặc. Bà gậy ạ rau, ai bảo các ngươi cho ta cầu tình? Rõ ràng thì kém một chút thì có thể có được chủ nhân hung hăng yêu thương, không đúng là giáo huấn, kết quả lại bị bọn hắn hai người cho làm rối loạn, đáng giận a. Các ngươi không cần thay ta cầu tình, chủ nhân, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, là thuộc hạ vô năng, để chủ nhân tự mình xuất thủ, còn mời trách phạt thuộc hạ. Nói xong, Chi Hạt Chi Nặc thành khẩn nhìn hướng Sở Hạ. Không được. Cha con hai người trăng miệng một lời. Chi Hạt Chi Nặc, các ngươi hắn mụ im miệng a. Đã có người thay ngươi cầu tình, vậy lần này thì tha thứ ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sở Hà chậm rãi cười một tiếng, đâu còn không hiểu chỉ Hà chỉ nặt điểm tiểu tâm tư kia. Quá tốt rồi. Lãnh Xương Họa nghe vậy thở dài một hơi, vị cô nương kia rốt cục không cần bị trừng phạt. Muốn là chỉ Hà chỉ nặt bởi vì chính mình mà bị Sở Hà trách phạt, Lãnh Xương Họa đều sẽ hận chính mình. Ô ô ô. Bất lực nước mắt theo chỉ Hà chỉ nặt khỏe mắt trượt xuống. Người tại sao khóc? Không sao không sao, Sở Hà hắn sẽ không trách phạt ngươi. Nhìn lấy chỉ Hà chỉ nặt đông nhiên nghẹn ngào, Lãnh Xương Họa còn tưởng rằng nàng bị chính mình cảm động, vội vàng an ủi. Thế mà Chi Hạt Chi Nặc khóc lớn tiếng hơn. Một hồi sau, "Chư vị, cái này là các ngươi lần này thù lao, sau khi trở về thật tốt dưỡng thương." Vị Lãnh Xương Họa kéo tay cổ tay Sở Hà, ánh mắt nhìn về phía người bị thương Thế Túy Tiên lâu mấy người, theo trong không gian giới chỉ móc ra mấy món linh vật. "Tiền bối, cái này nhưng không được, có thể đến giúp tiền bối liền là chúng ta vinh hạnh, lại có thể nói chuyện gì thù lao?" Túy Tiên lâu mấy người liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, chậm chạp không thể nhận xuống. "Để cho các ngươi nhận lấy thì nhận lấy, cái này là các ngươi nên được." Sở Hà nhíu nhíu mày. "Thế nhưng là cái này còn có cái gì tốt thế nhưng, các vị giúp chúng ta Lãnh ra, cái này là các ngươi nên được, ta con rể đều nói, để cho các ngươi cầm thì cầm, chớ đừng chọc hắn sinh khí." Lãnh Chính Hoa từ một bên móc ra. Bọn hắn mấy người đối Lãnh ra trợ giúp, Lãnh Chính Hoa sẽ không quên. "Cái này..." Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, nhìn một chút Lãnh Chính Hoa lại nhìn một chút Sở Hà, cuối cùng tại Sở Hà gật đầu dưới, đem mấy cái này tôn quý linh vật thu xuống dưới. "Đã sự tình đã giải quyết, cái kia tiền bối, Lãnh tổng chúng ta liền đi trước." Một chuyến Lãnh ra, thu đến một kiện linh vật, đối với bọn hắn tới nói quả thực cũng là kiếm lớn. Cái này Sở tiền bối xuất thủ làm thật là xa hoa, linh vật nói cho thì cho, ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Thế mà bọn hắn không biết là, những thứ này linh vật bất quá là Sở Hà trước đó còn giữ lại đồ bỏ đi, đối với bọn hắn tới nói là bà bối, đối Sở Hà tới nói cũng là một đống không có gì dùng đồ bỏ đi. Cái này liền đi rồi. Lưu lại ăn một bữa cơm lại đi cũng không muộn. Lãnh Chính Hoa giữ lại nói. Không cần. Bất quá nhiều tạ Lãnh tổng hảo ý, chúng ta đến đi về trước hướng cổ lão bản giao nộp. Mấy người nhẹ gật đầu. Nghe vậy Lãnh Chính Hoa cũng không lại giữ lại, vậy được rồi. Ngày sau ta lại mời các ngươi làm khách, báo đáp hôm nay ơn tình. Lãnh tổng nói quá lời, còn mời Lãnh tổng không nên quên lúc trước đáp ứng chúng ta sự tình, vậy chúng ta như vậy cáo tử. Cái này ta đương nhiên sẽ không quên, ta đưa các ngươi đi. Lãnh Chính Hoa dẫn người đem Túy Tiên lâu năm người đưa ra ngoài. Nhìn lấy bọn hắn, Lãnh Xương Họa y như là chim non nép vào người kéo Sở Hà cánh tay. Đứng ở một bên Chi Hà Chi Nặc cực kỳ khó chịu nhìn lấy tình cảnh này, cũng không dám biểu đạt ra tới. Ngươi gọi Chi Hà Chi Nặc đúng không? Lãnh Xương Họa ánh mắt nhìn về phía một bên Chi Hà Chi Nặc, cũng không có phát giác được cái gì dị thường. Đúng vậy, Lãnh tiểu thư. Chi Hạt Chi Nặc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không cần gọi ta Lãnh tiểu thư, gọi ta Xương Họa liền tốt, mà lại hôm nay phi thường cảm tạ ngươi xuất thủ, ta thay ta Lãnh ra sở hữu người tạ ơn ngươi. Nói Lãnh Xương Họa trả lại Chi Hạt Chi Nặc túi mình vai chào. Cái này khiến Chi Hạt Chi Nặc một trận tê cả da đầu. Loại cảm giác này thật giống như mị dạ mộ tổ dìm tại cho nàng túi đầu một dạng, để cho nàng có chút không chịu được nổi. Cái này đều là chủ nhân an bài. Chihachi Nuts bị lần này làm đến có chút không biết làm sao, ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn hướng Sở Hà, không sai mà cái sau lại không lấy để ý tới. Đừng khẩn trương như vậy, Sở Hà hắn sẽ không trừng phạt ngươi, có ta ở đây, hắn có dám. Còn có đừng có lại gọi chủ nhân hắn, gọi hắn Sở Hà là được rồi, ngươi nói đúng a. Lãnh Xương Họa vỗ vỗ Chihachi Nuts bả vai, để cho nàng yên tâm, nói xong còn đối với Sở Hà sử một ánh mắt. Trọng yếu nhất chính là, nàng có thể không muốn nghe đến có những nữ nhân khác gọi mình nam nhân vì chủ nhân, luôn cảm giác là lạ. Xương Họa nói rất đúng, về sau gọi ta Sở Hà là được rồi. Sở Hà cười bồi nói. Nghe nói như thế, Chihachi Nuts lộ ra một cái so cười còn thảm nụ cười, chủ. Sở Hà đại nhân. Không đúng không đúng, không muốn kêu cái gì đại nhân, thì kêu Sở Hà liền tốt. Lãnh Xương Họa cải chính. Sở. Sở. Hà. Ai cái này đối rồi. Lãnh Xương Họa phủi tay, bất quá Chihachi Nuts nàng làm sao một mặt không vui dáng vẻ. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai sao? Chương 337, vì thời gian còn sớm. Chương 337, vì thời gian còn sớm con dễ tốt, hôm nay may mắn mà có người, không phải vậy ta lãnh ra liền xong rồi. Lãnh Chính Hoa một mặt kích động tìm tới Sở Hà, trong lời nói tràn ngập vẻ cảm kích. Hắn lãnh ra có thể trèo lên Sở Hà ngọn núi lớn này, quả thực là tổ tiên phát sáng, càng quan trọng hơn còn là chính mình nữ nhi, có thể tìm tới như thế một vị cường giả làm nam nhân. Thúc thúc chỗ đó, lãnh ra sự, chính là ta Sở Mỗ sự tình. Sở Hà khoe miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía một bên Lãnh Xương Họa. Nghe nói như thế, Lãnh Xương Họa có chút thẹn thùng méo méo gấp áo, Sở Hà cái này không phải liền là tại nói lãnh ra cũng là hắn nhà sao. Lãnh Xương Họa hiệu con xung loạn, vô cùng vui vẻ. Không bằng tùy ý liền đem ngươi cùng Xương Họa hôn sự định ra đến. Cha, ngươi đang nói gì đấy? Ta không phải nói cho ngươi bây giờ còn nhỏ, mới đại nhất kết cái gì cưới. Lãnh Xương Họa khuôn mặt ửng đỏ như máu, không nghĩ tới phụ thân lại nâng lên chuyện này. Ai nha? Chỉ là đem hôn sự định ra đến, ta nhìn các ngươi hai cái lưỡng tình từng duyệt, không bằng trước đính hôn, đến mức kết hôn thế nhưng là chờ các ngươi hai cái tốt nghiệp lại nói cũng không muộn. Tiểu Sở ngươi cảm thấy thế nào đâu? Lãnh Chính Hoa giải thích nói. Bây giờ hắn càng xem Sở Hà cái này con rể càng thích, mặc dù biết giống Sở Hà cường giả như vậy, chỉ sợ rất khó chỉ có chính mình nữ nhi một nữ nhân, nhưng ít ra nữ nhi của mình muốn là lớn nhất, trước hết. Sở Hà híp híp mắt, lão hồ ly này là muốn triệt để đem chính mình cùng lãnh ra buộc chặt. Hắn điểm tiểu tâm tư kia Sở Hà lại làm sao có thể nhìn không thấu. Hiện tại có hắn cái này mặt ngoài con rể thân phận, lãnh ra ngay tại đế đô địa vị liền không có thể dung chuyện, nếu là thật đến cái kia một ngày, lãnh ra liền sẽ triệt để thủy biến. Lãnh Xương Họa tuy nhiên ngoài miệng nói không nguyện ý sớm như vậy kết hôn, nhưng nội tâm lại vụng trộm mong đợi nhìn hướng Sở Hà chờ đợi câu trả lời của hắn. Kết hôn sự tình, đối với ta cùng Xương Họa tới nói còn vì thời gian còn sớm, Xương Họa mà nói ngươi cũng nghe, ta đều nghe nàng, nếu như nàng muốn kết hôn, ta tùy thời đều có thể. Sở Hà mười phần ngay thẳng nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn quá sớm kết hôn, bây giờ hắn trọng yếu nhất chính là tu luyện, ít nhất phải chờ hắn đến hóa thần cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là, nếu như bây giờ chính mình kết hôn, Nhậm Thiến Thiến các nàng làm sao bây giờ? Hắn tuy nhiên không phải bình thường háo sắc, nhưng cũng là cái phụ trách nam nhân, chờ lúc đó đem các nàng cùng một chỗ làm, bất quá trước đó, hắn đến nghiên cứu một chút mấy người cùng một chỗ quan hệ, cùng xử lý. Lãnh Xương Họa nghe được hắn ngay thẳng như vậy, cũng không có phản cảm, ngược lại trong lòng mừng thầm, chính mình muốn kết hôn cái gì thời điểm đều có thể sao. Vậy được rồi. Sở Hà đều ngay thẳng như vậy, Lãnh Chính Hoa cũng không tiện nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía chính mình mặt mũi tràn đầy hái mộ nữ nhi nội tâm thở dài một hơi. Ngốc nữ nhi, hiện tại không kết, về sau ngươi có phải hay không lớn nhất thì không xác định a. Chihachi Nuts ở một bên nghe ba người ở giữa đối thoại, tuy nhiên trong nội tâm chua chua, nhưng nàng minh bạch chính mình thân phận, chỉ cần có thể đợi tại chủ nhân bên người nàng đã cảm thấy hạnh phúc. Không nói cái này, sắp trời cũng không sớm, không bằng lưu lại ăn cơm rau dưa. Theo Ôn gia tập kích lánh ra cứ như vậy đi qua một ngày. Long Đô, Ôn gia. Bẩm gia chủ, nô lão bọn hắn chỉ sợ đã tại lánh ra gặp bất chắc, chúng ta vẫn luôn không có tin tức của bọn hắn, mà lại phái đi ra những người khác, cũng tại đế đều biến mất. Một cái ngoài 30 năm nhân đại sự không ổn nhìn hướng trên thủ vị sắc mặt âm trầm Ôn Chi Thiên. Ôn Chi Thiên sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ, mà tại bên cạnh hắn một cái trong mâm chính vô mấy cái phá toái hồn ngọc, chính là Ngô lão đám người hồn ngọc. Hồn ngọc phá toái, rất hiển nhiên bọn hắn đã tại đế đều đã chết. Nhìn lấy một bên hồn ngọc, nam nhân sắc mặt trắng bệnh, túi đầu không lên tiếng nữa, nguyên lai gia chủ đã biết. Đáng giận. Phình một tiếng. Ôn Chi Thiên tức giận một trưởng bô nát một bên bàn nhỏ, trên bàn hồn ngọc tứ phân ngũ liệt, lực đạo to lớn toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt rạn nứt. Tốt một cái đế đô, tốt một cái lãnh gia. Không chỉ có giết ta thanh nhi, còn giết ta Ôn gia người, cho là ta Ôn gia không có ai sao? Ôn Chi Thiên khuôn mặt dữ tợn, tại Ngô lão bọn người điều tra Ôn Trường Thành cái chết cùng lãnh gia có quan hệ về sau, hắn liền báo cáo cho Ôn gia. Bây giờ bọn hắn hồn ngọc phá thoái, hiển nhiên là tại lãnh gia chết rồi. Bất quá để hắn nghi ngờ là, chỉ là một cái theo thương lãnh gia, là như thế nào giết chết Ngô lão đám người? Một cái chỉ có thể dùng tiền thỉnh võ giả gia tộc, hắn có thể không tin đối phương có năng lực có thể mời đến thiên giai cường giả. Dù sao thiên giai võ giả cũng không phải có tiền liền có thể mời đến. Nhìn lấy chấn nộ Ôn Chi Thiên, dưới đáy mọi người run lẩy bẩy. Giết ta Hải Nhi, giết ta Ôn gia mọi người, thù này không báo. Ta Ôn Chi Thiên thể không là người. Ôn Chi Thiên giờ phút này đã phẫn nộ đến cực hạn, thể nội linh khí không đoạn cuộn cuộn, như là sóng biển xâm nhập đồng dạng, làm cho người hoảng sợ. Ôn gia chủ, hôm nay làm sao lớn như thế hỏa khí, không bằng nói ra nghe một chút, để tại hạ vì ngươi chia sẻ một hai. Đúng lúc này, bên ngoài lại có một người không mời mà tới, chậm rãi bước qua môn hạng, một mặt ôn hòa nhìn hướng chính nổi giận Ôn Chi Thiên. Cung kiếm, các ngươi cung gia người đến ta Ôn gia làm gì? Ôn Chi Thiên thu liễm khí tức, huy động bà táo lạnh hừ một tiếng, sắc mặt không vui nhìn hướng người tới. Chỉ thấy người tới hình dạng tuấn mỹ, giữ lấy tóc dài, tuy là một vị nam tử, lại lớn lên so nữ nhi còn nữ nhi, cái kia một đôi mắt vượng càng lá câu hồn phách người. Tự nhiên là đến trợ Ôn gia chủ một chút sức lực. Cung kiếm chắp tay nói ra, không nhanh không chậm ngồi ở một bên quý vị khách quan phía trên. Giúp ta. Ôn Chi Thiên sắc mặt tái nhợt, sợ không phải trợ hắn, mà chính là đến xem hắn chê cười. Cung kiếm thân là Long Đô cung gia người, tướng mạo tuy nhiên tuấn mỹ, nhưng làm người âm hiểm xảo trá, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn. Đương nhiên, Ôn gia sự tình tại hạ hơi có nghe nói, chỉ là một cái lãnh gia cũng dám động Ôn gia người, làm thật là có chút làm cản, chắc hẳn hiện tại Ôn gia chủ cũng tại vì thế bần dầu. Cung kiếm cười nói, nụ cười kiếp nhưng lại làm kẻ khác có chút tê cả da đầu, liền như là tiểu lý tàng đao đồng dạng. Ta Ôn gia sự tình, còn chưa tới phiên ngươi cung gia đến nhúng tay, hảo ý của ngươi ta Ôn mộ không chịu được nổi. Ôn Chi Thiên lại không thèm chịu nể mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt. Ôn gia chủ ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi động thủ tính chất có thể cùng ngươi nhi tử bọn hắn không giống nhau, ngươi một khi động thủ, tạo thành hậu quả có thể liền không thể vãn hồi. Ngươi phải biết ngươi đại biểu thế nhưng là toàn bộ Ôn gia. Cung kiếm ý tứ hết sức rõ ràng, một khi Ôn Chi Thiên tự mình động thủ, vậy liền đại biểu Long Đô Ôn gia triệt để cùng Đế Đô Lãnh gia khai chiến, nếu như vậy, phía trên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đặc biệt là Đế Đô võ hiệp. Hừ, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi để cho ta trơ mắt nhìn ta nhi tử bọn hắn tử? Ngươi sẽ không cho là ta sợ Đế Đô cái kia cái gọi là võ hiệp a? Việc này ta Ôn Mỗ định không sẽ bỏ qua. Ôn Chi Thiên không vui nhíu mày hừ lạnh. Ồ, Ôn gia chủ có ý tứ là võ hiệp vị kia độc cô lập tiền bối ngươi cũng không sợ? Tại hạ thế nhưng là nghe nói Lãnh gia leo lên một đại nhân vật, vị đại nhân vật kia cùng độc cô lập quan hệ không thể coi thường, ngươi có thể muốn sống tốt suy nghĩ à? Chương 338, mệt mỏi choáng. Chương 338, mệt mỏi choáng ngươi. Hừ, nghe vậy Ôn Chi Thiên câm ngữ, không biết như thế nào phản bác. Độc cô lập cường đại, liền xem như bọn hắn toàn bộ Đế Đô tất cả gia tộc cùng tiến lên, cũng không là đối thủ. Ha ha, Ôn gia chủ, Đế Đô tuy nhiên không kịp chúng ta Long Đô, cái gọi là đệ nhất gia tộc thì liền chúng ta nhị lưu gia tộc cũng không sánh nổi, nhưng nhân gia võ hiệp có thực lực, vị kia Long Quốc đệ nhất kiếm có thể chính là Đế Đô người. Hiện tại ngươi muốn hướng Lãnh gia khai chiến, hiển nhiên không quá hiện thực, Đế Đô võ hiệp bên kia sẽ không để cho ngươi xuất thủ, cũng sẽ không cho phép, bọn hắn nhất định sẽ có chỗ can thiệp. Ôn Chi Thiên biểu lộ hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì cung kiếm nói rất đúng, võ hiệp thị sẽ không cho phép bọn hắn hai người thành thị gia tộc khai chiến. Nhưng hắn nuốt không trôi cơn giận này, lập tức ngước mắt nhìn hướng cung kiếm, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Tại hạ chính có ý đó. Cung kiếm ra vẻ thần bí nói. Ôn Chi Thiên nhíu nhíu mày, nhìn hướng cung kiếm. Bây giờ hắn muốn báo thù tâm đã đạt đến đỉnh điểm, hắn tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, võ hiệp thị sẽ không để cho hắn như vậy mà đơn giản bước vào Đế Đô. Nếu có những phương pháp khác, hắn xác thực nguyện ý thử một lần. Nhìn đối phương biểu lộ, cung kiếm khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, không biết Ôn gia chủ có biết huyết tộc? Huyết tộc? Ôn Chi Thiên cau mày, lập tức giãn ra, cả kinh nói, ngươi nói là Lao Ưng quốc cái kia huyết tộc? Không tệ, chính là bọn hắn. Ngươi vậy mà cùng bọn hắn có quan hệ? Không phải vậy, chỉ là đều có cần thiết thôi. Ôn Chi Thiên kinh ngạc nhìn hướng ý cười đẩy mặt cung kiếm, mi đầu trầm thấp. Huyết tộc là Lao Ưng quốc một cái phi thường thế lực khổng lồ, bên trong càng là cường giả như mây, nhưng danh tiếng cũng không khá lắm, là bị mọi người sở thoá khí thế lực. Lệnh hắn không nghĩ tới chính là cung kiếm vậy mà có thể liên hệ đến bọn hắn. Không biết Ôn gia chủ ý nghĩa như thế nào. Để huyết tộc những người kia thay ngươi xuất thủ, dạng này ngươi cũng không cần tự mình xuất thủ, cũng sẽ không bị võ hiệp ngăn cản, đến thời điểm Lãnh gia hủy diệt bọn hắn cũng trách tội không đến ngươi Ôn gia trên đầu. Ngươi muốn cái gì? Ôn Chi Thiên nhìn chòng chọc vào cung kiếm, hắn tự nhiên biết đối phương sẽ không vô duyên vô cớ giúp mình, hắn cung kiếm không có hảo tâm như vậy, khẳng định mang theo mục đích mà đến. Nhưng bây giờ, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể vì nhi tử báo thủ, hắn muốn cái gì đều cho. Vẫn là Ôn gia chủ thông minh. Cung kiếm mỉm cười, lập tức lời nói xoay chuyển, duỗi ra một ngón tay, ta muốn ngươi Ôn gia đời đời tương truyền cái viên kia bích thủy tinh. Cái gì? Nghe được đối phương muốn đổ vật, Ôn Chi Thiên cả người bèo một cái liền đứng lên, thần sắc dị thường tức giận nhìn hướng cung kiếm, hận không thể đem hắn xé. Họ cung, nguyên lai ngươi tại đánh cái chủ ý này, đây chính là ta Ôn gia đời đời tương truyền chi vật, há có thể cho ngươi người ngoài này, ngươi mơ tưởng. Ôn gia tất cả trưởng lão lúc này thời điểm giận dữ đứng dậy, hiển nhiên vật hắn muốn là toàn bộ Ôn gia mệnh mạch. Gia chủ, vạn vạn không thể đáp ứng hắn. Bích thủy tinh thế nhưng là chúng ta lão tổ chỗ lưu truyền xuống thần vật, càng là chúng ta toàn bộ Ôn gia căn cơ, tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Đúng vậy a. Còn mời gia chủ nghĩ lại. Ôn gia mọi người liền đội vàng quỳ xuống đất, ánh mắt nhìn về phía chính tại do dự Ôn Chi Thiên. Nhìn lấy do dự Ôn Chi Thiên, cung kiếm nét miệng lên một vệt nụ cười, không nhanh không chậm nói ra, cái kia Ôn gia chủ vẫn là suy nghĩ thật kỹ, ta muốn cũng chỉ có cái viên kia bích thủy tinh, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cam đoan trong một tuần lễ, Long Quốc không còn có Lãnh gia cái này gia tộc. Gia chủ ngàn vạn không thể tin hắn quỷ thoại a. Ngài muốn là đem bích thủy tinh cho hắn, chính là toàn bộ Ôn gia tội nhân a. Đúng vậy a. Gia chủ, còn mời ngài suy nghĩ tỉ mỉ, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời xúc động mà chôn vùi toàn bộ Ôn gia. Đủ rồi. Nghe cái này ồn ào, Ôn Chi Thiên tâm phiền ý loạn nổi giận quát một tiếng, nhất thời hiện trường thì an tĩnh không ít, nhưng cũng chỉ là an tĩnh không ít, thanh âm vẫn như cũ ồn ào. Ngươi để cho ta cực kỳ suy tính một chút. Nhìn lấy Ôn gia mọi người khẩn cầu, Ôn Chi Thiên sắc mặt càng phát ra ngưng trọng lên, Bích Thủy Tinh thế nhưng là bọn hắn Ôn gia căn cơ, há có thể thì dễ dàng như vậy chắp tay nhường cho người. Nhưng nhi tử cùng những cái kia tử tại đế đô những người kia mệnh, hắn không thể không báo thủ. Hắn cần thời gian đến cân nhắc. Tốt, vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước, Ôn gia chủ sau khi suy nghĩ cẩn thận có thể tùy thời gọi ta. Cung kiếm chắp tay cúi đầu về sau, liền đi thẳng Ôn gia, tại bước ra Ôn gia môn hạ về sau, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt nụ cười, hắn biết, Ôn Chi Thiên nhất định sẽ tới tìm chính mình. Cho nên không nổi, hết thảy từ từ sẽ đến. Ngươi điên rồi. Muốn là tỷ ngươi phát hiện làm sao bây giờ? Ai nha? Tỷ phu, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Yên tâm, tỷ tỷ nàng ngủ rất nặng. Sở Hà trong nhà hậu viện. Sở Hà lúc này chính là một mặt xấu hổ dạy bảo Lý Kiều Nhi tu luyện. Lý Kiều Nhi cũng mười phần khắc khổ nỗ lực, tuy nhiên đã mệt đổ mồ hôi đầm địa, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, chỉ vì Sở Hà có thể xem trọng nàng mấy phần. Nàng muốn để Sở Hà biết nàng cũng không so tỷ tỷ kém, thậm chí tu luyện thiên phú so tỷ tỷ càng cao. Thế mà Lý Kiều Nhi cũng không có để Sở Hà thất vọng, ngắn ngủi mấy canh giờ, Lý Kiều Nhi tu luyện tiến bộ mười phần to lớn, cùng Lý nếu như cái kia ngốc đầu ngốc nào so ra, sắp thực tiến bộ thần tốc, làm cho người vui mừng. Sở Hà nhìn lấy đã mệt mỏi không được Lý Kiều Nhi nói, mệt thì nghỉ ngơi đi. Đừng gượng chống lấy, chuyện tu luyện không thể nóng nổi. Không, ta còn có thể tiếp tục. Còn mời tỷ phu tiếp tục dạy bảo ta, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lý Kiều Nhi chỉ cảm thấy huyệt thái dương phát trướng, thể nội linh khí không đoạn cuộn cuộn, bị giáo huấn choáng đầu hoa mắt, nhưng vì không cho Sở Hà xem thường chính mình, nàng vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng tại cường độ cao huấn luyện cùng hấp thu quá nhiều linh khí về sau, Lý Kiều Nhi mắt trợn trắng lên, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Sở Hà, Kiều Nhi nàng thế nào? Ngủ tỉnh sau Lý Như Tuyết nhìn đến muội muội nằm trong phòng chậm chạp gọi không dậy, thậm chí còn ngáy khò khò, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Khụ khụ, sáng sớm hôm nay cô nàng này liền quấn lấy ta giáo nàng tu luyện, mệt." Sở Hà tăng hắng một cái giải thích nói: "Mệt." Lý Như Tuyết đầu đầy nghi hoặc, nhìn lấy bởi vì tu luyện mà mệt mỏi ngất đi muội muội cũng không có hoài nghi, chỉ là có chút không rõ, là cao cỡ nào cường độ huấn luyện mới có thể mệt mỏi ngất đi. Nguyên lai nàng cũng muốn để Sở Hà dạy nàng tu luyện, bởi vì từ khi nàng đạp nhập địa giai về sau, tu vi vẫn luôn không có tiến bộ, gặp bình cảnh, ban đầu bạn là muốn thỉnh giáo một chút Sở Hà, bây giờ nhìn muội muội dạng này, đều có chút sợ. Cái kia để cho nàng thật tốt ngủ một giấc đi, còn là lần đầu tiên nhìn nàng mệt mỏi thành dạng này, ngươi cũng thật là. Nhìn lấy ngủ say muội muội, Lý Như Tuyết lặng lẽ đóng cửa phòng, một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng Sở Hà. Muội muội để ngươi dạy nàng tu luyện, không phải để ngươi xem nàng như huấn luyện, đều thẳng tiếp mất đi, nàng đều không thể tin được tu luyện cường độ lớn đến bao nhiêu. Là chính nàng yêu cầu, ta cũng không có cưỡng cầu nàng. Sở Hà nhún vai. Chương 339, đã lâu không gặp chương 339, đã lâu không gặp dạng này a. Lý Như Tuyết nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì gần đây có chỗ cảm ngộ, nàng chuẩn bị tiếp tục đột phá, cũng không có lại nhiều chú ý, để lại một câu nói sau liền đi hướng hậu viện lương đỉnh tu luyện. Nhìn lấy Lý Như Tuyết tu luyện không để ý tới chính mình, Sở Hà cũng đông cảm giác nhàm chán, nhàn ở một bên cũng không có chuyện để làm. Nhìn đồng hồ, phát hiện cũng không sớm, cái kia đi trường học một chuyến. Dù sao mình thế nhưng là đã đáp ứng Nhậm Thiến Thiến muốn đi nhìn nàng tranh tài. Đi vào nhà để xe, Sở Hà ngồi lên chính mình rất lâu chưa mở gạo xốp giòn vợ liền hướng về Long Hoa học viện mà đi. Long Hoa học viện. Hôm nay là trường học biểu diễn giải thi đấu thời gian, nhà trường cũng phá lệ coi trọng, mới vừa vào đi liền có thể trông thấy rực rỡ muôn màu trang sức. Ta dựa vào. Ở đâu ra xoái ca? Rất lâu chưa ở trước mặt mọi người lộ diện Sở Hà, trong lúc nhất thời liền trở thành người bên trong tiêu điểm, không thiếu nữ sinh hai mắt tỏa sáng, hiếu kỳ nhìn chằm chằm vị này chưa bao giờ thấy qua đồng học. Sở Hà bình thường đến trường học cũng chính là đi học sinh hội tìm Lãnh Sương Họa, không phải vậy cũng là đi phòng học tìm Nhậm Thiên Thiến, sẽ rất ít có nhiều người như vậy cùng một chỗ trông thấy hắn. Cái này không Sở Hà sao? Khách ít đến a. Hắn làm sao tới trường học? Bất quá vẫn là có người nhận ra Sở Hà, đống cảm giác kinh ngạc. Đối với hắn, không ít người vẫn nhớ. Hắn là Sở Hà. Ta dựa vào. Rất lâu không nhìn thấy, đều có chút không nhận ra được. Huyền Nhi ngươi mau nhìn, đây không phải là mất tích đã lâu Sở Hà sao? Hắn lại không sai lúc này đến trường học, ta còn tưởng rằng hắn thôi học đâu. Cách đó không xa, đang có hai đạo đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Hà. Chỉ thấy hai nữ hài chính đứng ở trong đám người, trong đó thân mang cắt xén tinh xảo học viện gió sáo trang, áo sơ mi màu trắng chỗ cổ áo buộc lên một cái nhỏ nhắn nơ con bướm, màu xanh đen váy xếp nếp theo tốc độ nhẹ nhàng đông đưa. Tinh xảo hai con ngươi giống như một dòng ngũ đàm, đôi mắt hơi hơi thượng tiêu, lộ ra thanh lãnh quý khí. Một đầu nhu thuận tóc dài bị chăm chú quản lý, tùy ý kéo lên, mấy sợi tóc rối rũ xuống bên hai, vì nàng tăng thêm mấy phần lười biếng. Nàng ánh mắt ôn hòa nhìn hướng Sở Hà, ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc cùng kinh hỉ. Một người khác cũng được cho xinh đẹp, nhưng tại vị này trước mặt nữ nhân lại có vẻ ảm đạm vô quang, bất quá có thể thấy được hai người hành động cử chỉ thân mật, hiển nhiên là một đôi tốt khuê mật. Lại là hắn, không nghĩ tới lâu như vậy không thấy, hắn đổ là càng ngày càng xoái. Khương Uyển Nhi cảm thán nói, từ khi lần trước cùng phụ thân đi Hắc Long Bang gặp qua Sở Hà một mặt về sau nàng liền rốt cuộc chưa từng thấy Sở Hà. Hôm nay trông thấy hắn đột nhiên đến, trong nội tâm nàng lại nhấc lên một trận gợn sóng, lờ mờ còn nhớ rõ lúc trước Sở Hà tại Hắc Long Bang đùa giỡn mình hình ảnh. Ai nha, Uyển Nhi đây là nhìn đến hắn tâm động rồi. Điền Giao Giao ở một bên dí dòng nói, nàng còn là lần đầu tiên gặp Khương Uyển Nhi như thế thất thần, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng làm một mực làm bạn tại bên người nàng tốt khuê mật, Điền Giao Giao liếc mắt liền nhìn ra Khương Uyển Nhi trong lòng một màn kia rung động. tuyệt đối sẽ không sai, chỉ là để cho nàng không nghĩ tới chính mình tốt khuê mật vậy mà đối Sở Hà có ý tứ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Sở Hà trước kia tuy nhiên hư hỏng một chút, nhưng không trở ngại hắn là thật xoái, thì liền chính nàng khi nhìn đến tâm kia vĩ đại mặt, trái tim nhỏ cũng là bịch bịch nhảy lên. Lấy đánh đúng hay không? Còn có, ta làm sao có thể sẽ đối hắn tâm động? Khương Uyển Nhi vung lên tú quyền thì hướng về khuê mật trên thân mẹ đi, cái sau ai nhà thét lên. Vậy ta nhìn ngươi thế nào, ánh mắt kia đều nhanh kéo rồi. Còn nói không tâm động. Hai nữ đùa giỡn hình ảnh, ngược lại là giống như một đạo mỹ lệ phong cảnh, hút hấp dẫn người ánh mắt. Sai sai. Điền Giao Giao vội vàng cười duyên cầu xin tha thứ, Khương Uyển Nhi bị tức gương mặt phình lên, rất là đáng yêu. Hiện tại biết sai rồi. Biết sai, về sau ta còn dám.
Cái gì?
Không dám không dám.
Cái này còn tạm được.
Khương Uyển Nhi đắc ý hai tay ôm ngực hừ một tiếng, trong ánh mắt lại nhấc lên gợn sóng. Bây giờ Sở Hà là Lãnh gia con rể tin tức, tại Đế Đô hào trong môn phái đã không phải là bí mật gì. Ban đầu ở biết được cái tình huống này thời điểm, Khương Uyển Nhi khiếp sợ không muốn không muốn, nàng có chút làm không rõ ràng, Sở Hà đã từng đều vẫn là Lãnh Xương Họa tiểu tùy tùng, bây giờ quay người biến đổi lại trở thành Lãnh gia con rể. Tuy nhiên chân kinh, nhưng nội tâm của nàng càng nhiều vẫn là không thoải mái. Loại kia cảm giác, thật giống như cái nào đó âu yếm đồ vật cách mình càng ngày càng xa, để cho nàng có chút phiền muộn. Nàng cũng không biết tại sao mình lại tại Sở Hà trở thành Lãnh gia con rể lúc lại có loại tâm tình này, rất vi diệu, rất khó chịu. Nhưng Lãnh gia cường đại, cũng không phải nàng Khương gia có thể đánh đồng. Đã lâu không gặp, hai vị. Ngay tại Khương Uyển Nhi trầm mặc thời khắc, một thanh âm lại tại phía trước vang lên. Chỉ thấy Sở Hà không biết đi lúc nào tới, trên mặt nụ cười nhìn lấy bọn hắn hai cái chào hỏi. Cái này khiến Khương Uyển Nhi có chút không biết làm sao, cả người đều có chút ấp úng lên. Thấy được nàng dạng này, Điền Giao Giao trước tiên mở miệng, "Sở đại soái ca, ngươi không phải là cố ý về trường học nhìn ta nhà Uyển Nhi ca hát ta?"
"Ca hát?
Ta chỉ là tới chào hỏi mà thôi." Sở Hà đầu tiên là sửng sở, nhìn lấy đỏ mặt hai tay không chỗ có thể thả Khương Uyển Nhi lập tức lắc đầu. Hắn tới thì chỉ là bởi vì thấy được người quen, tới chào hỏi, cũng không có ý tứ gì khác. "Vậy xem ra là ta nghĩ sai, ha ha ha." Điền Giao Giao xấu hổ cười một tiếng, thẳng vào đầu. Khương Uyển Nhi nhìn lấy chính mình quê mật, hận không được tìm một cái lô để chui xuống, đây cũng quá mất mặt à.
"Sở Hà ngươi bỏ qua cho, Giao Giao nàng chỉ là đang nói đùa."
Khương Uyển Nhi hung hăng trừng mắt liếc Điền Giao Giao, tựa hồ tại cảnh cáo, cái sau lúng túng rụt cổ một cái. Sở Hà lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không để ý những thứ này, bất quá lập tức mở miệng nói, "Có điều nàng nói hát ca, chẳng lẽ ngươi cũng tham gia trận đấu?"
"Đúng vậy a.
Dù sao cũng là nhà trường tổ chức trận đấu, có thể thêm học phần đâu, không tham gia thì đáng tiếc."
"Chẳng lẽ ngươi cũng tham gia?"
Thế mà Sở Hà lại lắc đầu, "Không có, ta chỉ là tới xem một chút bằng hữu, nàng tham gia."
"Thì ra là thế."
Khương Uyển Nhi ngon ngọt cười, bất quá trong lòng lại tò mò lên Sở Hà trong miệng bằng hữu, chẳng lẽ là Lãnh Xương Họa?
"Không đúng, nàng thân là chủ tịch hội học sinh, bận điệu túi bụi, căn bản là không có tham gia trận đấu." Xem ra Sở Hà trong miệng bằng hữu một người khác hoàn toàn.
"Sở ca." Đột nhiên, một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên. Chỉ thấy Nhậm Tiến Tiến một mặt vui vẻ chạy chậm mà đến, trực tiếp thì khoác lên Sở Hà cánh tay. Khương Uyển Nhi khi nhìn đến đối phương không phải Lãnh Xương Họa về sau, đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Không phải, cái này lại là cái gì tình huống?
Sao ngươi lại tới đây?"
"Ta tới đón ngươi." Bị Nhậm Tiến Tiến con ngươi híp lại thành một nhà, ngọt ngào, mỹ mỹ, lập tức cũng nhìn về phía Khương Uyển Nhi cùng Điền Giao Giao. Khi nhìn đến Khương Uyển Nhi thời điểm, nàng há to miệng, lại là giáo hoa một trong Khương Uyển Nhi, dài đến quả nhiên xinh đẹp.
"Vậy chúng ta đi trước, cáo tử. Hy vọng ngươi tại trận đấu phía trên thi thố tài năng." Nói xong, Sở Hà liền dẫn Nhậm Tiến Tiến rời đi. Cho đến hai người rời đi, Khương Uyển Nhi đều không kịp phản ứng. Khi phục hồi tinh thần lại lúc, Sở Hà hai người đã đi xa, nàng mới chợt hiểu ra.
"Không đúng sao?
Sở Hà hắn không phải Lãnh gia con rể sao?
Cái kia,
nữ nhân kia là ai?"
Chương 340, càng nghĩ càng giận chương 340, càng nghĩ càng giận Sở ca bọn hắn hai cái là ngươi bằng hữu sao?
Nắm Sở Hà tay, Nhậm Tiến Tiến nhịn không được tò mò hỏi. Nàng rất ít trông thấy Sở Hà sẽ cùng ngoại trừ nàng cùng Lãnh Xương Họa bên ngoài nữ hài tử đợi cùng một chỗ, đặc biệt là đối phương vẫn là Khương Giáo Hoa, cái này khiến Nhậm Tiến Tiến cảm thấy nguy cơ.
"Tính toán là bằng hữu đi."
Sở Hà cũng không xác định, nhìn lấy ánh mắt né tránh Nhậm Tiến Tiến, hắn yêu chiều sờ lên đầu của đối phương, ôn nhu thấp giọng nói, "Thế nào, sợ ta nhìn chúng những nữ nhân khác, không muốn ngươi?"
"Ừm."
Nhậm Tiến Tiến cúi đầu, hai tay cất góc áo, hiển nhiên nội tâm có chút bất an, sợ hãi, thủy tinh đồng tử phía trên càng là bao trùm một tầng hơi nước, sợ sợ động lòng người đáng thương bộ dáng, làm cho người cực kỳ đau lòng. Nàng ra cảnh bần hàn, tướng mạo cũng liền đã trên trung đẳng, cùng Lãnh Xương Họa cùng Khương Uyển Nhi loại kia đại tiểu thư so ra, không có phần thắng chút nào. Nàng không dám nghĩ nếu có một ngày Sở Hà đem nàng vứt bỏ, chính mình sẽ là cái dạng gì. Nàng rất sợ hãi, rất bất an, bởi vì so nữ nhân xinh đẹp trường học thì có rất nhiều, càng đừng đề cập phía ngoài thế gian phồn hoa.
"Ngốc cô nàng, ta làm sao có thể sẽ không muốn ngươi, ngươi có thể là nữ nhân của ta, không nên suy nghĩ nhiều, được không?"
Tuy nhiên không phải duy nhất, nhưng Sở Hà cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ bất cứ người nào. Nghe Sở Hà thanh âm ôn nhu, nhìn qua đối phương biến mất chính mình nước mắt bàn tay lớn, Nhậm Thiến Tiến cười. Nàng tin tưởng Sở Hà nhất định sẽ không vứt bỏ nàng. Bởi vì lần này trận đấu, Nhậm Thiến Tiến tiểu đoàn đội 10 phần coi trọng, cho nên bọn họ chuẩn bị tại trước khi bắt đầu tranh tài luyện tập lại một lần. Sở Hà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trực tiếp thì đi theo phòng tập múa nhìn các nàng luyện tập. Ngay tại hai người sau khi lên lầu, một bên chỗ tối lại đi tới một cái tóc ngắn nữ hải.
Nữ hải trong tay ôm lấy văn kiện, nhưng tại nhìn thấy hai người về sau, văn kiện ầm vang tản mát đầy đất, nhưng nữ hải cũng không có đi kiếm, ngược lại một mặt đại sự không ổn chạy đi tìm Lãnh Xương Họa. Lãnh tỷ không xong, không xong. Chính tại xử lý vũ đài sự tình Lãnh Xương Họa, trông thấy tóc ngắn nữ hải như thế vội vàng hấp tấp, nhất thời thì nâng lên mi đầu. Thế nào? Gấp gáp như vậy? Học sinh hội những người còn lại cũng ào ào nhìn hướng thở hồng hộc tóc ngắn nữ hải. Nhìn lấy nhiều người như vậy, nữ hải cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp đem Lãnh Xương Họa kéo đến một bên nơi hẻo lánh. Đến cùng thế nào? Lãnh Xương Họa mi tâm chen thành một cái chữ xuyên. Ta nhìn thấy Sở Ca hắn. Không đúng, là một cái nữ hải nắm Sở Ca tay đi phòng tập múa. Tóc ngắn nữ hải thế nhưng là biết Sở Hà cùng Lãnh Xương Họa quan hệ, bọn hắn hai người trước kia mặc dù là chó săn, nhưng lúc trước Lãnh Xương Họa ôm ấp Sở Hà thời điểm, không thể nghi ngờ là tại chứng thực hai người là nam nữ bằng hữu quan hệ. Bây giờ một cái nữ hải nắm chính mình chủ tịch tay của bạn trai, đây không phải tiểu tam là cái gì? Nhìn đến thời điểm, nàng thì dự biết rõ chuyện nghiêm trọng, vội vàng đến nói cho Lãnh Xương Họa. A, sau đó thì sao? Lãnh Xương Họa lại có chút thờ ơ, tối đa cũng chỉ là nhíu mày. Lãnh tỷ, chẳng lẽ ngươi không cần phải sinh khí sao? Nhìn lấy ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí xen lẫn một tia lạnh lẽo Lãnh Xương Họa, tóc ngắn nữ hải lại tâm tình kích động. Này làm sao cùng ta nghĩ không giống nhau a? Ta tại sao phải tức giận? Lãnh Xương Họa hỏi ngược lại. A, cái này tóc ngắn nữ hải náo tử có chút đường đắn. Tốt, nhanh đi hỗ trợ đi. Hôm nay nhưng có đến ngươi bận rộn. Lãnh Xương Họa lại không quan trọng phất phất tay, trực tiếp liền rời đi. Nữ hải thần sắc kinh ngạc, như là hóa đá đồng dạng, cuối cùng gãi đầu một cái. Chẳng lẽ chủ tịch cùng Sở Hà không phải nam nữ bằng hữu quan hệ? Giờ khắc này, nàng mê mang. Mà tại Lãnh Xương Họa xoay người một khắc này, con ngươi lại bỗng nhiên lạnh xuống, thì liền chung quanh nhiệt độ cũng theo đó hạ xuống. Nàng đã đoán được tóc ngắn nữ hải trong miệng nữ hải là ai. Ngoại trừ nữ nhân kia, cũng chỉ có thể là nàng. Giữa trưa sau khi cơm nước xong, trường học biểu diễn giải thi đấu đúng hẹn cử hành, mà lần này không giống nhau lại là, trường học vậy mà trực tiếp trận đấu, để càng nhiều người biết được bọn hắn trường học văn hóa, đồng thời cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người báo danh Long Hoa học viện. Bởi vì Lãnh Xương Họa quan hệ, Sở Hà trực tiếp ngồi xuống vũ đài hàng thứ nhất, cùng những lãnh đạo kia lão sư ngồi cùng nhau. Mà Lãnh Xương Họa cũng ngồi ở một bên, từ đầu đến giờ nàng đều không cùng Sở Hà nói chuyện qua, một mực trầm mặc không nói, để Sở Hà không nghĩ ra. Sở Hà đồng học, ngài rốt cục bỏ được đến trường học. Thân là Sở Hà phụ đạo viên Giang Nhã, vô Sở Hà bà bay, nhìn lấy đối với trầm mặc không nói tiểu nam hải tiểu nữ hải. Mà Sở Hà cứ như vậy bị hai người kẹp ở giữa. Cho dù đối với Sở Hà không đến trường hành động, Giang Nhã cảm thấy 10 phần đau lòng, nhưng trở ngại Lãnh Xương Họa thân phận, nàng chỉ là một cái phụ đạo viên cũng không thể nói cái gì. Bây giờ cũng chỉ có thể khuyên nhủ Sở Hà tiếp tục trở về đọc sách. Thế mà Sở Hà lại lấy chính mình có việc cho viện cự. Đối với cái này, Giang Nhã trong lòng tuy nhiên tức giận, nhưng cuối cùng cũng là trầm mặc. Tôn kính các vị, như vậy cho mời chúng ta đệ nhất vị tuyển thủ dự thi, cho đại gia mang đến tiểu phẩm ngươi đến đánh ta nha. Rất nhanh người chủ trì liền lên đài, bô bô nói một tràng, liền bắt đầu hôm nay trận đấu. Trận đấu tiểu phẩm, liền chọc cho toàn trường tiếng cười không đoạn, nhưng mà chỉ có Sở Hà chú ý tới, Lãnh Xương Họa từ đầu đến cuối một điểm biểu lộ đều không có, cả người đều băng băng lạnh lùng. Xương Họa ngươi thế nào? Sở Hà nhịn không được hỏi. Đừng nói chuyện, yên lặng xem bọn hắn biểu diễn. Chẳng lẽ ngươi liền không thể tôn trọng một chút những thứ này tuyển thủ dự thi sao? Lãnh Xương Họa mà nói rất bình tĩnh có chút không tầm thường. Sở Hà, hắn biết Lãnh Xương Họa đây là tại nổi nóng, nhưng không biết nàng đang giận cái gì, vì sao mơ khí. Sở Hà cũng chỉ có thể ở một bên ngồi không. Rất nhanh mấy cái vòng đấu xuống tới, Nhậm Tiến Tiến đoàn đội rốt cục đăng tràng. Khi nhìn đến Sở Hà về sau, nguyên bản còn có chút khẩn trương Nhậm Tiến Tiến, vội vàng thay đổi một bộ nụ cười ngọt ngào hướng Sở Hà phất tay chào hỏi. Sở Hà vừa định đáp lại, kết quả lại cảm giác bên hông một trận vi diệu cảm giác. Túi đầu xem xét, chỉ thấy một cái tu lấy sơn móng tay ngọc chính bóp lấy ra của mình, mà tay chủ nhân chính là bên trái bất động thanh sắc Lãnh Xương Họa. Thật đúng là ngươi. Lãnh Xương Họa nhìn lấy Nhậm Tiến Tiến trong lòng càng nghĩ càng giận, trong tay lực đạo trực tiếp lớn mấy phần, trực tiếp cho Sở Hà bên hông ra một cái 180 độ xoay tròn. Người bình thường khẳng định sẽ đau kêu thành tiếng, mà Sở Hà cũng không phải bình thường người, coi như bị như thế bóp lấy, hắn đều một điểm cảm giác đều không có. Gặp Lãnh Xương Họa một mặt địch ý nhìn chằm chằm Nhậm Tiến Tiến, Sở Hà đột nhiên minh bạch nàng tại sao lại dạng này. Trên đài Nhậm Tiến Tiến cũng chú ý tới cái này một điểm. Nữ nhân xấu, lại đang khi dễ Sở Ca. Nhậm Tiến Tiến nắm chặt tú quyền vì Sở Hà cảm thấy bất mãn, có điều nàng tại vũ đài phía trên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hai nữ ánh mắt đối mặt, trong lúc vô hình cọ sát ra một trận tia lửa, thẳng đến biểu diễn bắt đầu mới không giải quyết được gì. Vũ đài phía trên, Nhậm Tiến Tiến liền như là trong tiên cảnh tinh linh, mỹ lệ mà linh động, nhất cử nhất động ở giữa đều lộ ra tiên khí. Trầm mặc thật lâu, Lãnh Xương Họa thấp con người, quay đầu nhìn hướng Sở Hà, tay vẫn như cũ bóp ở cái ông của hắn phía trên, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng với nàng ai để ngươi thoải mái hơn. Chương 341, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đều muốn. Chương 341, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đều muốn. Sở Hà. Sở Hà mộng bức đối lên Lãnh Xương Họa cái kia băng lãnh không xen lẫn một tia tình cảm con người, lời này cũng không phải là hỏi thăm, mà là tại xác định hoặc là chất vấn. Xem ra nàng đã biết Nhậm Thiến Thiến tồn tại. Sở Hà trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù biết bị Lãnh Xương Họa biết là chuyện sớm hay muộn, nhưng không nghĩ tới lại là một ngày này. Có điều nàng lời này lại là có ý gì? Sở Hà ở trong mắt nàng trướng mắt sinh khí, cũng nhìn không thấy phẫn nộ, từ đầu đến cuối trong mắt của nàng đều là bình tĩnh như nước. Gặp Sở Hà không nói lời nào, Lãnh Xương họa tay lại dùng sức mấy phần. A, đau đau đau. Sở Hà ra vẻ đau đớn nói ra. Đau thì nói mau. Lãnh Xương họa lạnh hừ một tiếng. Kỳ thật theo lần trước Sở Hà mất tích đi Anh Hoa Quốc về sau, nàng cũng đã biết được Nhậm Thiến Thiến khả năng cũng là hắn nữ nhân. Tại hắn mất tích 3 ngày sau, Lãnh Xương họa khắp nơi đều tại thăm dò Sở Hà hướng đi, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Sau đó liền nghĩ đến cùng người hắn quen biết, liên tiếp tìm mấy người đều không có Sở Hà hạ lạc về sau, Lãnh Xương họa đã nhìn chằm chằm trường học Nhậm Thiến Thiến. Lúc đó tìm tới Nhậm Thiến Thiến đem Sở Hà mất tích tin tức nói cho nàng về sau, Nhậm Thiến Thiến rất rõ ràng luống cuống, hơn nữa còn hỏi thăm nàng Sở Hà thế nào. Cái kia chính là cái kia một ngày, Lãnh Xương họa liền đã xác định. Cái kia một ngày, nàng phi thường bình tĩnh trở về tiếp tục tìm kiếm Sở Hà hạ lạc. Kỳ thật nàng cũng minh bạch, liền như là phụ thân nói, giống Sở Hà cường giả như vậy, nàng một người chỉ sợ nắm chắc không được, thế mà sự thật xác thực như thế. Có lẽ có một cái tỷ muội thay mình chia sẻ, cũng là lựa chọn tốt. Dù sao Sở Hà tại phương diện đó cần, nàng một người không chịu nổi, cái này cũng là sự thật. Hiện tại nàng lời nói này, không chỉ có là tại nói mình cùng nàng người nào càng tốt hơn càng muốn biết người nào đối Sở Hà tới nói quan trọng hơn. Nhìn lấy Lãnh Xương họa chăm chú bộ dáng, Sở Hà thở dài một hơi, cái kia tới vẫn là tới. Cái này còn thật sự không cách nào so, ta nói không nên lời. Ngươi nhất định phải nói, ta muốn nhìn ta cùng nàng người nào càng có thể thỏa mãn ngươi. Sở Hà, không phải đại tỷ, ngươi không cần phải sinh khí phẫn nộ sao? Làm sao lại cùng nàng tranh cái này? Ngươi tựa như bạch tuộc rất hút, căng đầy mà có lực, mà Nhậm Thiến Thiến liền như là một khối bọt biển, đụng một cái đến nước liền mềm nhũn, muốn ta chọn ta còn thực sự có chút không chọn được. Sở Hà cẩn thận tự hỏi, phát hiện hai cái chính mình cũng rất ưa thích, làm sao chọn đều không chọn được. Lãnh Xương họa, đây là cái gì thần kỳ ví von? Một bên Giang Nhã, hai người này là cái gì tình huống? Cái này lời thoại là ta cần phải nghe sao? Giang Nhã ở một bên khiếp sợ không thôi, cái miệng nhỏ nhắn càng là khẽ nhếch, làm sao cũng không nghĩ tới hai người lại còn có một tầng quan hệ như vậy. Vậy ta hỏi ngươi, ta cùng nàng ngươi chọn người nào? Lãnh Xương họa chất vấn. Ngươi. Sở Hà không chút do dự nói ra, không vì cái gì khác, bởi vì Lãnh Xương họa là hắn một nữ nhân đầu tiên. Vậy ta để ngươi từ bỏ nàng đâu? Vậy không được, các ngươi hai cái ta đều muốn. Sở Hà lắc đầu, thái độ mười phần kiên định. Nhìn lấy thái độ cường ngạnh Sở Hà, Lãnh Xương họa đôi mắt đẹp trầm xuống, nhắm mắt thở dài một tiếng, tùy tiện ngươi đi. Bất quá ta muốn làm lớn, nàng chỉ có thể làm tiếp. Đó là tự nhiên, ngươi thế nhưng là ta một nữ nhân đầu tiên, ngươi là đại tỷ, nàng là nhị tỷ. Nhị tỷ. Lãnh Xương họa tựa hồ bắt được cái gì quan trọng tin tức, con ngươi nhìn chòng chọc vào Sở Hà. Vừa mới bắt đầu biết mình là lớn nhất về sau, Lãnh Xương họa nội tâm còn có chút ông chủ nhỏ tâm, nhưng rất nhanh liền đã nhận ra không đúng. Nhậm Thiến Thiến nếu như không phải nhỏ nhất, mà chính là lão nhị, vậy cái này bên trong tự nhiên có vấn đề. Cái sau thấy thế hơi lung túng gãi đầu một cái, mang trên mặt hồn nhiên nụ cười. Người tên hỗn đản, ngươi đến cùng con ta ở bên ngoài tìm bao nhiêu nữ nhân? Lãnh Xương họa nổi giận, trực tiếp bóp lấy Sở Hà cổ. Thật lâu, Lãnh Xương họa cũng bình tĩnh lại, ngâm chán nhìn lấy mặt dậy mày dạn Sở Hà. Ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài tìm bao nhiêu nữ nhân, nhưng lớn nhất chỉ có thể là ta, các nàng đều phải gọi ta một tiếng đại tỷ. Suy tư rất lâu, Lãnh Xương họa cũng nghĩ thoáng. Bây giờ nàng đã không muốn đi tranh những cái kia có không có, nàng cũng không thể rời bỏ Sở Hà, đã triệt để luân hãm vào hắn giữa hai chân, mà lại làm Lãnh gia đại tiểu thư. Loại chuyện này nàng cũng không phải chưa thấy qua, không ít phú hào tuy nhiên mặt ngoài chỉ có một cái thế tử, nhưng sau lưng lão bà lại còn nhiều. Thì liền cha mình Lãnh Chính Hoa cũng giống như vậy, tuy nhiên mấy cái kia đều đã chết, trong đó thì bao quát chính mình lão mụ. Chỉ cần mình bất tử, nàng mãi mãi cũng là chính cung, hoàng hậu, nhưng cái kia tiểu tam tiểu tứ vĩnh viễn đều phải nghe nàng. Đó là tự nhiên, ngươi thế nhưng là ta mối tình đầu. Sở Hà ở một bên cười nói. Nghe nói như thế Lãnh Xương họa lườm hắn một cái, nhưng nội tâm lại thật vui vẻ, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lập tức hừ một tiếng liền hàng đầu chạy tới, ánh mắt nhìn về phía trên đài Nhậm Thiến Thiến, mà Nhậm Thiến Thiến cũng đang nhìn nàng. Một bên Giang Nhã lại biểu thị ăn dưa ăn sướng rồi, chỉ tiếc không có hoa sinh hạt dưa. Chờ Nhậm Thiến Thiến các nàng biểu diễn kết thúc, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. Lãnh Xương họa vẫn luôn không nói gì, Sở Hà cũng không rõ ràng nàng hiện tại đang suy nghĩ gì, bất quá chí ít nàng tiếp nhận. Sở Hà thở dài một hơi, cảm giác có chút nhức đầu. Theo thời gian trôi qua, trận đấu tại 5 giờ chiều thì kết thúc. Tan cuộc sau, Sở Hà hậm hực rời đi, Lãnh Xương họa theo tan cuộc về sau, liền không có lại ý qua hắn. Sở Hà cũng biết là bởi vì chính mình nguyên nhân. Lòng của nữ nhân, dò kim đáy biển. Bất quá chí ít Lãnh Xương họa tiếp nhận Nhậm Thiến Thiến tồn tại, hiện tại muốn chờ chính là nàng, chậm rãi tiếp nhận. Sở ca ngươi làm sao một mặt không vui dáng vẻ? Có phải hay không cái kia Lãnh Xương họa lại khi dễ ngươi rồi? Đồng nhiên, đang tìm Sở Hà Nhậm Thiến Thiến tìm được. Nhìn lấy Sở Hà dầu dĩ dáng vẻ không vui, Nhậm Thiến Thiến còn tưởng rằng Sở Hà nhận lấy khi dễ, đối Lãnh Xương họa phi thường tức giận, càng là siết chặt nắm đấm. Không có, chỉ là tại nghĩ một vài sự việc thôi. Sở Hà lắc đầu, nhìn lấy bất bình dùng cho mình Nhậm Thiến Thiến sờ lên đầu của nàng. Thật sao? Nhậm Thiến Thiến lại không tin, bởi vì nàng đang biểu diễn thời điểm, thế nhưng là vẫn luôn tại chú ý hai người. Giữa bọn hắn nhất định náo loạn không thoải mái. Thật, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Vậy được rồi. Nhậm Thiến Thiến mím môi một cái. Nhìn lấy Nhậm Thiến Thiến, Sở Hà cũng cảm thấy là thời điểm nói cho nàng liên quan tới Lãnh Xương họa sự tình, dạng này gạt cũng không phải cái sự tình. Thế mà chờ hắn nói xong cùng Lãnh Xương họa sự tình, Nhậm Thiến Thiến đầu tiên là trầm mặc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ thật ta cũng đoán được, từ ngày đó nàng tới tìm ta hỏi ngươi thời điểm, ta liền đã biết. Ta không biết nàng có thích hay không ngươi, nhưng Sở Ca ta mãi mãi cũng sẽ thích ngươi, chỉ cần ngươi không muốn ta, ta đều sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Nhậm Thiến Thiến nội tâm cũng không có biến hóa quá lớn, ngược lại vẻ mặt thành thật nói ra, có thể gặp được đến Sở Hà, là nàng đời này cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất định. Muốn cho nàng lui ra, đó là không có khả năng. Huống hồ còn chưa kết hôn, ai là người thắng lợi còn chưa nhất định đâu. Chương 342, cái này không đúng sao? Chương 342, cái này không đúng sao? Tại Sở Hà cùng Nhậm Thiến Thiến ở trường học phân biệt về sau, cùng lúc đó Long Đô, ta có thể đáp ứng ngươi, sau khi chuyện thành công cho thứ ngươi muốn, bất quá nhất định phải tại Lãnh Gia triệt để diệt vong về sau, ta lại cho ngươi một chỗ 10 phần địa phương bí ẩn. Ôn Chi Thiên định ngày hẹn cung kiếm, hai người tướng ngồi mà nói. Nghe vậy, cung kiếm nhếch miệng lên một vẻ ý cười, là hắn biết Ôn Chi Thiên sẽ đáp ứng. Chỉ cần sau khi chuyện thành công, Ôn gia chủ không muốn đổi ý là được rồi. Ôn Mô nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi đem Lãnh Gia triệt để nổ, vì con ta báo thù rửa hận, cái viên kia bích thủy tinh cho ngươi chính là. Đến mức Ôn gia những trưởng lão kia, ta tự có biện pháp ứng đối. Nghe nói như thế, cung kiếm liền biết sự tình đã thỏa. Lập tức hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra nói, cái kia Ôn gia chủ, hợp tác vui vẻ. Thế mà Ôn Chi Thiên lại không có vươn tay, mà chính là đứng lên, hướng thẳng đến cửa đi đến, bất thình lình nhìn hướng cung kiếm nói, ta chỉ hy vọng ngươi nói được thì làm được, không phải vậy bích thủy tinh Ôn Mỗ là sẽ không cho ngươi. Đối với cung kiếm, Ôn Chi Thiên cũng không khoái, cách làm người của hắn toàn bộ Long Đô đều rõ như ban ngày, Ôn Chi Thiên chỗ lấy lựa chọn hắn, đơn giản cũng là cung kiếm cùng huyết tộc có một mối liên hệ. Hắn muốn chỉ có vì nhi tử Ôn Trường Thanh báo thủ. Nhìn lấy rời đi Ôn Chi Thiên, cung kiếm sắc mặt âm trầm nở nụ cười lạnh, lập tức nụ cười im bặt mà dừng, hắn móc ra điện thoại di động, trực tiếp bấm một cái điện thoại bí mật. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Thomas, ta có sống muốn giao cho ngươi, tới nhà của ta một chuyến. Vừa mới chuẩn bị về nhà chính ở trên đường, Sở Hà liền nhận được Lãnh Dương Họa gửi tới tin tức. Nhìn đối phương gửi tới tin tức, Sở Hà càng thêm không nghĩ ra được, trước đó ở trường học không để ý tới chính mình, hiện tại lại gọi mình đi qua nhà nàng một chuyến, đây là đang có ý đồ gì? Có điều nàng nguyện ý gọi mình, Sở Hà tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về Lãnh Dương Họa biệt thự mà đi. Không sai mà đi tới trước cửa, Sở Hà liền phát hiện Bảo Tiêu cùng người hầu đều không thấy, tựa hồ bị Lãnh Dương Họa cho đuổi đi. Mang tâm tình nghi ngờ, Sở Hà nhẹ nhàng ấn vang chuông cửa. "Vào đi, trực tiếp tới trên lầu tìm ta." Còi bên trong truyền đến Lãnh Dương Họa thanh âm lạnh lùng. Sở Hà cũng chỉ đành mở cửa phòng, hướng về lầu 2 Lãnh Dương Họa gian phòng mà đi. "Dương Họa." Sở Hà đứng tại cửa ra vào, gõ cửa một cái, trước kia hắn đều là trực tiếp mở cửa đi vào, hôm nay có lẽ là bởi vì có tật giật mình. Không sai mà bên trong lại không có trả lời. Cái này khiến Sở Hà có loại cảm giác không ổn, sau cùng cũng chỉ có thể kiên trì đi vào. Thế mà mới vừa vào cửa, cửa liền bị một đạo hắc ảnh đóng lại. Tuy nhiên trong phòng không có mở đèn, nhưng Sở Hà biết là Lãnh Dương Họa, cũng nhìn thấy nàng. Trong bóng đêm, Sở Hà nhìn thấy Lãnh Dương Họa cái kia tức giận khuôn mặt. Lãnh Dương Họa nhìn lấy Sở Hà, trực tiếp đem hắn đập đổ. "Nói ta là bạch tuộc đúng không? Nhìn ta không hút hút hút, hút chết ngươi." Ngày thứ ba sáng sớm, nhìn lấy ngủ say Lãnh Dương Họa, Sở Hà không khỏi cảm thán, tức giận nữ nhân quả thực thật là đáng sợ. Còn tốt chính mình kháng tạo. Bất quá điều này cũng làm cho hắn hiểu được, Lãnh Dương Họa cũng không có thật sinh khí. Nhìn lấy như là bạch tuộc một dạng ôm lấy chính mình Lãnh Dương Họa, Sở Hà nhẹ nhàng đem tay của nàng kéo ra, sau cùng đi vào nhà bếp, chuẩn bị cho nàng làm điểm đồ tốt bồi bổ thân thể, đồng thời mở ra lật bài giao diện. Ngoại trừ mấy ngày nay đột phá lúc không có thời gian lật bài, còn lại trong khoảng thời gian này, Sở Hà một ngày chuyên cần đều không có thiếu, bây giờ trên thân bảo bối cũng càng ngày càng nhiều. Ngàn năm bạch kim bảo, đây chính là đại bổ chi vật, làm bên trong làm bên trong. Làm Sở Hà đem đồ vật làm tốt về sau, Lãnh Dương Họa cũng tỉnh lại, nghe trong không khí tràn ngập hương khí, lạnh Lãnh Dương Họa co rúm tinh xảo cái mũi. "Ngươi tại làm cái gì? Thơm quá a." Nhanh như vậy thì tỉnh lại. Nhìn lấy cửa bị hương mơ hồ Lãnh Dương Họa, Sở Hà mỉm cười, cái này có thể là đồ tốt, đại bổ chi vật, mau tới nếm thử bồi bổ thân thể. Lãnh Dương Họa, cái này không đúng sao? Nàng nghiêm trọng hoài nghi, chính mình cùng Sở Hà vị trí là không phải đổi, ấn vong thượng tới nói cái kia bổ không phải là Sở Hà chính hắn sao? Thế mà nhìn lấy chính mình hư nhược thân thể, cũng giống một người không có chuyện gì Sở Hà, Lãnh Dương Họa trầm mặc. "Tốt ta, ta mới là tên phế vật kia." Quả nhiên tự mình một người là khống chế không được hắn. Mỹ Mỹ ăn điểm tâm xong về sau, Lãnh Dương Họa đầy máu phục sinh, thậm chí toàn thân đều tràn đầy khí lực. "Ngươi đến tụt cùng ở bên trong thả cái gì? Thật thần kỳ a." Lãnh Dương Họa không khỏi cảm thán nói, nàng thậm chí cảm giác mình còn mạnh lên không ít. "Đương nhiên là đồ tốt." Sở Hà mỉm cười. "Đế đô cái nào đó phi trường." Một trận chở hơn 100 tên đến từ quốc ngoại lữ khách chậm rãi rơi xuống đất. "Long Quốc, đã lâu không gặp." Một cái tóc vàng lục đồng tử nam nhân theo trên máy bay đi xuống, chậm rãi tháo kính dâm xuống nhìn lấy cái này đã rất lâu chưa từng lại bước vào qua quốc độ. Cách hắn lần trước đến Long Quốc đã là mấy chục năm trước sự tình, mà ở bên cạnh hắn còn có hai người khác. Một cái bắp thịt cả người bành trướng cho người ta một loại đại khối đầu cảm giác người da đen, một cái có một đôi mỏ ứng mắt sắc mặt âm hiểm người da trắng. Không sai, tóc vàng nam tại trong hai người lại có vẻ hơi không hợp nhau, dung mạo xoáy khí, trả lại người một loại hiền hòa ôn nhu cảm giác. "Thomas, đừng quên ngươi cho lời hứa của chúng ta." Người da đen lúc này ở một bên chậm rãi nói ra, ánh mắt đánh giá trong phi trường Long Quốc nữ nhân, ở trên máy bay thời điểm, hắn thì đối quốc gia này dục dịch. "Mắt, chỉ cần ngươi sự tình hoàn thành, thứ ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi, cái này cứ yên tâm đi." Tóc vàng nam Thomas bảo đảm nói. "Như thế tốt nhất." Mắt hừ một tiếng, bắp thịt cả người co rúm. mà mỏ ưng mắt nam lúc này thời điểm cũng nói, Thomas, ngươi để cho chúng ta đến Long Quốc cũng không chỉ là diệt trừ một cái gia tộc dễ dàng như vậy à?
Ha ha,
vẫn là kẻ sẻn ngươi thông minh. Thomas chậm rãi nhìn hướng nam nhân, lập tức lại nhìn một chút chung quanh đang xem người qua đường của bọn họ. Xem ra đây không phải một cái thích hợp thảo luận địa phương, chúng ta trước đi gặp chúng ta người liên hệ. Nói xong, ba người liền từ phi trường đi ra ngoài, rất nhanh liền gặp được cung kiếm an bài người liên hệ. Người liên hệ đem ba người an bài sau khi lên xe, một đường đi tới một tòa trang viên. Mà cung kiếm cũng chờ hậu đã lâu, đợi xe cộ dừng hẳn về sau, liền ngựa không ngừng vó tiến lên nên đón. Thomas, hoan nghênh đi vào Long Quốc. Thân yêu cung, đã lâu không gặp. Hai người lẫn nhau ôm ấp một chút liền chia lìa. Lập tức cung kiếm đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng mát cùng kẻ sẻn hai người, trước mắt nhất thời giật mình, không nghĩ tới Thomas vậy mà đem hai vị này sát thần cũng mang đi qua. Mắt nhìn lấy tướng mạo âm nhu anh tuấn cung kiếm, liếm môi một cái, để cái trước cảm thấy một trận ác hàn. Hắn không chỉ có đối Long Quốc nữ nhân cảm thấy hứng thú, đối Long Quốc xinh đẹp nam nhân cũng cảm thấy hứng thú. Thấy thế, cung kiếm chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, bất quá chính mình là có chuyện muốn nhờ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ. Ba vị, chúng ta đi vào trước lại nói. Chương 343, Hắc Long tập đoàn. Chương 343, Hắc Long tập đoàn. Vừa vào nhà bên trong, cung kiếm liền đem ba người đưa vào một gian mật thất. Bên ngoài tầng tầng nhân viên phòng ngự thì liền một con muỗi đều không bay vào được. Chiêu đãi ba người ngồi xuống về sau, cung kiếm liền đem lãnh ra mọi người tư liệu toàn bộ đem ra, dù sao cũng là muốn tiêu diệt toàn bộ lãnh ra, cung kiếm tự nhiên chuẩn bị đầy đủ. Mà lại hắn đối nhiệm vụ lần này lòng tin 10 phần, bởi vì Thomas thế nhưng là S cấp cường giả, hắn mang tới hai vị kia càng là hạng cân nặng, tất cả đều là S cấp cường giả. Hắn cũng không tin, ba tên đỉnh tiêm S cấp còn diệt không rơi chỉ là một cái lãnh ra. Đây là nhiệm vụ lần này mục tiêu. Cung kiếm theo trong tư liệu xuất ra hai tấm hình, theo thứ tự là lãnh chính hoa cùng lãnh xương hoa. Thật xinh đẹp Long Quốc nữ nhân. Mắt ánh mắt bị lãnh xương hoa ảnh chụp thật sâu hấp dẫn, chỉ là nhìn ảnh chụp, hắn đã cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Nữ nhân này, chính mình nhất định muốn đạt được nàng. Mắt tiên sinh, nhiệm vụ lần này so sánh đặc thù, hai người kia đều phải chết. Cung kiếm phát hiện mắt dị thường, con ngươi nhỏ hơi trầm xuống một cái. Mắt danh tiếng hắn hơi có nghe nói, không chỉ có là bị Tây Phương xưng là tàn bạo cự hùng nhân vật đáng sợ, càng quan trọng hơn là gia hỏa này ưa thích chơi gái. Hắn sợ đến thời điểm gia hỏa này hư chuyện, dù sao Ôn Chi Thiên điều kiện thế nhưng là để đối với cha con hai người chết. Nghe cung kiếm, mắt khẽ cười một tiếng, mắt ở dưới đáy tràn ngập khinh miệt, Long Quốc người, ngươi đang dạy ta làm việc. Không có, ta chẳng qua là muốn đem sự tình nhanh điểm giải quyết, ta cũng tốt cho các vị vốn có thù lao. Cung kiếm đối với hắn khinh miệt tuy có khó chịu, nhưng dù sao mình có việc cầu người nhà, chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này, một mặt cười định nói. Mắt, xin chú ý hành vi cử chỉ của ngươi, chúng ta tới Long Quốc cũng không phải đến chơi gái, đợi hoàn thành nhiệm vụ lần này sau trở về, ngươi muốn chơi bao nhiêu nữ nhân đều có thể, nhưng lần này ta không cho phép ngươi làm loạn. Thomas ở một bên lên tiếng, con ngươi sắc bén nhìn hướng mắt. Nhìn lấy ánh mắt sắc bén mang theo cảnh cáo Thomas, mắt cuối cùng vẫn thỏa hiệp, tốt ta. Chỉ hy vọng các ngươi đến thời điểm cho ta nên được đổ bật. Mắt một mặt đáng tiếc để xuống lãnh xương hỏa ảnh chụp, chật chật lưỡi. Hắn tuy nhiên xem thường cung kiếm cái này Long Quốc người, nhưng trong lòng vẫn là e ngại Thomas, bởi vì Thomas nhìn bề ngoài là cái thân sĩ, nhưng chỉ có hắn biết Thomas đến tuột cùng là cỡ nào tàn bạo, hung tàn. Kệ sen ngược lại là 10 phần an tĩnh ở một bên, cũng không có lựa chọn xen vào. Thomas, lần này thì ta cầu các ngươi rồi. Cung tiên sinh nói chỗ đó, chỉ là ta còn có một chuyện cần nhờ ngươi.
Chuyện gì?
Chỉ cần ta có thể đến giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp. Thomas thấy thế nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lập tức nói, không biết cung tiên sinh có thể từng biết hấp huyết quỷ thủy tổ Elizabeth.
Elizabeth.
Cung kiếm hơi sững sờ, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói là vị kia lưu lại chuyển thế bảo tàng cái vị kia.
Không tệ.
Thomas nhẹ gật đầu, nhìn lấy không hiểu cung kiếm tiếp tục nói, ta nghe nói có một phần địa đồ ngay tại các ngươi Long Quốc, không biết cung tiên sinh có thể từng biết.
Cung kiếm lắc đầu, cái này hắn còn thật không biết.
Cái kia truyền thuyết hắn biết, nhưng là thật là giả còn chờ khảo nghiệm.
Thomas mỉm cười, tiếp tục nói, lần này tới, ta cũng tương tự hy vọng cung tiên sinh có thể giúp một chút ta, đi tìm hiểu một chút tấm bản đồ kia hạ lạc.
Tốt, nhất định sẽ.
Cung kiếm nhẹ gật đầu.
Nếu quả thật có người đạt được địa đồ, muốn điều tra ra được vẫn có chút tiểu phiền toái, có điều hắn cũng có chút hiếu kỳ, Thomas vì sao để ý như vậy tấm bản đồ kia, chẳng lẽ truyền thuyết đều là thật?
Nếu như là thật, vậy mình đến địa đồ tin tức về sau, là nói cho hắn biết, vẫn là nuốt riêng đây.
Cung kiếm suy tư, mà hết thảy này đều bị Thomas nhìn ở trong mắt. Tại theo lãnh xương hỏa nhà trước khi rời đi, Sở Hà liền tại lãnh xương hỏa trên thân gieo thần vận, có thể bảo hộ nhân thân của nàng an toàn. Ôn gia sự tình còn chưa giải quyết, đối phương tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Sở Hà cũng không lo lắng cho mình, mà chính là lo lắng lãnh gia, nếu như mình không tại, bọn hắn cực lớn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Trong lúc rảnh rỗi Sở Hà đi một chuyến Hắc Long Bang, dù sao làm bang phái lão đại, hắn có lẽ lâu không có đi thăm hỏi đám kia minh đệ, cái kia đi xem một cái. Thuận tiện để Đường Khôn thu thập càng nhiều tiên nấm cùng nhìn xem còn có hay không vẫn còn có linh thực có thể thu. Thế mà vừa tới Hắc Long Bang tổng bộ dưới lầu, Sở Hà liền dừng bước, thần sắc càng là ngưng tụ. Bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, Hắc Long Bang phụ cận vậy mà tràn ngập đại lượng cảnh sát còn có nhân viên y tế, thậm chí còn có không ít người theo đen trong Long Bang bị mang ra ngoài. Tại trong đám người này, Sở Hà còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc.
Lý đội, lần này thương vong so sánh nghiêm trọng, mà lại những người kia tựa như là võ giả, chúng ta có cần hay không báo cáo nhanh cho võ hiệp bọn hắn?
Một cái tuổi trẻ nam nhân đi đến Cao Lệ bên người, một mặt ngưng trọng nói,
báo cáo nhanh cho võ hiệp, có võ giả sự kiện,
không phải là chúng ta có thể quản khống, đáng chết. Đối phương đến tột cùng là ai, vậy mà đối Hắc Long giúp không Hắc Long tập đoàn phía dưới nặng tay như thế. Cao Lệ nhìn lấy một cái tiếp một cái Hắc Long tập đoàn người được mang lên xe cứu thương, sắc mặt trầm xuống. Hắc Long Bang bây giờ đã chuyển biến thành một cái tập đoàn, tên là Hắc Long tập đoàn, trước kia loại hạ độc thủ sự tình cũng hoàn toàn biến mất, ngược lại chuyên tâm làm lên mua bán, thậm chí còn kéo theo những nơi phát triển kinh tế, tựa như là một cái ngoại lai bang phái, kêu cái gì Thông Thiên Bang tới. Tuổi trẻ nam cảnh sát giải thích nói. Thông Thiên Bang. Cao Lệ một mặt kinh ngạc, cũng chưa từng nghe qua cái này bang phái tên, xem ra hẳn là một cái vừa xây dựng tổ chức. Cao cảnh quan, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Hà một mặt ngưng trọng đi tới, cũng ý thức được ra chuyện. Thiên sinh ngươi không thể đi vào. Có người đem Sở Hà ngăn lại, thấy thế Sở Hà nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có mạnh mẽ xuống tới. Nghe được thanh âm quen thuộc, Cao Lệ vội vàng quay đầu nhìn lại, Sở Hà. Để hắn tiến đến. Cao Lệ nhìn lấy một bên cấp dưới nói ra. Cao đội cái này không được đâu. Người kia mê mang nói. Người ngốc ca. Cao đội để ngươi buông liền buông, ngươi có phải hay không thành tâm không muốn để cho Cao đội tỉnh nhân cũ đi vào? Bên cạnh một cái nâng cao bụng lớn tiểu bàn tử khuỵu tay một chút nam nhân. A, Cao đội tỉnh nhân cũ, ngươi không biết sao? Tiểu bàn tử híp híp mắt. Nam nhân điên cuồng lắc đầu, nhìn một chút bên cạnh đồng sự, lại nhìn một chút xoáy khí bức nhân Sở Hà, cùng một mặt vui vẻ Cao Lệ, đột nhiên thì minh bạch gật đầu. Cao Lệ một đường chạy chậm mà đến, nguyên bản nội tâm lo lắng nàng, khi nhìn đến Sở Hà không sau đó, triệt để thở dài một hơi, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta vì sao lại có việc? Còn có ngươi cổ thế nào? Sở Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đồng thời cũng phát hiện Cao Lệ trên cổ có một vết thương, nhìn qua vừa mới chữa trị cả lâm không bao lâu. Chương 344, Thông Thiên Bang chương 344, Thông Thiên Bang ta không sao, cũng là không cẩn thận mà đến. Cao Lệ che cổ của mình, cười lắc đầu giải thích nói, "Là ôn gia đúng không?" Thế mà Sở Hà tựa như sẽ độc tâm thuật một dạng. Nhìn lấy Sở Hà cái kia tràn ngập chất vấn ánh mắt, cuối cùng Cao Lệ vẫn là bất đắc dĩ gật đầu, "Là bọn hắn." Nàng không nghĩ tới Sở Hà lại nhưng đã biết, không khỏi hơi kinh ngạc. Kỳ thật từ ngày đó Sở Hà liền đã đoán được, ôn gia mới đến đế đô không bao lâu, liền có thể tra được lãnh gia bên kia đi, cái kia tất nhiên là có người nói cho bọn hắn. Mà Sở Hà đệ nhất cái nghĩ tới chính là Cao gia. Mà theo Cao Lệ vết thương trên cổ đến xem, muốn không đoán được cũng khó khăn. Sở Hà ta mụ nàng cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đưa chuyện của ngươi nói cho ông ra, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Xin ngươi đừng quái ta mụ mụ, nàng là vì bảo hộ ta còn có ba ba mới nói cho bọn hắn. Cao Lệ có chút kích động, trong ánh mắt tràn đầy hổ thẹn, bây giờ gặp lại Sở Hà nàng đều không mặt mũi gặp người. Không có việc gì, huống hồ ôn ra những người kia ta đã giải quyết. Nhìn lấy tự trách Cao Lệ, Sở Hà lắc đầu. Cổ đối phương phía trên nhìn thấy mà giật mình vết thương cũng đủ để chứng minh ôn ra tại Cao gia đã làm gì, cho nên Sở Hà cũng không định trách cứ nàng. Giải quyết. Nghe nói như thế, Cao Lệ toàn thân chấn động, nhìn lấy Sở Hà con người. Bởi vì nàng biết, ôn ra những người kia chỉ sợ đã chết hết. Tốt đừng nhắc lại ôn ra, bất quá cổ của ngươi. Sở Hà nói tay thì mò tới Cao Lệ trên cổ. Ngươi. Cao Lệ bị bất thình lình sờ một cái chỉnh khuôn mặt đỏ bừng, không biết Sở Hà cái này là muốn làm gì. Không phải là muốn tại chính mình đồng sự trước mặt cho mình cưỡng hôn a? Đặt bê bê, tuyệt đối không thể. Thế mà sự tình lại là nàng nghĩ sai. Chỉ thấy trên cổ đống nhiên truyền đến một dòng nước ấm, cái kia đã kết vảy vết thương chính khôi phục nhanh chóng, rất nhanh vết sẹo chóc ra, lộ ra da thịt tuyết trắng. Cái này, Cao Lệ một mặt kinh ngạc sờ lên cổ của mình. Hiện tại có thể nói cho ta một chút nơi này xảy ra chuyện gì? Làm xong hết thể sau Sở Hà hỏi. Cao Lệ nhìn lấy biểu lộ nghiêm túc Sở Hà, lập tức đem nơi này phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Sở Hà. Sau khi nghe xong, Sở Hà ánh mắt càng phát ra lạnh như băng lên. Dám đụng ta người, thật to gan. Sở ca ngươi rốt cục trở về. Ngay tại Sở Hà nổi giận thời khắc, một thanh âm từ một bên chuyển đến. Chỉ thấy Đường Khôn được đưa lên xe cứu hộ, một mặt kích động nhìn Sở Hà. Đường Khôn. Sở Hà nhìn cả người là huyết hắn, vội vàng đi tới. Sở ca ta có lỗi với ngươi, cô phụ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, đều tại ta không có bảo hộ hảo các huynh đệ. Đường Khôn thương thế so những người khác nghiêm trọng nhiều, đang không ngừng ho kịch liệt lấy. Coi như hắn là thương nặng nhất một cái kia, nhưng vẫn như cũ lòng tràn đầy tự trách. Bọn hắn đến tuột cùng là ai, tại sao lại ra tay với các ngươi? Đang lúc Sở Hà hỏi thăm thời điểm, một bên nhân viên y tế lại ngăn cản hắn. Vị này tiên sinh, hiện tại người bị thương thế nghiêm trọng, không nên nói nhiều, cần phải nhanh một chút đạt được cứu chữa mới được. Đường Khôn thương thế trên người, thì liền xử lý mấy năm nhân viên y tế đều cảm thấy da đầu run lên, đều có chút hiếu kỳ, hắn thụ thương nặng như vậy đến tột cùng là làm sao sống được. Nói liền đem Đường Khôn đẩy lên xe. Chờ một chút. Vị này tiên sinh, ta không quản các ngươi là quan hệ như thế nào, hiện tại bệnh nhân cần trị liệu, muốn là làm chết lại, ngươi lấy cái gì phụ trách? Nhân viên y tế một mặt nộ khí nói. Nhìn đối phương Sở Hà cũng không lấy để ý tới, trực tiếp xuất ra một cái sinh cơ đan nhét vào Đường Khôn trong miệng. Ăn hết ngươi liền tốt, ngươi không muốn cho bệnh nhân loạn ăn đồ ăn. Nhân viên y tế thật sự là giận điên lên, cái này đều là ai, ngươi thứ này muốn là hữu dụng, còn muốn bọn hắn làm gì? Đường Khôn cũng mặc kệ những cái kia, hắn nhưng là tin tưởng Sở Hà, tiếp nhận trực tiếp thì nhét vào trong miệng, vào miệng tan đi. Đang lúc nhân viên y tế muốn lúc tức giận, một giây sau lại đột nhiên kinh ngạc há to miệng, không thể tin nói, cái này sao có thể? Chỉ thấy Đường Khôn đang ăn hết sinh cơ đan về sau, mới vừa rồi còn nửa chết nửa sống hắn, trực tiếp thì ngồi dậy, một cái cá chép nhảy, trực tiếp lật hạ xe cứu hộ, sinh long hoạt hổ bộ dáng thấy choáng tất cả mọi người ở đây. Sở ca đây là cái gì? Ta vậy mà tốt. Đường Khôn một mặt sợ hãi thán nói. Phía sau nhân viên y tế đều mở bước, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bệnh nhân này đột nhiên liền tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận, thì liền vết thương trên người cũng không thấy, ngoại trừ một thân huyết, cái khác cùng một người không có chuyện gì mở dạng. Đối với Sở Hà chiêu này, Cao Lệ cũng không kỳ quái. Viên đan dược kia, đoán chừng là một cái giá trị liên thành trị liệu đan dược đi. Nàng tuy nhiên không phải cái gì võ giả, nhưng cũng theo địa phương khác nghe nói qua không ít thứ, đối những vật này cũng có hiểu biết. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chữa trị tốt một người, viên đan dược này sợ sợ không chỉ là đan dược đơn giản như vậy. Sở ca, đối phương là một đám tự xưng là thông thiên bang người, đến mức từ đâu mà đến, ta cũng không biết. Nhưng bọn hắn muốn thu phục chúng ta Hắc Long Bang, vì thế còn phái tới mấy tên huyền giai võ giả, bọn hắn tìm được ta, muốn ta thần phục bọn hắn, ta vậy dĩ nhiên là không muốn. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lại đột nhiên xuất thủ, đem ta cùng các vị huynh đệ đả thương. Đường Khôn nói năm đấm thì siết chặt, gương mặt thống hận, cùng phẫn nộ. Hắn hận chính mình cô phụ Sở Hà tín nhiệm, hận tại sao mình chỉ là một cái hoàng giai võ giả. Thông Thiên Bang. Tốt. Rất tốt. Sở Hà con ngươi càng phát ra lạnh lùng lên, tốt một cái Thông Thiên Bang, một cái không biết từ đâu mà đến thế lực, vậy mà vọng tưởng để Hắc Long Bang thần phục. Đúng rồi Sở ca, bọn hắn rời đi thời điểm còn nói cho chúng ta biết, muốn là đáp ứng, liền để cho ta đi phía đông bức bỏ công xưởng đi tìm bọn hắn. Đường Khôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhắc nhở. Nhìn lấy tức giận Sở Hà, Đường Khôn biết những người kia phải xong đời. Phía đông bức bỏ công xưởng. Nghe vậy Sở Hà con ngươi bên trong lóe qua một vệt lanh ý, phía đông bên kia vứt bỏ công xưởng đã vứt bỏ rất nhiều năm, ngược lại là một cái rất tốt chỗ ẩn giấu. Đúng rồi, Hắc Long Bang những người khác thế nào? Mặc dù mọi người đều bị thương, nhưng đối phương cũng không có muốn các huynh đệ tính mệnh. Bất quá Vương Thúy Thúy nàng ngược lại là bị thương, Sở ca muốn đi nhìn một chút sao? Đường Khôn nói ra. Không cần, ngươi trước đem thụ thương các huynh đệ an bài tốt, sau đó cùng ta cùng đi một chuyến phía đông vứt bỏ công xưởng. Vâng. Nghe vậy Đường Khôn trong lòng vui vẻ, trong ánh mắt cũng hiện ra một vẻ sắc ý, cái này xem các ngươi Thông Thiên Bang chết như thế nào. Cao Lệ nhìn lấy bọn hắn, cũng không có lựa chọn ngăn cản, bởi vì nàng biết nàng ngăn không được Sở Hà, thì liền võ hiệp cũng là như thế. Hiện tại nàng duy nhất cần phải làm là sắp hiện ra chàng xử lý một chút, sau đó đi quay cái đi chép, làm chính mình việc. Tại đi tìm Thông Thiên Bang trước đó, Sở Hà bồi tiếp Đường Khôn đi một chuyến bệnh viện, đem phí dụng toàn bộ nộp hết về sau, Đường Khôn liền dẫn những cái kia không bị thương huynh đệ bồi tiếp Sở Hà cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp đi đến phía đông. Chương 345, đến cửa chương 345, đến cửa ha ha ha. Đế đô lớn nhất Hắc Long Bang, thậm chí ngay cả một cái có thể đánh đối thủ đều không có. Làm thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Lúc trước còn cho là bọn họ mạnh cỡ nào đâu, có thể trở thành đế đô bang phái lớn nhất, nguyên lai thì cái này a. Bọn hắn so với chúng ta nghĩ còn phải yếu hơn không ít, thật không biết bọn hắn làm sao tại cái này đế đô lẫn vào. Đó còn là may mắn mà có Hỏi Thiên huynh đệ, có Hỏi Thiên huynh đệ giúp đỡ, ngược lại là bớt đi chúng ta không ít khí lực, tới tới tới. Hỏi Thiên huynh đệ, ta mời ngươi một chén. Cái nào đó vứt bỏ nhà xưởng bên trong chính chiếm cứ hai mười mấy người, mặt đất bày biện không ít rượu cái bình, danh xưng Thông Thiên Bang mọi người uống hơi say, ngay tại đỡ lên uống. Nam Cung Vấn Thiên giơ lên ngựa tợ lạc tiệp ly nói, Lang ca đây đều là ta phải làm, chỉ là hy vọng Lang ca không nên quên đáp ứng ta sự tình. Được xưng là Lang ca chừng 30 tuổi nam nhân khẽ cười một tiếng, tùy tiện ôm Nam Cung Vấn Thiên bả vai, người ta đều là huynh đệ, đối đãi chúng ta Thông Thiên Bang thu phục Hắc Long Bang, trở thành đế đô đệ nhất bang phái, đến lúc đó tất nhiên thay người báo thủ. Có Lang ca câu nói này ta an tâm. Nói xong, Nam Cung liền giơ ly rượu lên, Lang ca ta mời người một chén. Tùy tiện tiện đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lang ca thấy thế cũng cởi mở cười. Theo tiểu càng uống càng nhiều, không ít người cũng đã say. Nam Cung Vấn Thiên một thân một mình rời đi đoàn đội, đi tới nơi hẻo lánh chậm rãi ngồi xuống. Cha mẹ, tiểu muội, ta nhất định sẽ thay các ngươi báo thù. Nam Cung Vấn Thiên nhớ lại đi qua, một giọt nước mắt trong lúc lơ đạng theo gương mặt trượt xuống, nhìn trong tay ảnh gia đình, hắn thấp giọng nước nở. Một tháng trước, hắn bị huyết sẽ truy sát, ngẫu nhiên bị một vị tiền bối cứu, lúc đó hắn liền hiểu, chính mình nhất định phải nhanh chóng bái sư, học thành trở về báo cái này biển sâu đại thủ. Thế mà vị tiền bối kia lại liên tiếp hai lần đều cự tuyệt hắn, liền xem như lấy 10 viên linh thạch làm trao đổi đều không thể bái vị tiền bối kia vi sư. Về sau hắn một bên bị huyết sẽ truy sát, một bên thoát đi đế đô. Trước đó không lâu, Lang ca tìm được hắn. Lang ca không chỉ có nắm giữ địa giai tu vi, thủ hạ huynh đệ càng là thuần một sắc võ giả, hắn mời chính mình gia nhập Thông Thiên Bang, thậm chí hứa hẹn chỉ cần Nam Cung Vấn Thiên gia nhập Thông Thiên Bang, vậy liền là nhà hắn người. Một khắc này, Nam Cung Vấn Thiên thấy được báo thù hy vọng, không chút do dự liền đáp ứng. Mà bọn hắn tiến vào đế đô đệ nhất kiện sự tình, chính là bước vào đế đô, thu phục Hắc Long Bang, thay thế đối phương thành vì đế đô Hắc Bang đệ nhất. Bây giờ Hắc Long Bang đại thế đã mất, đã có muốn thần phục dấu hiệu, Nam Cung Vấn Thiên tin tưởng, lại không lâu nữa, hắn liền có thể tiến về Long Đô tìm Ôn gia báo thù rửa hận. Ôn gia, Ôn Chi Thiên, các ngươi chờ đó cho ta. Nghĩ đến, Nam Cung Vấn Thiên khuôn mặt giữ tận lên, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Lang ca, đen. Hắc Long Bang tới. Mọi người ở đây say mê thời điểm, một bóng người vội vã chạy vào, sắc mặt có chút tái nhợt, thở hổn hển, hiển nhiên tình huống khẩn cấp. Ồ, bọn hắn đây là suy nghĩ minh bạch, chuẩn bị thần phục chúng ta Thông Thiên Bang. Lang ca nghe vậy mi đầu thượng tiêu, thả ra trong tay tiểu, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, xem ra Hắc Long Bang cũng không ra thế nào chỗ, cái này chịu thua sợ. Đợi chính mình thu phục Hắc Long Bang, nhìn cái này đế đô còn có ai là bọn hắn Thông Thiên Bang đối thủ. Tưởng tượng lấy về sau trở thành đế đô bá chủ, Lang ca đông nhiên thoải mái phá lên cười. Những người khác nghe vậy cũng là cười tỏ không thôi. Không, không phải, bọn hắn. Dẫn người giết. Giết tiến đến, ta cùng A Bảo ngăn không được bọn hắn, mà lại A Bảo đã bị bọn hắn giết. Cái kia nhân tình tự kích động nói. Mọi người nụ cười tại thời khắc này im bặt mà dừng.
Ngươi nói cái gì?
Hắc Long Bang đám kia yếu gà giết tiến đến rồi.
Ta không có nghe lầm chứ?
Ngươi cái này trò đùa lớn rồi. Phải biết hắn cùng A Bảo hai cái đều là hoàng giai võ giả, tuy nhiên không mạnh, nhưng chỉ là Hắc Long Bang đối với bọn hắn không tạo được tổn thương gì. Cho nên tại người kia nói xong, mọi người là không tin, còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, ảo ảo bị chọc phát cười. Đi qua trước đó nhất chiến, người nào không biết Hắc Long Bang đều là một đám vớ va vớ vẩn, tam lượng quyền thì có thể đánh bại tồn tại, muốn không phải cố ý lưu bọn hắn một mạng, không phải vậy Hắc Long Bang đã sớm hủy diệt. Chư vị đại ca, ta thật không có nói đùa a. Bọn hắn thật giết tiền đến, còn mang đến một cao thủ. Nam nhân thấy thế tâm lý gọi là một cái gấp, nhìn lấy trên mặt mọi người mang theo đủ cười, hắn cũng là phục, nhân ra đều dẫn người giết tới cửa, các ngươi còn đặt nơi này cười đâu. Một bên Nam Cung Vấn Thiên chậm rãi đứng lên, bởi vì hắn biết người này cũng không hề nói dối. Lang ca, hắn nói chỉ sợ là thật, bên ngoài có người đến. Nghe vậy, Lang ca lúc này mới coi trọng, thu hồi nụ cười. Quả thật đúng là không sai như Nam Cung Vấn Thiên nói, bên ngoài thật có một đám người chính hướng về vứt bỏ công xưởng mà đến. Cảnh giới. Lang ca hô to một tiếng. Mọi người toàn thân chấn động, nhìn lấy chăm chú Lang ca, lập tức cũng thu hồi nụ cười, ào ào nhìn hướng cửa chính. Không biết khi nào, cửa vậy mà xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, trong đó dẫn đầu một người càng là hai tay đặt sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng. Ở tại bên người có một người trong tay thậm chí còn mang theo một cái đấm máu đồ vật, tập trung nhìn vào, lại là cá nhân. Xem ra các ngươi Thông Thiên Bang người đều ở nơi này. Sở Hà đi phía trước vị, một mặt hờ hững nhìn chằm chằm trong nhà xưởng tiểu khí ngút trời mọi người, cái kia ánh mắt sắc bén nhìn người chỉ run rẩy. Tại đánh ta huynh đệ về sau, vậy mà còn ở nơi này uống rượu chúc mừng. Theo Sở Hà một ánh mắt, Đường Khôn Tâm Linh Thần Hội cầm trong tay không có động tĩnh A Bảo ném ra ngoài, vừa vặn nhét vào Thông Thiên Bang trước mặt mọi người. A Bảo. Lúc trước trở về người thấy được không hơi thở A Bảo, khóc ròng ròng. A Bảo. Lang ca mọi người cũng là siết chặt nắm đấm, ao ao ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hà, loại hành vi này không thể nghi ngờ là đối bọn hắn một loại khiêu khích. Không chỉ có đến cửa giết bọn hắn người, còn lớn lối như thế nên ngang đi đến, cái này căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Sở ca cũng là bọn hắn. Có Sở Hà ở bên, Đường Khôn là càng phát ra phách lối, trực tiếp chỉ Lang ca cái mũi, trong mắt đều là đối bọn hắn thống hận, cũng là bọn hắn đem chính mình đánh như vậy thê thảm. Là ngươi? Ngươi không phải là bị đánh thành tàn phế sao? Làm sao có thể sẽ tốt? Lang ca bên cạnh một người hiển nhiên nhận ra Đường Khôn, một mặt kinh ngạc nói: Hắn nhưng là tự tay đem Đường Khôn đánh thành tàn phế, mà một đoạn thời gian không thấy, đối phương thương vậy mà đều tốt, thậm chí còn nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở địa bàn của bọn hắn. Đường Khôn cũng không có giải thích, mà lại bọn hắn cũng không xứng chính mình giải thích. Lang ca nhìn chằm chằm Sở Hà, từ trên người hắn cảm giác được nguy hiểm, rõ ràng đối phương không có để lộ ra một tia huyết khí, nhưng hắn cái kia bình tĩnh dáng vẻ, để Lang ca có chút không thở nổi. Cao thủ, cái này người tuyệt đối là cao thủ. Người này mười phần không đơn giản, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Lang ca ôm quyền đối với Sở Hà cười một tiếng, không biết các hạ cùng Hắc Long Bang quan hệ thế nào. Chương 346, ở đâu ra con rồi chương 346, ở đâu ra con rồi đã thương ta người, ngươi hỏi ta là ai? A. Sở Hà nhếch miệng lên khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lang ca. Chỉ là một ánh mắt, liền nhìn Lang ca sợ hãi trong lòng. Thật là đáng sợ ánh mắt. Lang ca cúi đầu xuống, không dám cùng Sở Hà hai mắt đối mặt, bởi vì một khi đối mặt phía trên, hắn cũng cảm giác ở ngực giống như đè ép một tảng đá lớn, làm cho người ngạt thở. Người này đến cùng là ai? Lang ca nhìn lấy Hắc Long Bang mọi người đối với hắn tất cung tất kính, trong lòng nhất thời thì có suy đoán. Chẳng lẽ hắn mới là Hắc Long Bang chân chính lão đại? Bởi vì Sở Hà rất thiểu quản ý Hắc Long Bang nguyên nhân, muốn tra được hắn vô cùng khó khăn, rõ ràng là toàn bộ Hắc Long Bang mặc dù là từ Đường Khôn trường khống, mà chỉ có Hắc Long Bang nội bộ nhân viên mới biết được, bọn hắn lão đại không phải Đường Khôn, mà chính là Sở Hà. Người này cực kỳ nhìn quen mắt, nhìn chăm chăm Sở Hà tấm kia xinh đẹp mặt, một bên Nam Cung Vấn Thiên tự lẩm bẩm, chính mình giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào, nhưng một lát lại nghĩ không ra. Nhưng càng như vậy, Nam Cung Vấn Thiên thì càng nghĩ suy nghĩ, muốn để cho mình nhớ lại, bởi vì hắn cũng phát hiện Sở Hà có vẻ như mười phần không đơn giản. Xem ra các hạ cũng là Hắc Long Bang chân chính lao đại rồi. Lang ca mỉm cười, trên mặt thủy chung đều mang nụ cười, mà ở trong mắt lại lóe qua một vẻ sát ý, nhân ra đều lên cửa giết nhà mình huynh đệ, hắn tự nhiên là sẽ không như vậy được rồi. Lại xem trường Sở Hà sau lưng mọi người liếc một chút, ngoại trừ một bên Đường Khôn, những người còn lại liền võ giả đều không phải là, lại thế nào cùng bọn hắn Thông Thiên Bang đối nghịch. Tuy nhiên không rõ ràng Sở Hà thực lực, nhưng Lang ca tin tưởng, tại bọn hắn Thông Thiên Bang toàn là võ giả trước mặt, chỉ bằng hắn một người cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn, huống chi chính mình còn là địa giai. Thông Thiên Bang bên trong tăng thêm Nam Cung Vấn Thiên, thế nhưng là khoảng chừng 4 vị huyền giai võ giả. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Sở Hà cũng chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi, hôm nay hắn đến bất quá là vì thay các huynh đệ chút cơn giận. Đã thương hắn người, cũng không có đơn giản như vậy thì xong việc. Hừ, đã như vậy, cái kia cũng không cần nói nữa. Lang ca lạnh hừ một tiếng, người sau lưng cũng tiến về phía trước một bước, khí thế dồi dào. Các huynh đệ lên cho ta. Hắc Long Bang mọi người thấy thế cũng không cam chịu yếu thế, ào ào xuất ra mang tới vũ khí, như là một đám ác lang đồng dạng nhìn chòng chọc vào Thông Thiên Bang mọi người. Ai? Thế mà Sở Hà lại đưa tay để Đường Khôn bọn người tỉnh táo. Sở ca. Đường Khôn không hiểu hỏi, hắn không biết Sở Hà vì sao không để bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn đều là võ giả, các ngươi không phải là đối thủ, đều lui ra đi. Bọn hắn giao cho ta một người liền có thể. Sở Hà từ tốn nói. Hắc Long Bang tuy nhiên thế lực to lớn, nhưng võ giả vẫn là quá ít, cùng 20 mấy người toàn thể võ giả thông thiên bang so ra, quả thực cũng là con kiến cùng con voi, không có có thể đánh khả năng. Thế nhưng là Sở Ca, chúng ta làm sao có thể để ngươi một người đối mặt?
Đúng vậy a,
Sở Ca, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo Sở Hạ. Quản hắn nương võ giả vẫn là cái gì, giết hắn thì xong việc. Những người còn lại cũng hét lên, không có chút nào bởi vì thông thiên bang là võ giả mà e ngại.
Thế nào, ta các ngươi đều không nghe rồi?
Sở Hạ mắt lạnh nhìn mọi người một cái.
Không dám.
Ta.
Chúng ta đều nghe Sở Ca.
Mọi người bị giáo huấn túi đầu, so với thông thiên bang người, bọn hắn càng sợ Sở Hạ vị lao đại này, thì liền Đường Khôn cũng là như thế.
Hừ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, lấy cái gì đấu với chúng ta?
Đúng lúc này, Lang Ca bên cạnh một người nam nhân ngồi không yên, hắn thấy cảnh này đều muốn nôn.
Tiểu tử này thật cho là bọn họ thông thiên bang là đậu hũ làm.
Một người là đủ.
Quả thực cười đến rụng răng.
Nói xong, nam nhân liền lạnh hừ một tiếng, đưa tay hóa chảo hướng về Sở Hạ mặt chụp tới. Nam nhân ánh mắt lạnh lùng, hắn một chảo này người bình thường đầu đều có thể tùy tiện bóp nát.
Chết đi cho ta.
Nam nhân giễu cợt cười một tiếng, giống như có lẽ đã có thể nhìn đến Sở Hạ tử tại hắn dưới bớt.
Ở đâu ra con rồi?
Sở Hạ một cái trừng mắt.
Bành.
Nam nhân trực tiếp nguyên địa nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ.
Thấy cảnh này thông thiên bang mọi người,
tận mắt nhìn thấy huynh đệ của mình hóa thành một đoàn huyết vụ, Lang Ca bọn người tự yên tĩnh giống nhau, không thể tin nhìn lấy tình cảnh này.
Rất cao chết.
Chết rồi.
Cái này sao có thể?
Hắn là lúc nào xuất thủ?
Mọi người một mặt kinh ngạc, căn bản cũng không có phát giác đối phương là như thế nào ra tay.
Đây là
hắn.
Cảm nhận được cái này khí tức quen thuộc ba động về sau, Nam Cung Vấn Thiên đồng tử đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt một bóng người tại hắn não hải bên trong hiện hiện. Vị kia đã từng đã cứu chính mình hai lần, chính mình bái sư hai lần đều thất bại tiền bối, là hắn.
Trong nháy mắt, Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị giật nảy mình.
Làm sao cũng không nghĩ tới Hắc Long Bang lại là vị tiền bối kia.
Xong,
Nam Cung Vấn Thiên một mặt tuyệt vọng, hắn nhưng là nhớ đến Sở Hà thủ đoạn, lúc đó huyết sẽ truy sát mình người đều chết thảm tại hắn trong tay.
Làm càn,
trước mặt ta giết ta huynh đệ, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu.
Lang Ca tuy nhiên bị giật nảy mình, nhưng kịp phản ứng sau lại là gương mặt phẫn nộ.
Các huynh đệ hắn rất mạnh, đều cho ta cùng tiến lên.
Lang Ca biết đối phương rất mạnh, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, cũng không tin một mình hắn còn có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết không thành.
Đúng, Lang Ca.
Trong nháy mắt, Thông Thiên Bang tất cả mọi người nhìn chằm chằm đem Sở Hà cho bao vây lại.
Hắc Long Bang mọi người thấy thế lòng nóng như lửa đốt, muốn lên trước giúp đỡ, bất quá đều bị Đường Khôn ngăn lại.
Các ngươi cố gắng nhìn lấy là được rồi, Sở Ca thế nhưng là rất mạnh.
Nghe vậy, Hắc Long Bang những người khác tuy nhiên không hiểu, nhưng đều lựa chọn tin tưởng. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn liền lập tức khởi hành tiến đến nghĩ cách cứu viện Sở Ca.
Trong khoảnh khắc, Lang Ca dẫn đầu phát động công kích, thân như quỷ mị, nhanh đến Đường Khôn bọn người bắt không đến.
Không muốn Lang Ca, mau trở lại.
Hắn là tông sư.
Nam Cung Vấn Thiên thấy thế đại sự không ổn gào rú một tiếng.
Điên rồi.
Bọn hắn vậy mà nỗ lực đối phó một vị tông sư cường giả.
Cái gì?
Lang Ca nhìn lấy Nam Cung Vấn Thiên, cùng cái kia lời nói, sắc mặt kinh hãi.
Lang Ca cẩn thận.
Không biết người nào lại nói một câu, đợi Lang Ca lấy lại tinh thần quay đầu thời khắc, đồng tử lại là co rụt lại. Bởi vì chạm mặt tới một tấm bàn tay lớn, mà chủ nhân của nó chính là Sở Hà.
Sở Hà không có chút nào nói nhảm cùng lưu tình, bắt lấy Lang Ca đầu thì một thanh bóp nát.
Lang Ca.
Nhìn đến nhà mình lão đại bị miểu sát, mọi người hãi hùng khiếp vía, trực tiếp thì loạn trận cước.
Ngoại trừ Đường Khôn mấy người, Hắc Long Bang rất nhiều người đều chưa thấy qua Sở Hà xuất thủ, bây giờ xem xét, bọn hắn cả người đều choáng váng.
Vẫn luôn là nghe nói, nguyên lai Sở Ca thật vô cùng mãnh liệt rất mạnh, cái này đầu người nói bóp nát thì bóp nát.
Amen ơi.
Đến đón lấy đến phiên các ngươi.
Sở Hà trong mắt lóe qua một hơi khí lạnh, không cho Thông Thiên Bang mọi người bất cứ cơ hội nào, lật tay liền đem chính trong khiếp sợ mọi người đập thành huyết vụ.
Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ vứt bỏ công xưởng.
Bịch.
Nhìn lấy Thông Thiên Bang trừ mình ra, những người khác toàn bộ tử xong, Nam Cung Vấn Thiên bị dọa đến hai chân như nhũn ra sủi lơ trên mặt đất.
Tại sao có thể như vậy?
Chương 347, tính ngươi vận khí hảo. Chương 347, tính ngươi vận khí hảo. Nam Cung Vấn Thiên người choáng váng, làm sao cũng không nghĩ tới Lang Ca bọn người ở tại ba hơi bên trong chết hết.
Hắn kinh ngạc nhìn hướng Sở Hà, thân thể không cầm được phát run.
Hắc Long Bang mọi người cũng choáng váng, nhìn lấy một chỗ huyết vụ, chậm chạp không thể theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần.
Giải quyết xong Lang Ca bọn người về sau, Sở Hà ngước mắt nhìn hướng Nam Cung Vấn Thiên, thần sắc lạnh lùng, liền như là đang nhìn một người chết.
Đối mặt phía trên Sở Hà ánh mắt, Nam Cung Vấn Thiên đồng tử động đất, to như hạt đậu mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc liền làm ướt phía sau lưng, cả người theo bản năng lui về sau đi, thanh âm run nhẹ nhẹ,
"Tiền,
tiền bối."
Nam Cung Vấn Thiên giờ phút này thở mạnh cũng không dám một chút, hai tay ôm quyền e ngại cúi đầu. Bởi vì hắn theo Sở Hà trong mắt nhìn thấy sát ý, hắn không hiểu Hắc Long Bang tại sao lại cùng vị tiền bối này có quan hệ.
Hắn nếu như mình, đánh chết cũng sẽ không đi Hắc Long Bang.
Ngươi biết ta?
Sở Hà mi đầu nhíu chặt, hiển nhiên nhìn ra đối phương nhận thức chính mình.
Ừ ngủ.
Nam Cung Vấn Thiên hầu kết nhấp đô, điên cuồng nuốt nước miếng, giải thích nói, tiền bối một tháng trước đã cứu hai ta lần.
Đã cứu hắn hai lần.
Sở Hà nghi hoặc, cẩn thận nhìn lấy Nam Cung Vấn Thiên, rất nhanh liền về nghĩ tới, người này không phải là lúc trước muốn dùng linh thạch bái sư, bị chính mình cự tuyệt tên kia sao?
Ngươi là Thông Thiên Bang người?
Coi như đối phương nhận thức chính mình lại như thế nào, chỉ cần động mình người, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn.
Ta chỉ là tạm thời gia nhập Thông Thiên Bang, cùng bọn hắn cũng không quen.
Nam Cung Vấn Thiên mồ hôi đầm đìa nói, hắn sợ chính mình nói ra lời nói,
Sở Hà tiêu diệt hắn, chỉ có thể cùng Thông Thiên Bang phủi sạch quan hệ. Đường Khôn, hắn lúc ấy có không có ra tay với các ngươi?
Sở Hà ánh mắt nhìn về phía một bên còn đắm chìm trong chấn kinh sau khi Đường Khôn.
Sở ca ngươi gọi ta?
Đường Khôn run một cái, hiển nhiên bị Sở Hà giết người phương thức hoảng sợ kêu to một tiếng. Bất quá nghe Sở Hà hỏi thăm, Đường Khôn cẩn thận nhìn chằm chằm Nam Cung Vấn Thiên mặt, cái sau rõ ràng mười phần khẩn trương, trên mặt mồ hôi lạnh như là trời mưa đồng dạng.
Không có, hắn lúc đó vẫn chưa xuất thủ, chỉ là ở một bên nhìn lấy.
Đường Khôn lắc đầu, nghĩ thầm Sở ca sẽ không là chuẩn bị buông tha cho hắn a. Muốn không phải Thông Thiên Bang đám hôn đàn này, bọn hắn huynh đệ sao lại thương nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn.
Bịch.
Nhìn lấy mấy người, Nam Cung Vấn Thiên cuối cùng vẫn hoảng sợ quỳ xuống.
Còn xin tiền bối tha mạng, ta không có ý gia nhập Thông Thiên Bang, đối tiền bối còn có Hắc Long Bang chư vị không có ác ý, còn xin tiền bối thả ta một đầu sinh lộ.
Nam Cung Vấn Thiên nhìn lấy Sở Hà trong ánh mắt tâm hoảng sợ, kém chút trực tiếp bị hoảng sợ khóc ra tiếng.
Hắn không thể chết, hắn còn có đại thủ không có đến báo, cho nên hắn tuyệt đối không thể chết.
Chỉ có còn sống, hắn mới có cơ hội nhì tìm Ôn gia báo thủ.
Đường Khôn một mặt nghĩa mai nhìn lấy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Nam Cung Vấn Thiên, không qua sống chết của hắn, cuối cùng vẫn phải do Sở ca tự mình quyết định.
Hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng thân là Thông Thiên Bang người, một dạng đáng chết.
Bình một tiếng,
Sở Hà lại lặng yên không tiếng động đưa tay cách không một trường.
Nam Cung Vấn Thiên a một tiếng liền té bay ra ngoài mấy mét, bụng đau đớn kịch liệt, để hắn tại trên mặt đất cuốn thành bì hà, ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, từng ngụm phun máu tươi, một mặt chật vật thống khổ nằm trên mặt đất.
Nhớ kỹ, không có có lần nữa.
Để lại một câu nói, Sở Hà liền phất tay rời đi.
Đa tạ tiền bối.
Nam Cung Vấn Thiên trong mắt cũng không có hận ý, ngược lại tràn đầy cảm kích, cảm tạ đối phương tha cho chính mình một mạng.
Chỉ cần mình còn có một cái mạng tại, báo thủ cũng là chuyện sớm hay muộn.
Nếu như hắn biết sự tình sẽ phát triển đến một bước này, đánh chết cũng sẽ không gia nhập Thông Thiên Bang, vì tìm được một cơ hội nhi gia nhập Thông Thiên Bang, kết quả đổi lấy tất cả đều là hủy diệt.
Tiểu tử tính ngươi vận khí hảo, Sở ca vậy mà lưu ngươi một mạng, đi lấy.
Lần tiếp theo nhìn thấy chúng ta có bao xa lăn bao xa.
Đường Khôn nhìn lấy Sở Hà đã rời đi, lập tức nhìn hướng nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Nam Cung Vấn Thiên.
Nam Cung Vấn Thiên ho kịch liệt lấy, đầu kề sát mặt đất, nội tâm lâm vào mê mang.
Bây giờ Thông Thiên Bang đã diệt, ai còn có thể giúp mình báo cái này huyết hải thâm cửu?
Đáng giận.
Nam Cung Vấn Thiên hận, hận sự bất lực của mình, hận chính mình mềm yếu, cái này gia tộc huyết hải thâm cửu, hắn chỉ sợ cả đời đều khó mà để báo.
Còn có biện pháp nào?
Còn có biện pháp nào?
Không,
ta còn có cơ hội. Đông nhiên Nam Cung Vấn Thiên đông nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc dần dần kích động, ngẩng đầu nhìn Đường Khôn bọn người.
Khôn ca, tiểu tử này chẳng lẽ là bị Sở ca đánh choáng váng?
Chính ở chỗ này cười.
Ta nhìn hắn thật bị đánh choáng váng, liền bộ dạng như vậy hắn còn cười được.
Đường Khôn nhận đồng gật đầu, thế mà một giây sau Nam Cung Vấn Thiên lại vọt tới trên mặt của hắn, một cử động kia để Đường Khôn cho là hắn muốn đối chính mình động thủ.
Còn mời chư vị cho ta một cái cơ hội, để cho ta gia nhập Hắc Long Bang, vì lỗi lầm của ta chịu tội.
Nam Cung Vấn Thiên một mặt thành khẩn tại Đường Khôn trước mặt quỳ xuống.
Đường Khôn,
không phải anh em, ngươi đều bị đánh thành dạng này, còn có tâm tư gia nhập ta Hắc Long Bang đâu?
Muốn gia nhập chúng ta Hắc Long Bang,
ngươi không có tư cách kia.
Đường Khôn khinh thường cười một tiếng, trực tiếp cự tuyệt.
Đại ca,
thỉnh cho ta một cái cơ hội, ta.
Ngươi lại bức lao tử đánh chết ngươi, đừng tưởng rằng Sở ca buông tha ngươi, ngươi liền không sao.
Đường Khôn trực tiếp vung lên nằm đấm.
Cái kia vị này đại ca ngươi thì đánh đi.
Coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng nguyện ý.
Nam Cung Vấn Thiên ánh mắt kiên định, đứng tại chỗ không lúc đích.
Bệnh thần kinh.
Nhìn lấy hắn dạng này, Đường Khôn chửi mắng một tiếng, lười nhắc cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, liền dẫn các vị huynh đệ trùng trùng điệp điệp rời đi.
Bây giờ Sở Hà cái này vừa ra, tại Hắc Long Bang càng thêm ổn định địa vị của hắn.
Điều này cũng làm cho không ít theo tới mới người biết, bọn hắn lao đại là nhân vật đáng sợ cỡ nào.
Nhìn núi phương rời đi, Nam Cung Vấn Thiên rốt cục không chịu nổi huyết trên thị thống cổ, lập tức sủi lơ trên mặt đất.
Sở Hà một trưởng kia tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đã thương toàn thân của hắn, trễ trị liệu, chỉ sợ sẽ có tàn phế chi hiểm.
Không thể bái vị tiền bối kia vi sư, gia nhập Hắc Long Bang tựa hồ cũng là lựa chọn tốt.
Nam Cung Vấn Thiên tự lẩm bẩm, lập tức bị đau nhè răng trợn mắt, vội vàng đi ra ngoài tìm kiếm có thể trị thương thế thảo dược.
Hắc Long tập đoàn.
Sở Hà trước một bước so Đường Khôn bọn người đến.
Làm sao muộn như vậy mới trở về?
Báo cáo Sở ca, bị ngươi đánh tiểu tử kia muốn gia nhập chúng ta Hắc Long Bang, bị hắn làm trễ lại chút thời gian.
Đường Khôn giải thích nói.
Ồ, gia nhập Hắc Long Bang.
Sở Hà nhìn một chút Đường Khôn bọn người, cũng không có Nam Cung Vấn Thiên thân ảnh, hiển nhiên là Đường Khôn không có đồng ý, lập tức cũng không có lại chú ý bị bọn hắn gây thương tích huynh đệ, ngươi tốt sinh cho bọn hắn đi mua chút thuốc bổ.
Không cần Sở ca nói, ta cũng biết, bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ của ta.
Đường Khôn vỗ ngực một mặt bảo đảm nói.
Sở Hà nhẹ gật đầu, nếu là chính mình huynh đệ, hắn cái này làm đại ca, tự nhiên muốn đối tốt với bọn họ điểm.
Lập tức Sở Hà tiếp tục nói, đúng rồi, còn có một chuyện.
Thêm lớn thu mua tiên nấm cường độ, sau đó nhìn xem còn có cái gì cái khác linh thực cũng đều thu mua một điểm, không đủ tiền, tùy thời tìm ta muốn.
Tuân mệnh.
Chương 348, tìm tới ngươi chương 348, tìm tới ngươi Đường Khôn tuy nhiên không biết Sở Hà vì sao muốn thu thập nhiều như vậy tiên nấm cùng linh thực làm gì, nhưng làm theo là được rồi, đến mức chuyện tiền bạc căn bản cũng không cần Sở Hà chính mình xuất tiền.
Bây giờ Hắc Long tập đoàn sinh ý cũng là càng làm càng tốt, tư sản phát triển không ngừng, huống hồ lần trước Sở ca cho hắn tiền, đến bây giờ còn không dùng hết đây.
Sở ca đúng lúc này, một đạo hòn én thanh âm truyền đến, thanh âm vũ mị dễ nghe được người toàn thân xương cốt đều mềm mại.
Vạn mèo xem xét, không phải Vương Thúy Thúy lại có thể là ai? Nhìn lấy người tới, trung quanh Hắc Long tập đoàn chúng tiểu đệ ào ào hô, đại tổ tốt. Bây giờ Vương Thúy Thúy một đầu như là thác nước mái tóc đen nhánh tự nhiên rủ xuống, song lớn phát quyển lộ ra gợi cảm cùng vũ mị. Da thịt trắng loáng tại dưới ánh đèn lóng lánh ánh sáng dịu dịu, nàng mặc một bộ tu thân màu đen váy đầm, vừa đúng phát họa ra huyền chuyển dáng người, đường cong là lướt. Dưới chân dẫm lên một đôi tinh xảo màu đen tỉ mỉ giày cao gót, gót giày độ cao tăng thêm nàng gợi cảm khí chất. Làm người khác chú ý nhất vẫn là nàng trên đùi cái kia như ẩn như hiện bóng loáng vớ đen, tinh tế tỉ mỉ mềm mại cảm nhận bao vây lấy thon dài thẳng tắp hai chân, vớ đen phía trên lóe ra lộng lẫy, đem nàng gợi cảm bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vương Thúy Thúy cũng không để ý tới chung quanh tiểu đệ, một đường lắc lư chạy đến Sở Hà trước mặt, một bộ ta thấy mà yêu ôm lấy Sở Hà cánh tay. Nhìn lấy gợi cảm xinh đẹp đại tẩu, mọi người tim đập đỏ mặt tránh đi. Ngươi. Sở Hà nhìn lấy nàng, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, nàng ngược lại là càng ngày càng đẹp. Có điều hắn cũng biết, toàn là công lao của mình. Gặp Sở Hà ánh mắt trên người mình dừng lại một lát, Vương Thúy Thúy nội tâm âm thầm mừng thầm, chính mình cái này hóa trang quả nhiên không có sai. Từ khi lần trước phân biệt về sau, Vương Thúy Thúy thì phát hiện ra của mình cùng trạng thái càng ngày càng tốt, nàng biết đó là bởi vì Sở Ca công lao. Bây giờ nàng nhan trị đã đạt đến 90, lại thêm thành thục khêu gợi tạo hình, có thể nói là đẹp đến mức không gì sánh được. Sở Ca nhân ra nhớ ngươi muốn chết. Vương Thúy Thúy làm đúng nói, thanh âm nghe được người toàn thân như nhũn ra. A. Sở Hà ngược lại là không có để ý nàng, mà chính là một mặt kỳ quái, Đường Khôn không phải nói nàng thụ thương sao? Thấy thế nào đều không giống thụ thương dáng vẻ. Đường Khôn ở một bên thì là có chút khó chịu, nữ nhân này lại muốn làm gì? Bất quá trở ngại đối phương là Sở Ca người, Đường Khôn cũng chỉ có thể tị hiểm lui ra ngoài. Nghe Sở Hà cái kia thanh âm lạnh lùng, Vương Thúy Thúy cũng không cảm thấy kinh ngạc, ở bên ngoài nàng và Sở Hà những nữ nhân khác không thể so sánh, nhưng ở Hắc Long Bang, nàng cũng là duy nhất đại cầu. Vương Thúy Thúy cũng không ngốc, cũng biết rõ mình tại Sở Hà trong lòng địa vị, cũng không dám hy vọng xa vời cái khác, chỉ muốn đối phương có thể tại Hắc Long tập đoàn tìm đến mình, dù là một ngày một giờ một phút đồng hồ cũng được. Không biết đi qua bao lâu, Sở Hà theo Hắc Long tập đoàn đi ra. Sở Hà, Cao cảnh quan, ngươi đây là chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Sở Hà nhìn lấy gọi lại nữ nhân của mình, chính là Cao Lệ. Thời khắc này Cao Lệ đã rút đi chế phục, mặc vào cuộc sống của mình trang, bên hông còn mang theo một cái đáng yêu túi sách, vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái mỹ. Đúng vậy a. Tiểu nữ tử thật vất vả mới vây lại ngài cái này đại nhân vật đi ra. Cao Lệ khẽ cười một tiếng, ngược lại là thoải mái thừa nhận. Sợ sợ không chỉ đổ ta đơn giản như vậy a. Sở Hà mỉm cười. Cao Lệ chậm rãi thu hồi nụ cười, một mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, sau đó tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, cười nói, không biết đại nhân vật có thể không phần mặt mũi, để tiểu nữ tử mời ngươi ăn cái cơm. Ăn cơm? Sợ không phải ăn ta nha. Sở Hà nhìn lấy Cao Lệ, nói đùa. Thế nào, đại nhân vật còn sợ tiểu nữ tử thật ăn ngươi phải không? Cao Lệ đầu tiên là sững sờ, lập tức lại vũ mị cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hà, từ dưới lên trên. Cái này cái nhìn chằm chằm, ngược lại để Sở Hà không nghĩ tới. Hôm nay không được, muốn không ngày khác lại ước. Thế mà Sở Hà lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, tuy nhiên không biết Cao Lệ là xuất phát từ ý gì, nhưng lúc này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý. Cao Lệ không nghĩ tới Sở Hà vậy mà cự tuyệt, bất quá cũng không tức giận, ngược lại nói, cái kia ngược lại là ta không hiểu chuyện, muốn là ngài có thời gian, tùy thời có thể tới tìm ta, hoặc là ta đến nhà bái phỏng. Nhìn lấy kỳ quái Cao Lệ, Sở Hà cũng không nói gì thêm nữa, quan tâm nàng có ý đồ gì, cũng uy hiếp không được chính mình cái gì, lập tức cũng đáp ứng. Tại Cao Lệ đưa mắt nhìn dưới, Sở Hà rời đi. Một bên khác, làm xong trường học sự tình sau, Lãnh Xương Họa theo trường học đi ra. Lãnh tỷ ngày mai gặp. Học sinh hội các vị cùng Lãnh Xương Họa vẫy tay từ biệt. Ừm, ngày mai gặp, các ngươi cũng đều trở về đi. Lãnh Xương Họa mệt mỏi khỏe mắt lộ ra vẻ tươi cười, ra hiệu mọi người trở về, lập tức đi tới bên đường. Tiểu thư, Phó Thanh đã chờ ở bên ngoài hậu đã lâu, bởi vì lúc trước ôn ra sự tình, Lãnh Chính Hoa liền an bài hắn đưa đón Lãnh Xương Họa trên dưới học. Phó thúc, chúng ta trở về đi. Lãnh Xương Họa ngồi lên xe sang trọng, lại vì tiểu thư nhà mình đóng cửa lại về sau, Phó Thanh cũng leo lên ngồi vị trí lái, theo động cơ khởi động, xe sang trọng chậm rãi hướng về Lãnh Xương Họa biệt thự mà đi. Hiện tại đã tới gần buổi tối, là Đế Đô Châu ngựa nhóm tan ca giờ cao điểm, đường cái đường đi bên trên ngựa xe như nước. Trong lúc rảnh rỗi, Lãnh Xương Họa ngồi ở hàng sau chơi điện thoại di động, cho Sở Hà phát ra tin tức. A, có quái vật. Đột nhiên, tại phía trước lại đột nhiên truyền đến một trận thanh âm hỗn loạn. Phó thúc phía trước xảy ra chuyện gì rồi? Lãnh Xương Họa cũng chú ý tới phía trước động tĩnh, bên lề đường đều là cuốn quýt hướng phía sau chạy tới đám người, tựa hồ phía trước xảy ra đại sự gì mở dạng, làm bọn hắn bất an. Tiểu thư ta cái này đi xem một chút. Vừa một chút xe, Phó Thanh sắc mặt liền ngưng trọng lên, bởi vì hắn thấy được rất lâu tài xế trực tiếp bỏ xe chạy trốn. Cái đó là gấu. Rất nhanh, một đạo thân ảnh khổng lồ liền đưa tới Phó Thanh chú ý lực. Chỉ thấy tại phía trước đang có lấy một cái to lớn hùng nhân, toàn thân đen nhánh lông tóc như là cứng rắn khôi giáp, càng khiến người ta để ý vẫn là hắn tuy nhiên xem ra giống gấu, nhưng nhìn kỹ lại mọc ra một tấm quỷ dị mặt người. Mắt cũng chú ý tới Phó Thanh ánh mắt, thuận thế cũng nhìn thấy trong xe Lãnh Xương Họa. Tìm tới ngươi. Mắt quỷ dị cười một tiếng, cấp tốc hướng về bên này vào tới. Không tốt. Tiểu thư chúng ta đến xuống xe đi. Cái kia ánh mắt sắc bén nhìn Phó Thanh dùng mình, dị nhân, tuyệt đối là dị nhân. Hắn tuy nhiên không biết Đế Đô vì sao lại xuất hiện dị nhân, nhưng đáy lòng lại dâng lên một cố dự cảm không ổn, hắn thậm chí hoài nghi, đối phương thì là vì mình mà đến. Thế mà cùng hắn nghĩ một dạng, biến dị sau mát trực tiếp phá tan cản đường xe cộ, một đường hướng về Phó Thanh cùng Lãnh Xương Họa quần quần mà tới.
Phó thúc thế nào?
Lãnh Xương Họa một mặt ngưng trọng sau khi xuống xe, tại nhìn thấy khí thế hung hung cự hùng về sau, cả người linh hồn đều nhanh hoảng sợ bay. Cái này rốt cuộc là thứ gì?
Chương 349, Thần Vận Chi Uy chương 349, Thần Vận Chi Uy mát trong đám người tình chuẩn tìm tới mục tiêu, thuận thế đánh tới, so bóng rổ còn lớn hơn tay gấu trong nháy mắt hướng về Lãnh Xương Họa đầu vỗ tới. Hắn dám ở cái này dưới ban ngày ban mặt xuất hiện, tự nhiên cũng không sợ bị võ hiệp phát hiện, đối với võ hiệp đám kia thối cá nát tôm, ngoại trừ bị kia, những người còn lại hắn không thèm để ý chút nào, cùng lắm thì tại giết chết mục tiêu sau trước tiên rời đi Long Quốc. Lần này, bọn hắn tới ba vị S cấp, muốn lưu lại bọn hắn ba người, quả thực không có khả năng. Liền xem như võ hiệp vị kia xuất hiện, bọn hắn cũng có lòng tin toàn thân trở ra.
"Tiểu thư, cẩn thận."
Phó Thanh giật mình, chỉ cảm thấy trước mắt một trận xoay tròn, khiến hắn chẳng thể nghĩ tới người biến dị kia lại là hướng về phía tiểu thư nhà mình tới. Cái kia tốc độ kinh người, căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, khi lại một lần nữa nhìn hướng hắn lúc, mắt đã xuất hiện ở Lãnh Xương Họa trước mặt, thân thể cao lớn càng là bao phủ Lãnh Xương Họa.
"Chết."
Mắt thanh âm như là ác ma nói nhỏ, tại Lãnh Xương Họa bên tai vang lên. Cái sau một mặt trắng bệch cùng tuyệt vọng, nhìn người trước mắt cao mã đại cự hùng, đã sớm bị dọa đến có chút bối rối. Nàng tuy nhiên đã bắt đầu tu hành, nhưng đối mặt mát loại này S cấp dị nhân, liền xem như một vị thiên giai ở đây, đều không nhất định có thể kịp phản ứng, càng đừng đề cập vừa tu luyện Lãnh Xương Họa. Mắt cấp tốc xuất kích, sớm hoàn thành nhiệm vụ sớm rời đi Long Quốc, bất quá để hắn ngoài ý muốn lại là nhiệm vụ lần này thật sự là quá đơn giản. Chung quanh người qua đường thấy cảnh này, đã sớm có càng liền chạy.
"Bành!"
"Ừm." Thế mà rất nhanh mắt liền một mặt kinh ngạc lên, bởi vì hắn một trường này lại bị một cái nhìn không thấy hộ thuẫn chặn lại. "Đây là cái gì?" Đột nhiên, mắt phát giác được Lãnh Xương Họa trên thân tách ra một vệt kim quang. Lãnh Xương Họa cũng đông nhiên nghĩ tới, tại Sở Hà rời đi thời điểm, đối phương trên người mình lưu lại thần vận, là nó bảo vệ mình. Đang lúc mắt kinh ngạc thời điểm, đột nhiên kim quang chợt hiện, như là sáng chói ánh sáng mặt trời, hóa thành từng đạo lợi nhận, hướng về mắt mà đi. Cái kia đang sợ khí tức, khiến khoảng cách gần mắt cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm, trái tim cũng tại thời khắc này ngừng đập.
"Không tốt."
Mắt quá sợ hãi, hắn không biết vì cái gì cái này nữ hài trên thân vì sao có như thế chỉ sợ khí tức, nhưng biết, nếu như mình lại không rời đi, nhất định sẽ tử, mà lại sẽ chết rất thê thảm.
Phốc phốc.
Thế mà Sở Hà lưu lại thần vận cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. A Nương theo lấy một tiếng hét thảm, rực rỡ kim quang, trong nháy mắt đem thân là S cấp cự hùng mát cho rõ ràng đánh chết, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, lộ ra nhưng đã không có sinh mệnh dấu hiệu.
T.
Phó Thanh thấy cảnh này về sau, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế đáng sợ quang mang hắn còn là lần đầu tiên gặp. Có điều hắn đã đoán được là ai tại tiểu thư nhà mình trên thân lưu lại, ngoại trừ cô ra còn có thể là ai, cũng chỉ có hắn mới cầm giữ có như thế lớn năng lực. Giờ phút này, Lãnh Xương Họa chính liên tục thở dốc, cái này đột nhiên một màn, có thể đem nàng giật mình tê lên, khuôn mặt đều có chút tái nhợt. Đồng thời cũng có chút may mắn, còn tốt Sở Hà trên người mình đã chú ý vận, cứu mình, không phải vậy hôm nay nàng chỉ sợ cũng đến táng thân tại cái kia bàn tay phía dưới. Hắn rốt cuộc là ai, vì sao muốn chính mình mệnh? Lãnh Xương Họa nhìn lấy mắt cái kia giữ tận thi thể, trong lòng đủ loại nghi hoặc, nàng cũng không nhận ra đối phương, cũng không biết đối phương đối với mình ra tay là xuất phát từ mục đích gì.
"Tiểu thư, ngươi không sao chứ?"
Lấy lại tinh thần Phó Thanh đi ra.
"Phó thúc ta không sao, chỉ là bị hù dọa."
Lãnh Xương Họa thở ra một hơi, chậm chậm.
"Tiểu thư ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta cái này thông báo võ hiệp, còn có cô ra."
Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, cách đó không xa một tòa trên nhà cao tầng.
"Cái này sao có thể, mắt vậy mà chết rồi. Cái kia quỷ dị kim quang lại là cái gì?"
Nguyên bản ở đây tiếp ứng cùng quan sát thông báo mát kệ sèn khi nhìn đến đối phương sau khi chết, một mặt chấn kinh. Kim quang kia coi như cách xa như vậy, đều có thể làm hắn hãi hùng kết bía.
S cấp mát vậy mà liền chết như vậy.
Kệ sèn sắc mặt dần dần trắng xám, tự nhiên cũng biết có người trong bóng tối nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu.
Là hắn biết
nhiệm vụ sẽ không như thế đơn giản, diễn sát một cái gia tộc vậy cần ba vị S cấp.
Thomas tên hôn đằng kia, cũng dám gạt ta.
Kệ sèn cảm giác mình nhận lấy lửa gạn, hiện tại thì muốn đi tìm Thomas chất vấn. Thế mà rất nhanh một bóng người liền hấp dẫn hắn. Đang lúc Phó Thanh chuẩn bị thông báo võ hiệp bọn họ đi tới thời điểm, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện, đem ngay tại nghi trong lòng hai người giật mình kêu lên.
"Không cần, võ hiệp bọn hắn đã phát hiện động tĩnh bên này, đã đang trên đường tới."
"Cô ra."
"Sở Hà."
Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Sở Hà, Phó Thanh cùng Lãnh Xương Họa ánh mắt đều trừng lớn, hắn là đến đây lúc nào?
Làm sao lặng yên không tiếng động, dọa chết người?
Người đến đây lúc nào, một điểm thanh âm đều không có, kém chút bị người hụ chết.
Lãnh Xương Họa vỗ vỗ bộ ngực của mình, liếc một cái Sở Hà, rất là đáng yêu.
Vừa mới tại hắn lưu tại Lãnh Xương Họa trên thân thần vận động về sau, Sở Hà liền trực tiếp tới. Nhìn lấy thi thể trên đất, Sở Hà liếc một chút liền nhìn ra đối phương là chính mình đã từng đối phó qua dị nhân. Dị nhân vì sao lại để mắt tới Lãnh Xương Họa? Mà lại Sở Hà phát hiện người biến dị này thực lực còn không thấp, hiển nhiên chính là hướng về phía muốn Lãnh Xương Họa tử mà đến.
Ôn gia.
Sở Hà đệ nhất cái nghĩ tới chỉ có Ôn gia, nhưng cũng không trở ngại, đối phương là xuất phát từ cái gì khác mục đích.
Nhưng Ôn gia khả năng lớn hơn.
Sở Hà ngươi nhìn ra cái gì sao?
Lãnh Xương Họa ở một bên một mặt kỳ quái. Theo bản năng thì khoác lên Sở Hà tay, hôm nay muốn không phải thần vật kia, nàng chỉ sợ đều đã chết.
Quá dọa người.
Chỉ có ôm lấy Sở Hà, nàng mới có cảm giác an toàn.
Gặp Sở Hà nghiêm túc như vậy, Phó Thanh tựa hồ cũng đoán được cái gì, người biến dị này chỉ sợ cùng Ôn gia thoát không được quan hệ.
Bởi vì bọn hắn lãnh ra, gần nhất cũng chỉ chọc một cái Ôn gia, cũng chỉ có thể là bọn hắn. Sở tiên bối, tại phát giác được bên này dị thường về sau, Dịch Thiên Minh vội vàng dẫn người chạy tới, vừa tốt thì bắt gặp Sở Hà ba người, cũng phát hiện mặt đất mát còn chưa rút đi thi thể. Các ngươi đã tới. Nhìn lấy mọi người, Sở Hà nhẹ gật đầu. Đây là dị nhân. Cùng Sở Hà bắt chuyện qua về sau, Dịch Thiên Minh nhìn hướng trên đất mát, trong lòng nhất thời giật mình, có điều rất nhanh liền phát hiện, cái kia mọc ra cùng gấu một dạng dị nhân đã chết, mà lại chết phi thường thảm, không cần nghĩ liền biết là Sở tiền bối gây nên. Quản lý, hắn là huyết tộc S cấp cường giả, cự hùng. Võ hiệp có một người nhận ra mát về sau, kinh hô một tiếng. Cái gì? Dịch Thiên Minh cũng là cả kinh, không nghĩ tới đối phương vậy mà là huyết tộc người. Còn tốt Sở tiền bối đã giải quyết, không phải vậy nhưng là nguy hiểm. Huyết tộc cái tổ chức này, cùng trước đó tà môn không sai biệt lắm, đều là một số lạm sát kẻ vô tội siêu phẩm giả, tại toàn thế giới đều tên xấu chiêu lấy, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Chương 350, huyết tộc chương 350, huyết tộc. Chẳng lẽ là Lao Ứng Quốc cái kia tên xấu chiêu lấy thế lực? Phó Thanh nghe thấy mấy người nói chuyện với nhau về sau, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, không nghĩ tới Ôn gia vì bọn hắn, vậy mà không tiếp cùng huyết tộc giao dịch, đáng chết. Không tệ. Dịch Thiên Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn Phó Thanh, cũng nhận ra thân phận của đối phương. Bất quá may ra Sở tiền bối xuất thủ giải quyết hắn, không phải vậy sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Dịch Thiên Minh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Huyết tộc đám người này mười phần phiền phức, một khi bị bọn hắn để mắt tới chính là không chết không thôi. Bất quá để Dịch Thiên Minh kỳ quái là, đối phương tại sao lại đột nhiên hiện thân Long Quốc, ở trong đó khẳng định có cái gì không thể gặp người bí mật. Sở Hà ở một bên không nói gì, tâm lý đã đoán 8-9 phần 10. Lập tức con ngươi trầm xuống, nhìn hướng một cái hướng khác, cười lạnh một tiếng, ngoại quốc lão, nhìn đủ rồi chưa? Sở Hà đột nhiên một tiếng, để mọi người thì rất kỳ quái, tại mọi người mơ hồ trong ánh mắt, chỉ thấy Sở Hà chậm rãi đưa tay khẽ ấp. Không tốt, hắn phát hiện ta. Tại mái nhà kệ sẻn trông thấy Sở Hà chính nhìn lấy trong lòng mình giật mình, không nghĩ tới chính mình cách xa như vậy cũng không phát hiện, người này nhất định không đơn giản. Đang lúc hắn muốn nhanh chóng nhanh rời đi thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện mình toàn thân không thể động đậy, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình một nắm. Một giây sau, hắn liền cấp tốc hướng xuống đất bay đi. Ba một chút, ba hơi về sau, hắn liền bị Sở Hà dẫn theo cổ trộm trong tay. Mọi người cũng bị bất thình lình một màn giật này mình. Không nghĩ tới Sở Hà vừa nói xong, liền bắt được một người. Cái này có thể để mọi người một hồi lâu hãi hùng khiếp vía, thật là đáng sợ thủ đoạn. Dịch Thiên Minh thế nhưng là nhìn thấy, gia hỏa này một đường theo bên kia cao ốc bay xuống, trực tiếp rơi vào Sở tiền bối trong tay. Loại thủ đoạn này khiến Dịch Thiên Minh giật nảy cả mình, bất quá lập tức hắn càng là kinh ngạc vô cùng. Ngươi là huyết tộc xếp hạng thứ 7 kẻ sen, đáng chết Long Quốc người, thả ta ra. Kẻ sen một mặt hoảng sợ nhìn lấy sắc mặt lạnh lùng Sở Hà, không ngừng dây dùi lấy. Thế mà hắn phát hiện mặc kệ chính mình làm sao phát lực, Sở Hà tay thì cùng kìm nhổ đinh một dạng, thờ ơ, căn bản là không tránh thoát. Cái này sao có thể? Chính mình thế nhưng là S cấp cường giả, được xưng là đỏ tươi đổ phu tồn tại, vậy mà tại một cái Long Quốc người trong tay không thể động đậy. Dịch Thiên Minh trong lòng hoảng sợ không thôi, không có nghĩ đến người này đều xuất hiện ở Long Quốc. Cái này khiến thẻ nghiêm trọng hoài nghi, Long Quốc cảnh nội vẫn còn có đến từ huyết tộc thành viên, nhất định muốn mau chóng đem bọn hắn toàn bộ bắt tới. Nhìn lấy kẻ sẻn cái kia giữ tận bộ dáng, Lãnh Xương Họa có chút sợ hai hướng bên cạnh rụt rụt, huyết tộc người đều lớn lên khủng bố như vậy sao? Thả ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Sở Hà cười lạnh một tiếng, mặc cho đối phương giãy giụa thế nào đi nữa, đều bị hắn tóm chặt lấy. Hắn kỳ thật sớm liền phát hiện đang âm thầm quan sát kẻ sẻn, vì chính là có thể bắt được. Bây giờ đối phương đã bị bắt vào trong tay, không nói hai lời liền bắt lấy đầu của đối phương, sử dụng siêu hồn thuật dò xét đối phương ký ức. Thomas, cung kiếm. Rất nhanh, Sở Hà liền trong ký ức của hắn nhìn thấy hai đạo bóng người, là bọn hắn muốn đối Lãnh gia bất lợi. Lao Dịch, ngươi cũng đã biết Thomas cùng cung kiếm. Đạt được tin tức trọng yếu Sở Hà, ánh mắt nhìn về phía một bên mẩn người Dịch Thiên Minh. Cái sau gật đầu, thâm trầm nói, Thomas chính là huyết tộc xếp hạng thứ 3 cường giả, mà cung kiếm, nếu như không có đoán sai, hẳn là Long Đô cung gia cái vị kia cung kiếm. Bất quá tiền bối, cung gia tại sao lại đối Lãnh tiểu thư bất lợi? Nói xong, Dịch Thiên Minh liền rất nghi hoặc. Lãnh gia đắc tội Ôn gia sự kiện này hắn là biết đến, bởi vì có Sở Hà cái này một mối liên hệ, bọn hắn võ hiệp cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Lệnh hắn không nghĩ tới chính là, cung gia vì sao lại tìm huyết tộc tập kích Lãnh Xương Họa. Nghe Dịch Thiên Minh, Sở Hà con ngươi cũng dần dần lạnh lùng xuống tới, lạnh chung quanh nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống, làm cho người dùng mình. Ôn gia, cung gia. Tuy nhiên tại kẻ sẻn ký ức bên trong không có đạt được hữu dụng quan hệ, nhưng Sở Hà cảm thấy, hai gia tộc này bên trong chỉ sợ tồn tại giao dịch nào đó, không phải vậy cung kiếm cũng không có khả năng mạc danh kỳ diệu để mắt tới Lãnh gia. Nói cho cùng, còn là bởi vì chính mình nguyên nhân, cần phải sớm một chút đem Ôn gia xóa đi. Nghĩ xong, Sở Hà trong mắt lóe qua một vệ sắc ý, lập tức thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Long Quốc, tinh chuẩn tại Long Đô tìm được kẻ sẻn ký ức bên trong Thomas cùng cung kiếm. Nơi này sự tình, các ngươi khắc phục hậu quả. Lập tức Sở Hà vừa nhìn về phía Lãnh Xương Họa, sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói, ta hiện tại muốn đi giải quyết một ít chuyện, Phó Thanh mang nàng trở về. Đúng, cô gia. Phó Thanh nhẹ gật đầu, giống như có lẽ đã biết chính mình cô gia muốn làm gì. Cái kia kinh khủng sát ý, lệnh hắn sắc mặt trắng bệch. Cô gia đây là động sát tâm. Võ hiệp mọi người phát giác được sát ý về sau, càng là hãi hùng kiếp vía, Sở tiền bối cái này là sinh khí. Sở Hà, người muốn đi đâu? Lãnh Xương Họa cũng nhìn ra cái gì? Yên tâm, ta rất nhanh liền trở về. Sở Hà cười cười, lập tức con ngươi lạnh lẽo, dẫn theo kẻ xẻn thì biến mất tại trước mặt mọi người. Sở Hà sau khi đi, Dịch Thiên Minh nhìn thoáng qua hỗn loạn đường đi, khẽ thở dài một hơi, "Tiểu Lưu, hộ tống lãnh đại tiểu thư về nhà, những người còn lại cùng ta cùng một chỗ thanh lý đường đi."
"Tuân mệnh."
Tại võ hiệp hộ tổng dưới, Lãnh Xương Họa an toàn đã tới trong nhà. Nhìn lấy võ hiệp mấy người rời đi, Lãnh Xương Họa trong lòng có chút lo lắng. "Tiểu thư không cần phải lo lắng cô gia cường đại, toàn bộ Long Quốc đều không người có thể gây tổn thương cho hắn." Phó Thanh nhìn ra tiểu thư nhà mình lo âu trong lòng, hoàn toàn cũng là quá lo lắng. Sở Hà cường đại, phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh, đều không người có thể so.
Long Đô, Ôn gia,
Thomas, Cung Kiếm cùng Ôn Chi Thiên tề tụ một đường. Lãnh gia giải quyết sao? Đối mặt Cung Kiếm định ngày hẹn, Ôn Chi Thiên đúng hẹn mời bọn họ tiến vào gia môn, tại nhìn thấy Thomas về sau, hắn càng là cực kỳ chiêu đãi. Ôn gia chủ yên tâm, huyết tộc đã phái ra hai tên S cấp cường giả tiến về Lãnh gia, tin tưởng không bao lâu nữa, liền có thể dẫn theo Lãnh gia chi đầu người sọ trở về. Cung Kiếm ngồi ở một bên mỉm cười, lòng tin tràn đầy nói ra, sau đó lời nói xoay chuyển, cũng không biết Ôn gia chủ đồ vật chuẩn bị xong chưa. Nghe được hai tên S cấp, Ôn Chi Thiên trong lòng vui vẻ. Bất quá Cung Kiếm câu nói kế tiếp, lại làm cho hắn sắc mặt trầm xuống, có chút xem thường. Gia hỏa này từ đầu đến cuối đều tại nhớ Bích Thủy Tinh.
Hừ, đó là tự nhiên.
Ôn Chi Thiên tuy nhiên đối Cung Kiếm khó chịu, nhưng trở ngại Thomas ở một bên. Thomas nghe đồn hắn nhưng là biết đến, một cái không hơn không kém ma quỷ, hắn có thể không dám tùy tiện trêu chọc, mà lại hai người vừa nói vừa cười bộ dáng, quan hệ tựa hồ rất tốt. Nói, Ôn Chi Thiên liền từ trong cửa tay áo lấy ra một cái màu lam nhạt trong suốt tinh thể, phía trên tản ra mê người quan mang, cùng một tia thần tính. Bích Thủy Tinh nhất ra, không chỉ có là Cung Kiếm mở to hai mắt nhìn hô hấp dồn dập, thì liền một bên kiến thức rộng rãi, Thomas cũng hứng thú, nhìn chòng chọc vào trong tay đối phương Bích Thủy Tinh. Đây tuyệt đối là một kiện bảo bối. Cung Kiếm khi nhìn đến Bích Thủy Tinh một khắc này, kém chút liền không có kiểm chế lại đưa tay đi đoạn, bất quá cuối cùng vẫn nhẫn lại xuống tới.
Hừ.
Ôn Chi Thiên nhìn thấu Cung Kiếm tâm tư, lập tức đem Bích Thủy Tinh thu vào. Chỉ cần ngươi có thể mang theo Lãnh gia đầu đến, cái này Bích Thủy Tinh cho ngươi lại như thế nào? Chương 351, đưa phụ tử các ngươi đoàn tụ. Chương 351, đưa phụ tử các ngươi đoàn tụ. Nguyên bản còn nở nụ cười Thomas, khi nhìn đến Bích Thủy Tinh một khắc này, trong ánh mắt vậy mà lóe qua một tia kinh ngạc cùng tham lam. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn liền phát hiện bảo bối này ám dấu huyền cơ. Khó trách Cung Kiếm sẽ tiêu đại giới tìm chính mình, nguyên lai là vì kiện bảo bối này. Nhìn lấy cái kia tràn ngập thần tính Bích Thủy Tinh, hắn không muốn đó là giả, nhưng trở ngại nơi này chính là Long Đô Ôn gia, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn là tại Lão Ứng Quốc, hoặc là địa phương khác, bực này chí bảo một khi xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không chút do dự sẽ đi đoạn. Nhìn đến thủ lao của mình đến cải biến một chút. Thomas đem chính mình biểu lộ dấu rất tốt, một bên hai người cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nghe vậy, Cung Kiếm một mặt bảo đảm nói, Ôn gia chủ cứ yên tâm đi, lần này ta thế nhưng là phái đi ra hai vị huyết tộc S cấp cường giả tiến về Lãnh gia, chắc hẳn không bao lâu nữa bọn hắn liền sẽ mang theo Lãnh gia người trở về. Nói xong, hắn còn một mặt tự tin. Vì đạt được Ôn gia truyền thế chân bảo Bích Thủy Tinh, hắn nhưng là hao tốn cái giá rất lớn mời đến huyết tộc người. Tuy nhiên nỗ lực rất lớn, nhưng cùng Bích Thủy Tinh so ra, những cái kia đều không phải là sự tình. Hắn muốn thủy chung chỉ có Bích Thủy Tinh. Chỉ muốn lấy được Bích Thủy Tinh, hắn hùng vĩ sự nghiệp thì có thể có được thành công. Đến thời điểm mặc kệ là Cung gia, vẫn là Ôn gia, cùng cái kia hai cái đỉnh cấp hà môn, đều phải toàn diện thần phục tại chính mình dưới chân. Nghĩ đến, Cung Kiếm nội tâm triệt để phá lên cười, nhưng bây giờ hắn vẫn phải nhịn, nhận tới đến Bích Thủy Tinh một khắc này. Nghe được hắn tự tin như vậy, Ôn Chi Thiên nội tâm cũng là cả kinh, Cung Kiếm lại có bản sự mời đến huyết tộc S cấp cường giả. Hắn nhưng là biết, Cung Kiếm bất quá là Cung gia một cái khí tử, trong gia tộc sớm đã không nhận gặp đợi. Muốn đến hắn vì Ôn gia Bích Thủy Tinh phí không ít công phu. Hy vọng như lời ngươi nói một dạng. Ôn Chi Thiên lập tức nhìn về phía một bên Thomas, cũng âm thầm đã nhận ra thực lực đối phương cường đại, chỉ sợ trên mình. Có điều hắn là Cung Kiếm mang tới người, sẽ không có sự tình. Ba vị ngược lại là thật có nhã hứng, không bằng thêm bản tỏa một cái. Đột nhiên, một thanh âm tự trong viện vang lên. Trong phòng ba người đồng tử co rụt lại, ào ào đứng dậy hướng về phòng nhìn ra ngoài. Ôn Chi Thiên càng là một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn tại đem Cung Kiếm cùng Thomas mang vào về sau, liền để phân phó hạ nhân đi ra, còn để bọn hắn để ý, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Hắn lại là từ đâu mà đến? Ôn Chi Thiên con người gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại trong viện tóc trắng nam, theo trong không khí ngửi được một cỗ dự cảm không tốt. Thì liền Thomas cũng là một mặt hoảng hốt, đối phương xuất hiện hắn vậy mà một điểm phát giác đều không có. Phải biết, hắn theo tiến vào Ôn gia sau liền một mực đang quan sát toàn bộ Ôn gia, mà trước mắt tóc trắng nam lại như là trống rông xuất hiện. Sở Hà mặt không thay đổi nhìn lấy trong viện ba người, Cung Kiếm cùng Thomas hắn cũng nhận ra được. Dù sao trước khi đến hắn nhưng là tìm tới kẻ xẻn ký ức, đến mức Ôn Chi Thiên. Cùng lúc trước chính mình đánh chết Ôn Trường Thành có 8 phần tương tự, xem ra là phụ thân của hắn, cũng chính là tập kích Lãnh gia kẻ cầm đầu. Với bạn, hôm nay đem bọn hắn cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Ngươi là người phương nào? Ôn Chi Thiên đứng dậy nhìn hướng Sở Hạ, lớn tiếng quát lớn, Bảo Thanh, các ngươi làm cái gì ăn? Không phải để cho các ngươi nhìn kỹ cửa sao? Nghe được bên trong gia chủ nộ hống, Ôn gia hộ vệ vội vàng chạy vào, nhìn lấy không biết khi nào xuất hiện Sở Hạ, bọn hắn càng là mồ hôi đầm đìa. Gia chủ, chúng ta cũng không biết gia hỏa này là vào bằng cách nào, ta cái này đem hắn đuổi đi ra. Quản gia túi đầu túi người dáng vẻ, hiển nhiên mười phần e ngại Ôn Chi Thiên, lập tức ánh mắt nhìn về phía Sở Hà, sắc mặt âm trầm nói, người trẻ tuổi, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, lan ra ngoài. Nói xong, quản gia liền sai người động thủ đem Sở Hà đuổi đi ra. Ha ha, Thế mà Sở Hà bỗng nhiên lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Gặp hắn còn có tâm tư cười, quản gia càng là lên cơn giận dữ. "Ngươi tới, đem tiểu tử này cho ta kéo ra ngoài, dám trộm sông Ôn ra, chán sống rồi." Thế mà Sở Hà lại không lấy để ý tới, cái này khiến quản gia càng thêm tức giận. Chính khi mọi người chuẩn bị cưỡng ép đem Sở Hà áp đi ra thời điểm, Sở Hà lại gác tay lạnh hừ một tiếng, "Cút." Phanh phanh phanh. Một chuỗi tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, Ôn ra đến đây người toàn bộ hóa thành cho tàn. "Lớn mật, dám ở ta Ôn ra giết người, ai cho ngươi lá gan?" Ôn Chi Thiên thấy cảnh này về sau, tức giận không thôi. Không nghĩ đến người này không chỉ có đột nhiên xuất hiện tại chính mình Ôn ra, còn không nói hai lời động thủ giết người, quả thực là trắng trợn khiêu khích, đang gây hấn với hắn Ôn Chi Thiên uy nghiêm. Có điều rất nhanh hắn liền đã nhận ra không đúng, có thể trong nháy mắt đánh giết nhiều người như vậy, thực lực đối phương tất nhiên không đơn giản. Không biết các hạ là người nào? Vì sao tại Ôn gia đại khai sát giới? Chẳng lẽ hồ đồ rồi? Cung Kiếm kinh ngạc sau đó, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, ánh mắt nhìn Sở Hà. Tuy nhiên hắn cùng Ôn gia không có quan hệ, nhưng Ôn Chi Thiên thế nhưng là đáp ứng chính mình muốn đem Bích Thủy Tinh cho hắn, trong lúc này có thể không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ta là ai? Để hắn nói cho các ngươi biết. Sở Hà cười lạnh một tiếng, không biết từ nơi nào đem nửa chết nửa sống kẻ sèn cho rút ra ngoài, ném tại trước mặt mọi người. Kẻ sèn. Nguyên bản một mặt xem trò vui Thomas, khi nhìn đến kẻ sèn sau đồng tử co rụt lại, đặc biệt là đối phương đấm máu dáng vẻ, hiển nhiên bị không phải người đối đãi. Thomas, còn có họ cùng các ngươi vậy mà lừa gạt ta. Kẻ sèn từng ngụm phun máu tươi, trên đường tới người, liền bị Sở Hà làm không chết không sống, trong mắt chỉ có đối hai người oán hận. Muốn không phải tin vào bọn hắn mà nói, chính mình cũng không thể lại trêu chọc đến loại này cấp bậc tồn tại. Sở Hà cương đại, đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lừa gạt ngươi. Hai người đồng thời sững sờ, không hiểu kẻ sèn đang nói cái gì, bọn hắn vì sao lại lừa gạt kẻ sèn? Các ngươi còn ở nơi này giả câm bờ điếc. Muốn không phải ngươi, mắt sẽ không phải chết, ta cũng sẽ không như vậy, ta thì không cần phải nghe tin các ngươi mà nói. Kẻ sèn một mặt thống hận nằm trên mặt đất, thần sắc hung ác, hận không thể tay cụt mọc lại giết cái này hai tên lừa gạt. Cung Kiếm tựa hồ nghĩ tới điều gì, quá sợ hãi nói, ngươi là Lãnh gia người. Cái gì? Lãnh gia người? Nghe được Cung Kiếm, Ôn Chi Thiên ngồi không yên, nhìn lấy Sở Hà trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể lập tức giết đối phương. Nghĩ như vậy giết ta? Cùng ngươi nhi tử một dạng, quả nhiên phụ tử các ngươi hai người một cái đức hạnh. Sở Hà khép cười một tiếng, ung dung không đội tiếp tục nói, dạng này cũng tốt, vừa tốt hôm nay đưa phụ tử các ngươi hai người đoàn tụ. Nhi tử ta là ngươi giết chết, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Hà nhíu mày. Giờ khắc này, Ôn Chi Thiên cái nào vẫn không rõ, đối phương cũng là giết chết chính mình bảo bối nhi tử hung thủ, hơn nữa còn là người Lãnh gia. Ta muốn giết ngươi, vì ta thanh nhi chôn cùng. Ôn Chi Thiên trong nháy mắt điên cuồng, thể nội linh khí trong nháy mắt bạo phát, thiên giai hậu kỳ thực lực không tầm thường, thể nội bộc phát ra linh khí như là sóng biển đồng dạng của tới. Chỉ thấy hắn khuôn mặt dữ tợn, cầm lấy một thanh đại đao, hướng thẳng đến Sở Hà đầu mà đến. Một đao kia, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, xen lẫn Ôn Chi Thiên vô tận phẫn nộ. Chương 352, tất cả đều phải chết. Chương 352, tất cả đều phải chết. Ôn gia chủ, tuyệt đối không thể. Thấy thế, Cung Kiếm trong lòng giật mình, muốn ngăn cản đối phương cái này điên cuồng hành động. Đối phương có thể đem kẻ sèn loại này S cấp cường giả làm nửa chết nửa sống, ngươi một cái A cấp thiên giai võ giả đi lên không là chịu chết sao? Có gì không thể? Hôm nay ta liền vì con ta báo thù, tiểu tử đi chết đi. Ôn Chi Thiên không quản được nhiều như vậy, đối với Cung Kiếm mà nói cũng không để ý chút nào, giờ này khắc này hắn chỉ muốn vì chính mình nhi tử báo thù. Đã tới hắn Ôn ra, hôm nay thì mơ tưởng đi ra cái cửa này. Thomas lại lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, bởi vì hắn cũng biết Sở Hà có thể tránh thoát chính mình phát giác, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Ôn ra, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Vừa vặn để cái này Ôn Chi Thiên đi dò thám hắn hư thực. Chết. Ôn Chi Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay chém xuống, kinh khủng đao khí trong nháy mắt đem mặt đất xé rách thành câu, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ôn ra tường ngoài càng là ầm vang ngã xuống đất, tứ phân ngũ liệt, một mảnh hỗn độn. Thế mà đang lúc hắn coi là có thể đem Sở Hà chặn thủ, vì thanh nhi báo thù thời khắc, lại kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy Sở Hà giờ phút này đang dùng hai ngón tay kẹp lấy Ôn Chi Thiên đại đao, lúc trước đao khí như là cuồng phong đều không thể ở trên người hắn lưu lại một điểm dấu vết, thậm chí y phục cũng không dơ giấy bẩn thỉu. Không có khả năng. Ôn Chi Thiên không thể tin nhìn chằm chằm Sở Hà, cái trước lại ngẩng đầu cười một tiếng, cùng lúc đó một thanh âm tại Ôn Chi Thiên não hải bên trong nổ vang. Không có gì không có khả năng. Hắn tự nhiên biết là Sở Hà mở miệng. Muốn tránh né lúc, lại phát hiện toàn thân không thể động đậy, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí đang đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ. Ôn Chi Thiên quá sợ hãi, ngẩng đầu đối lên Sở Hà ánh mắt, một giây sau cả người trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ánh mắt kia cái nào là một cái nhân loại, quả thực cũng là viễn cổ hung thú, một ánh mắt liền lệnh hắn không thể động đậy, cái này là bực nào đáng sợ. Bình một tiếng, Ôn Chi Thiên trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, tại cảm nhận được khí tức tử vong trước một giây, ánh mắt của hắn trợn thật lớn, khuôn mặt dữ tợn. Thế mà hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, Ôn Chi Thiên chết rồi, chết cái xác không hồn, một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Lạch cạch một tiếng, Bích Thủy Tinh từ không trung rớt xuống đất, phát ra từng tiếng vang. Sở Hà đã sớm chú ý tới thứ này, cố ý không có đem đồ vật phá hư. Người tuy nhiên chết rồi, trên thân ngược lại là có cái đồ tốt. Bích Thủy Tinh. Cung Kiếm giật mình, tiến lên liền muốn đi lấy. Nhưng Sở Hà lại dẫn hắn một bước, đem Bích Thủy Tinh hút vào trong lòng bàn tay. Nguyên lai thứ này gọi Bích Thủy Tinh, không tệ không tệ. Hiện tại thứ này thuộc về ta. Sở Hà trực tiếp đem Bích Thủy Tinh thu vào trong không gian giới chỉ, tới giết người còn có thể gặp phải bà bối, hôm nay vận khí không tệ mà. trả lại cho ta, vật kia là ta. Nhìn lấy chính mình mơ tưởng đã lâu bảo bối rơi vào hắn trong tay của người, cung kiếm có chút nóng nảy tiến lên liền muốn đi đoạn, nhưng lại không biết Sở Hà đem đồ vật giấu đi nơi nào. Đây chính là chính mình thật vất vả mới có cơ hội nhi có được đồ vật, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bị hắn lấy đi. Thế mà cung kiếm lại quên, Ôn Chi Tiên một cái mỗi ngày hậu kỳ võ giả đều đã chết, hắn một cái địa giai trung kỳ lại dám đưa tay đi Sở Hà trong tay giật đồ, quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Ngươi cái tên này thật đúng là điên rồi. Sở Hà ta mị cười một tiếng, cũng không có nuông chiều đối phương, trực tiếp cách không một trường bộ ra. Phát giác được tử vong khí tức, cung kiếm cái này mới phản ứng được, cả người đều hoảng sợ kêu to, không, không muốn. A theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đến đây đoạt thức ăn trước miệng của cung kiếm cũng đã chết, bị một trưởng vỗ thành huyết vụ, cùng Ôn Chi Thiên không có sai biệt. Thomas nhìn lấy hai người đều đã chết, cái này mới phản ứng được. Này người tuyệt đối cũng là một vị tông sư cường giả, thậm chí thực lực rất có thể trên mình. Một tia mồ hôi lạnh theo Thomas cái trán trượt xuống, đối phương xuất thủ quả quyết, thì liền hắn cái này sát nhân ma đều có chút kinh thán, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp tỉ giết, còn nhanh hơn chính mình. Lại nhìn về phía một bên nằm kẻ sẹn, bởi vì thương thế quá nặng, cùng mất máu quá nhiều, tại vừa rồi khí lãng trước mặt, hắn đã sớm không chịu nổi, thắt khí bỏ mình. Hiện tại cái kia đến tên ngươi. Sở Hà híp mắt, cuối cùng quay người nhìn hướng một bên thủy trùng cũng không có động làm Thomas. Tại kẻ sẹn ký ức bên trong, gia hỏa này có vẻ như vẫn là S cấp bên trong đỉnh tiêm cường giả. Bất quá tại Sở Hà trước mặt có thể không đáng chú ý, cũng không đủ đánh. Bị như thế xem xét, Thomas chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, phía sau lưng càng là dùng mình, hắn chỉ cảm thấy mình là bị một đầu dã thú hung manh theo dõi, loại cảm giác này lệnh hắn 10 phần không ổn. Vị bằng hữu này, ta tuyên bố trước một chút, ta cùng bọn hắn hai người không có quan hệ, ngươi chuyện làm, ta toàn làm như không nhìn thấy. Thomas nuốt một ngụm nước bọt, tuy nhiên suy đoán đối phương là S cấp cường giả, nhưng từ đối phương biểu hiện nhìn lại, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hắn cũng không phải sợ, mà chính là muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Dù sao hiện tại cung kiếm cùng kẻ sèn bọn hắn đều đã chết, chính mình phản kháng cũng là vô dụng tiến hành. Chỉ là một cái quỷ Tây Dương, cũng xứng cùng bản tọa xưng bạn. Ngươi không xứng. Sở Hà khinh thường cười một tiếng, nhìn lấy nhận sợ Thomas, hiển nhiên không có ý bỏ qua cho hắn. Long có người, ta đã lùi bước, chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta huyết tộc khai chiến hay sao? Đến thời điểm thì triệt để không cách nào vãn hồi. Cái chết của bọn hắn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Hà cũng để cho Thomas nội tâm có chút khó chịu, lập tức cắn răng nói. Không nghĩ tới chính mình đã bước lui, đối phương còn không biết tốt xấu, đến thời điểm nếu là thật đánh lên, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Huyết tộc, quản ngươi huyết tộc vẫn là tà môn. Hắc ám đình viện cái gì, dám động ta nữ nhân, tất cả đều phải chết. Sở Hà không sợ nhất cũng là uy hiếp, thú mà lại còn là một số liền trúc cơ đều không có đồ bỏ đi uy hiếp. Ha ha, Long Quốc người ngươi rất phách lối, ta còn là lần đầu tiên gặp phải dám không đem huyết tộc để ở trong mắt người, đã như vậy, hôm nay ngươi cũng đừng hòng còn sống. Ta sẽ để ngươi hết sức thống khổ chết đi. Đi địa ngục sám hối đi. Gặp mềm không được. Thomas cũng không nhìn nữa, tức giận đôi mắt nhìn chòng chọc vào Sở Hà. Trong nháy mắt S cấp khí tức bạo phát, cái này cố năng lượng ba độ khủng bố phóng lên tận trời, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ Ôn ra, thì liền sắc trời đều đống nhiên mở đi, một cỗ ngập trời tà khí theo hắn thể nội không ngừng tuôn ra. Lại tới biến dị một bộ này, các ngươi liền không thể thay cái sáo lộ sao? Nhìn lấy khói đen mở mịt toàn thân Thomas, Sở Hà móc móc lỗ tai, có chút im lặng. Bất quá không thể không nói, cái này Thomas cùng chính mình gặp phải dị nhân so ra, mạnh không phải một chút điểm, nhưng cũng không có gì chứng dụng. Giống Thomas thân thể cấp tốc bành trướng, rất nhanh liền đi tới 2m5 độ cao, toàn thân hắc khí di mang, trong cổ họng chuyển đến từng trận ác ma giống như gầm nhẹ, như cùng một con không có lý trí giống như dã thú. Hắn nâng lên cái kia trống không đồng tử, thần sắc hung ác nhìn chằm chằm Sở Hà. Long có người, có thể bước ra ta biến thân, ngươi là cái thứ hai. Chương 353, Ôn gia diệt vong. Chương 353, Ôn gia diệt vong. Thomas đối mặt Sở Hà không dám có chút chủ quan, tuy nhiên không rõ ràng thực lực đối phương như thế nào, nhưng theo vừa mới biểu hiện đến xem, tuyệt đối không kém. Sau khi biến thân hắn trong lòng tràn ngập phẫn nộ, không nghĩ tới vừa tới Long Quốc liền gặp phải có thể ép hắn biến thân người. Đối với cao ngạo hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục, cái gì thời điểm đối phó một cái Long Quốc người, cần thông qua biến thân. Cứ việc Thomas sau khi biến thân thực lực tăng nhiều, toàn thân phát ra khí tức khủng bố, nhưng Sở Hà vẫn như cũ mắt lạnh đối đãi, không có chút nào đem đối phương để vào mắt. Với hắn mà nói, Thomas bất quá cũng là một cái lớn một chút con kiến hôi thôi, thậm chí còn không có trước đó gặp phải tà thần mạnh. Đáng giận, lại dám xem thường ta. Thomas đâu còn nhìn không ra Sở Hà trong mắt khinh miệt, nhất thời giận tím mặt. Hắn thế tất yếu để cái này đáng chết Long Quốc người trả giá đắt. Có bản lãnh gì xử hết ra đi. Đừng nói bản tọa khi dễ ngươi. Sở Hà khép cười một tiếng, đối mặt với đối phương uy hiếp xem thường. Phà kẻ. Giờ khắc này, Thomas triệt để nổi giận, trong khoảnh khắc liền hướng về Sở Hà cấp tốc tới gần, trên thân hắc khí liền như là cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, nhanh chóng hướng về Sở Hà bơi lại. Hắc khí như là ác ma nói nhỏ, chỉ là hiện hiện ra liền khiến người tinh thần không yên, ý chí không tốt thậm chí còn có thể sẽ bị hắc khí ăn mòn đánh mất lý trí. Nhưng Sở Hà là ai? Điểm ấy hắc khí với hắn mà nói không đau không ngứa, hoàn toàn có thể coi nhẹ. Phanh phanh phanh. Thomas nhanh chóng nghiêng về mà đến, chuẩn bị đem Sở Hà một kích mất mạng. Hắn thể nội mênh mông khí tức, khiến không gian xung quanh cũng vì đó run lên, những nơi đi qua không khỏi là quyển đi lên, cắt bay đá chạy. Mà theo hắn thể nội đổ xuống mà ra khí tức, cũng một cách tự nhiên bị Long Đô cái khác võ giả phát giác. Thật tà ác khí tức, là Ôn gia bên kia. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh đi qua nhìn một chút. Chẳng lẽ cái gì tà môn? không ít võ giả bị Ôn gia động tĩnh bên này hấp dẫn, ào ào chạy đến muốn xem cái đại khái. Đáng sợ như vậy khí tức, bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được, nghĩ thầm Ôn gia bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Ôn gia mấy vị trưởng lão cũng đã nhận ra không thích hợp, vội vàng chạy đến. Gia chủ, xảy ra chuyện gì rồi? Đây là cái gì? Làm Ôn gia mọi người chạy đến thời khắc, vừa vặn gặp được chính hướng về Sở Hà phát động công kích Thomas, thấy đối phương toàn thân khói đen bốc lên, mọi người đồng tử chấn động. Rất nhanh, trên đất mấy cái bảy ra dòng máu đưa tới mấy vị trưởng lao chú ý Ôn gia không hiểu xuất hiện hai vị người xa lạ, mà gia chủ cùng những hạ nhân kia cũng toàn đều không thấy, kết quả hiển nhiên dễ thấy, cái kia mấy cái bảy ra huyết chỉ sợ. Mà Thomas phát ra khí tức, càng làm cho Ôn gia mấy vị trưởng lão kinh ngạc không thôi, bọn hắn Ôn gia làm sao trêu chọc một vị tông sư cường giả. Như thế khí tức, sợ không phải so với bình thường tông sư còn cường đại hơn. Thomas không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến người, trong lòng càng thêm kết luận phải nhanh lên một chút đem Sở Hà giải quyết hết. Tới thật đúng lúc. Nhìn lấy sát ý giạt rào đánh tới Thomas, Sở Hà khẽ cười một tiếng. Thomas trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn không biết đối phương vì sao có như thế lớn lực lượng, nhưng giờ phút này lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Đi chết đi. Bình một tiếng. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, đánh tới Thomas liền biến thành một đoàn huyết vụ. Cái gì? Ôn gia trưởng lao khiếp sợ không thôi nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng hoảng sợ. Không khỏi cảm thấy một trận tê cả da đầu, đây chính là tông sư cường giả a. Tuy nhiên không biết, nhưng khí tức kia bọn hắn vẫn là nhận ra được, vậy mà liền chết như vậy. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn qua đưa tay thu tay lại Sở Hà, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, chậm chạp không thể bình tĩnh. Cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ tiểu ca, xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn, một chiêu mất mạng. Sở Hà tại giải quyết hết Thomas về sau, nội tâm không có không gợn sóng, lập tức ngước mắt băng lãnh nhìn hướng chạy tới Ôn gia những người còn lại. Giờ khắc này, Ôn gia đám người tâm thần run lên, bởi vì bọn hắn theo Sở Hà trong mắt đã nhận ra một vẻ sắc ý, đối phương muốn giết mình. Vừa tốt các ngươi đều tới, tránh khỏi bản tọa nguyên một đám đi tìm. Sở Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Mọi người thấy cảnh này quá sợ hãi, cũng biết chạy trốn. Không tốt, kẻ này muốn giết chúng ta, chạy mau. Một cái có thể giết chết tông sư cấp bậc tồn tại, muốn giết chết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên đây là bọn hắn Ôn gia, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không dám lười biếng nữa khác, liều mạng hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới. Muốn chạy, đáng tiếc đã chậm. Sở Hà con ngươi trầm xuống, nhấc tay vồ một cái. Lực lượng vô hình trong nháy mắt đem chạy trốn mọi người giam cầm tại nguyên chỗ không thể động đậy. Đây là cái gì thủ đoạn? Bị bắt lại mọi người kinh thán không thôi, quá sợ hãi. Các hạ đến tuột cùng là ai? Chúng ta Ôn gia tựa hồ không có trêu chọc người a. Vì sao đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Một vị cao tuổi trưởng lão không cam lòng nhìn hướng Sở Hà. Hắn không hiểu, đối phương tại sao muốn giết bọn hắn. Sở Hà mỉm cười, muốn biết, không ngại đi phía dưới hỏi hỏi gia chủ của các ngươi. Gia chủ? Không. Còn không chờ mọi người nghĩ rõ ràng, rất nhanh liền truyền đến từng trận thê lương thanh âm. Lão giả thần sắc biến đổi, một giây sau toàn thân liền như là bị đè ép đồng dạng, cấp tốc thu nhỏ, sau đó nguyên địa nổ tung. Mà giống như hắn, vẫn còn ấm nhà những người khác. Phanh phanh phanh. Một chuỗi pháo hoa pháo trúc giống như tiếng vang vang vọng toàn bộ Ôn gia. Ba hơi sau đó, toàn bộ Ôn gia liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, cùng khắp nơi có thể thấy được vết máu cùng hỗn loạn. Nhìn lấy lặng ngắt như tờ không còn có sinh mệnh khí tức Ôn gia, Sở Hà con ngươi thủy chung đều là băng lãnh. Làm xong hết thể về sau, Sở Hà cũng không quay đầu lại rời đi. Trước lúc rời đi, thậm chí còn triệu hoán lôi quyết, gọi lôi tướng toàn bộ Ôn gia chém thành một vùng phế tích, sinh linh đồ thán, không có một tia sinh cơ. Tại Sở Hà sau khi đi, Ôn gia bị xét đánh sự tình rất nhanh liền lại đưa tới võ giả chú ý, khi bọn hắn đuổi tới nhìn đến hóa thành phế tích Ôn gia về sau, không không khiếp sợ, không không kinh ngạc. Ôn gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người một mặt trắng bệch nhìn lấy bây giờ không thành nhân dạng Ôn gia, đầy đất máu tươi cùng không một người sống, hiển nhiên là bị người cho diệt môn. T. Không ít người nhìn đến nơi này, đều hít sâu một hơi. Đến tột cùng là ai đem Ôn gia tiêu diệt? Ôn gia đến tột cùng trêu chọc dạng gì tồn tại, mới có thể rơi đến một bước này kết quả? Mà Ôn gia diệt vong, một cách tự nhiên đưa tới Long Đô hắn còn lại gia tộc chú ý, khi bọn hắn sau khi biết, không không kinh ngạc, không khỏi sợ hãi than. Tại Long Đô nhị lưu gia tộc đỉnh cấp hào môn, Ôn gia thì triệt để như vậy diệt vong. Mà bên này chuyện xảy ra, một cách tự nhiên đưa tới phía trên chú ý, phía trên lập tức liền triển khai hành động, cường điệu điều tra chuyện ấy, kiên quyết không buông tha bất kỳ một cái nào nhân vật khả nghi. Đối với Long Đô tới nói, Ôn gia diệt vong đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là trọng đại đặc biệt đại sự kiện, tuyệt đối phải đem thủ phạm thật phía sau màn tìm cho ra. Mà sự kiện này, rất nhanh liền leo lên tin tức, hoành động toàn bộ Long Quốc. Chương 354, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chương 354, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lão bản, Ôn gia vong. Khi biết tin tức này về sau, Phó Thanh thì ngựa không ngừng vó tìm được đang mặt mày ủ rũ Lanh Chính Hoa, gương mặt mừng rỡ, mà ở trông thấy Lanh Chính Hoa dạng này sau lại thu liễm. Việc này ta đã biết. Lanh Chính Hoa vuốt vuốt huyệt thái dương, lộ ra nhưng đã trước Phó Thanh một bước nhận được tin tức. Ngươi cảm thấy có phải hay không là Sở Hà làm? Lanh Chính Hoa đột nhiên hỏi. Tại hắn biết tin tức này về sau, đệ nhất cái nghĩ tới chính là chính mình con rể, trừ hắn. Hắn thì nghĩ không ra ngoài ra còn có cái gì có thể hủy diệt toàn bộ Ôn gia. Phó Thanh thần sắc biến đổi, sau cùng vẫn gật đầu. Ôn gia diệt vong, cùng cô gia tuyệt đối có quan hệ. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Sở Hà đã cường đại đến loại này cấp độ, phải biết đây chính là Long Đô đại gia tộc Ôn gia, vậy mà nói diệt thì diệt. Không nói chuyện này, đúng rồi. Ngươi tìm đến ta sẽ không thì bởi vì chuyện này a. Lãnh Chính Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Phó Thanh. Cái sau nhẹ gật đầu, hắn đến xác thực chỉ vì sự kiện này. Có điều hắn cũng phát giác được Lãnh Chính Hoa không thích hợp, lập tức hỏi, "Lão bản, ngươi làm sao? Phải chăng có cái gì phiền lòng sự tình? Còn không phải Xương Họa nha đầu kia, xấu a?" Không đợi Phó Thanh hỏi đến tuột cùng ra sao sự tình, Lãnh Chính Hoa liền tự mình nói ra, "Nha đầu kia thật sự là xấu người, bây giờ không cùng tiểu sở kết hôn, về sau có thể hay không làm lớn thì không xác định." Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lãnh Chính Hoa đều tại vì chuyện này phát sầu. Đối với Sở Hà loại kia cường giả, hắn tự nhiên là muốn leo lên, không biết sao chính mình nữ nhi không có kết hôn tâm tư. Giống Sở Hà cường giả như vậy, ngày sau nữ nhân sẽ không thiếu. Lãnh Chính Hoa tự nhiên không ngại Sở Hà có rất nhiều nữ nhân, chỉ hy vọng chính mình nữ nhi Lãnh Xương Họa có thể làm lớn nhất một cái kia, dạng này. Về sau Sở Hà nữ nhân lại nhiều, đó cũng là chính mình nữ nhi nói tính toán. Phó Thanh, hắn một mặt im lặng, không nghĩ tới tự ra lão bản lại là vì việc này phát sầu. Có điều hắn cũng có thể lý giải. Giống Sở Hà người như vậy muốn định bợ hắn người cũng không ít, thậm chí cô già nữ nhân duyên vẫn luôn rất tốt, tiểu thư nhà mình lại không nỗ lực, nhưng là nguy hiểm. Ôn ra lại bị diệt. Không phải là ngươi làm a? Lãnh Xương Họa biệt thự trong, nam tại Sở Hà trong ngực Lãnh Xương Họa nhìn điện thoại di động phía trên tin tức, một mặt khiếp sợ ngửa đầu nhìn vẻ mặt yêu chiều Sở Hà. Nàng nhớ đến lúc ấy Sở Hà sau khi đi, còn không có qua một ngày, đầu này nặng cân tin tức thì xuất hiện. Đúng không sai? Sở Hà ngược lại là không có phủ nhận, mà chính là trực tiếp thừa nhận. Biết được về sau, Lãnh Xương Họa kinh ngạc hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn. Cuối cùng muốn nói lại thôi. Đấy lòng lại nhấc lên một trận ngập trời sóng lớn. Đây chính là Long Đô đỉnh cấp gia tộc một trong, vậy mà liền dạng này bị chính mình nam nhân tiêu diệt. Lãnh Xương Họa nhìn lấy Sở Hà, nội tâm có chút phức tạp, có điều rất nhanh thì tiêu tán không thấy, chỉ có thể nói là hắn ôn gia đáng đời. Nhìn lấy nàng, Sở Hà chơi lấy đối phương tản ra mùi hương mái tóc, nhìn đồng hồ, cảm giác cũng là lúc này rồi. Tốt, đừng ngủ. Cái kia tiếp tục tu luyện. Nghe được tu luyện hai chữ, Lãnh Xương Họa toàn thân run lên, có chút sợ hãi rụt rụt thân thể, a không phải vừa mới tu luyện xong sao? Nhân gia còn không có chậm tới đây a. Ngươi vừa bước vào luyện khí một tầng, không thể lãnh đạo, huống hồ cùng ta song tu, đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đừng a, ta thật không còn khí lực. Ô ô ô. Thời gian thoáng qua tức thì, cứ như vậy bình tĩnh độ qua vài ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, Sở Hà vẫn luôn đang ngồi lấy Lãnh Xương Họa tu luyện, mà đối phương cũng đúng hẹn mà tới tu luyện đến luyện khí ba tầng. Chỉ tiếc Lãnh Xương Họa thiên phú không tốt, không phải vậy có Sở Hà trợ giúp, cũng không có khả năng chỉ để thăng mấy cái tiểu cảnh giới. Đang ngồi Lãnh Xương Họa thời gian còn lại, Sở Hà cũng đi tìm qua Nhậm Thiên Tiến. Nhậm Thiên Tiến tuy nhiên thiên phú cũng kém, nhưng so Lãnh Xương Họa tốt đi một chút, bây giờ cũng là luyện khí 4 tầng tu sĩ, chuyển hóa thành võ giả, cũng là thỏa thỏa thiên giai trung kỳ cường giả. Mà Chi Hạt Chi Nuts cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Dĩnh Sở Hà tự nhiên cũng không có rơi xuống, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, hai nữ cũng thành công tấn cấp tông sư cảnh giới, vì thế hai nữ còn rất tốt cảm tạ Sở Hà cái chủ nhân này một phen. Dạy bảo hết Lãnh Xương Họa về sau, Sở Hà nhìn lấy chính ngồi xếp bằng hấp thu luyện hóa tinh hoa nàng, liền không lại quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi phòng. Một đường đi vào phòng khách sau, cô ra, đồ ăn đã cho ngươi cùng tiểu thư nóng tốt, cần hiện tại ăn sao? Bảo mẫu lúc này thời điểm đi tới, ánh mắt nhìn Sở Hà, mang trên mặt nụ cười sán lạ. Đẹp đẽ a di, chờ Xương Họa lại ăn đi. Được rồi cô ra. Đẹp đẽ di làm người từng trải, tự nhiên biết hai người xảy ra chuyện gì, cũng không có nói thêm nữa, liền đem đồ ăn tiếp tục làm nóng đi. Đồng thời không khỏi có chút cảm thán, người tuổi trẻ bây giờ thể lực thật tốt, nào giống nhà nàng lao đầu kia. Nhìn lấy đẹp đẽ di ánh mắt, Sở Hà cũng chỉ là cười cười, đợi nàng đi xuống về sau, Sở Hà liền ngồi ở trên ghế salon. Mở. Dạy bảo Lãnh Xương Họa tu luyện đồng thời, tự nhiên không thể nào quên mỗi ngày là bài. Chừng người nào mang thai, tím, một vạn ức nhân dân tệ, trắng, trí tôn cốt, kim, thiên vũ cánh, cam, hấp huyết quỷ huyết mạch, lam, ra kim rồi. Nhìn lấy kim quang lóe lên, Sở Hà tinh thần tỉnh táo, thời gian qua đi 3 ngày lần nữa ra kim, vận khí coi như không tệ. Trí tôn cốt. Vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Sở Hà không kịp chờ đợi cha nhìn lại. Trí tôn cốt, kim trí tôn cốt tẩn chứa thiên địa tinh khiết nhất linh khí, có thể dùng tu tiên giả thoát thai hoàn cốt, có thể dùng tu tiên giả tăng cường nhục thân cường độ, tăng cao tu vi cùng linh hồn lực lượng, vị tu tiên giới ca tụng là không thể thấy nhiều hiếm thấy chân bảo. Đồ tốt a. Sở Hà trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn, cái kia chọn cái gì đã không cần nói nhiều, chính là hắn. Lựa chọn trí tôn cốt về sau, Sở Hà cũng không có vội vã cây ghép đến chính mình trên thân, mà chính là đứng dậy hướng về lầu đi lên, bởi vì Lãnh Xương Họa tại trong quá trình luyện hóa phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, một bên khác, Lao Ứng Quốc, huyết tộc đại bản doanh. Thomas bọn hắn chết rồi. Giờ phút này, trong huyết tộc phá lệ yên tĩnh, tại chỗ mấy trăm người đều thân mặc hắc bào, ánh mắt nhìn qua trên đài. Chỉ thấy một vị lão giả đang đứng ở phía trên, đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc, hai cái nanh chính treo ở khoe miệng, mà trên trần nhà chính lượn vòng lấy không ít con rơi, rất hiển nhiên hắn cũng là một cái hấp huyết quỷ. Thomas vậy mà chết rồi. Biết được tin tức này về sau, dưới đáy một đám hắc bào một mảnh xôn xao. Đúng lúc này, đám người sao động, một đạo thân ảnh hướng qua đám người, đi thẳng tới lao hấp huyết quỷ trước mặt chất vấn. Người tới một đầu kim quang sáng lạ lại hiện ra u quang tóc dài, tùy ý mà rối tung ở đầu vai. Nữ nhân sống mũi cao thẳng, bờ môi giống như máu tươi nhiễm thì hoa hồng giống như tươi đẹp ướt át, cái kia da thịt trắng loáng như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Thân mang một bộ màu đen bằng da váy ngắn, váy chỗ trang sức lấy bén nhọn gai ngược, nửa người trên là một kiện màu đen bó sát người áo mặc, phát họa ra nàng cái kia ngạo nhân đầy đặn đường cong. Bất quá càng làm người khác chú ý vẫn là nàng cái kia tóc vàng ở giữa hiển lộ hai cái bốn lượn sừng dê, liền như là xinh đẹp ác ma đồng dạng. Nữ nhân không thể tin nhíu mày, nhìn qua lão giả.
Ngươi nói cái gì?
Đệ đệ ta Thomas hắn làm sao có thể sẽ chết?
Chương 355, mỗi chương 355, mỗi huyết tộc mọi người thấy người tới không khỏi ngừng thở, đối phương tràn ngập tức giận con ngươi, càng là làm bọn hắn thở mạnh cũng không dám một chút. Bởi vì người tới, thế nhưng là huyết tộc xếp hạng thứ 3 danh xưng ác ma, tên là Nias cấp cường giả, tuy nhiên mọc ra một tấm họa quốc ương dân mặt, nhưng sát tâm cũng rất nặng, bị Tây Phương quốc gia xưng làm ác ma tồn tại. Nhìn lấy đôi mắt tràn ngập lửa giận cùng chất vấn Nias, lão giả chậm rãi thở dài, sự thật như thế, lần này tiến về Long quốc bọn hắn đều đã chết. Thomas ba người tử, đối với huyết tộc tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, duy nhất một lần giảm mất ba tên S cấp cường giả, có thể nói là khiến huyết tộc nguyên khí đại thương. Nếu không có bọn hắn linh châu tại, lão giả còn thật vạn vạn không thể tin được, ba tên S cấp dị nhân, vậy mà lại tử tại đáng chết Long quốc. Là ai giết ta đệ đệ? Nhìn lấy lão giả, cùng bên cạnh phá toái linh châu, nàng tự nhiên nhận biết trong đó một cái đúng là mình đệ đệ. Giờ khắc này, nàng lên cơn giận dữ gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mơ hồ ở giữa còn có thể nghe thấy hàm răng lẫn nhau ma sát thanh âm. Một luồng khí tức đáng sợ tự trong cơ thể nàng tản ra, khí tức kinh khủng càng là hóa thành một đoàn vòng xoáy, đem chúng quanh người toàn bộ bao phủ tại cái này tử vong phía dưới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người quá sợ hãi. Ma quỷ nàng tức giận. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch thừa nhận đối phương khí tức. Ni Á là trong huyết tộc người nổi bật, tuy nhiên không địch lại dở dạ cụ lạ hạ dẹ sĩ cường đại như vậy, nhưng cũng không phải cái khác S cấp có thể người giả bị đụng. Đã từng nàng cũng đều có thể tại Long quốc đệ nhất cường giả trong tay thành thạo, toàn thân trở ra, huống chi hiện tại nàng lại mạnh lên không ít, tuy nhiên còn chưa bước vào S cấp, nhưng cũng đạt tới S cấp đỉnh phong. Không biết, lão giả lắc đầu. Tại bọn hắn biết Thomas ba người tử vong lúc, đều đã mấy ngày, người nào biết là ai giết. Bất quá lão giả lại nghĩ tới điều gì, nhắc nhở, Thomas tại đi thời điểm, cùng một vị gọi là Cùng Kiếm Long quốc người có liên hệ, hắn có lẽ biết. Đệ đệ, Cùng Kiếm. Ni Á đỏ tươi trong ánh mắt lóe lên một tia ghét khí, sát ý ngập trời làm cho người ngạt thở. Dường như một giây sau, bọn hắn liền sẽ chết. Huyết tộc mọi người run lẩy bẩy, thì liền trên đài bị lão giả kia cũng là như thế. Ni Á biết mình đệ đệ sau khi chết, trong lòng dị thường phẫn nộ, đã muốn không được quá nhiều, chỉ muốn tiến về Long quốc tìm tới vị kia Cùng Kiếm, sau đó hỏi tham gia giết chết đệ đệ mình hung thủ. Nàng muốn vì đệ đệ Thomas báo thù. Ni Á, ngươi muốn làm gì? Lão giả tựa hồ nhìn ra cử động của đối phương, vội vàng ngăn cản nói. Lan đi. Ni Á giận quát một tiếng, khí tức kinh khủng trực tiếp đem cùng là S cấp lão giả chấn bay ra ngoài. Khô khủng. Lão giả khoe miệng chảy ra một vệt máu tươi, chật vật từ dưới đất bò dậy, khuyên, tỉnh táo. Hiện tại lấy bảo tàng địa đồ làm trọng, ngươi không thể xúc động. Đi đạp mã địa đồ, đi đạp mã bảo tàng. Ta chỉ muốn vì đệ đệ ta báo thù. Ai dám ngăn cản ta, chết. Ni Á thể nội phát ra sát ý ngút trời, huyết tộc mọi người trong nháy mắt bị cỗ khí tức này đánh lui mấy mét, một số nhỏ yếu càng là trực tiếp đã bất tỉnh. Ni Á, ngươi điên rồi. Lão giả thấy thế đáy lòng cũng dâng lên một vệt dị dạng, tức giận nói. Ni Á cước bộ dừng lại một chút, lạnh lùng liếc xéo liếc một chút, kiên quyết bước ra huyết tộc đại bản doanh. Ni Á, để cho nàng đi thôi. Chính khi lão giả còn muốn giữ lại đối phương thời điểm, một đạo thân ảnh từ trên lầu chậm rãi dưới, trong miệng vang lên thanh âm khàn khàn. Thủ lĩnh, thủ lĩnh. Nhìn lấy người tới, mọi người hào hào quỳ xuống kính sợ nói. Thế nhưng là thủ lĩnh. Lão giả còn muốn nói gì, lại bị thủ lĩnh đánh gãy. Không sao, tâm tình của nàng ta minh bạch, liền để nàng đi thôi. Đến mức địa đồ sự tình, chúng ta đến mau chóng tìm tới tấm bản đồ kia, muốn đuổi tại hạ rẻ xỉ tên kia phía trước tìm tới. Thủ lĩnh con ngươi hơi trầm xuống, lóe ra ánh sáng nhạt. Vâng. Hạ rẻ xỉ, ngươi muốn đột phá SSS cấp. Thử. Không có dễ dàng như vậy. Thủ lĩnh ánh mắt lóe qua một tia âm ngoan, đắc ý cười, lập tức liền sai người tiến về Long quốc. Tấm này địa đồ hắn tình thế bắt buộc. Trong đám người, một người gặp này lặng lẽ đi, thần không biết quỷ không hay. Hắc ám đình viện. Hạ rẻ xỉ đại nhân, huyết tộc những tên kia đã hành động. Theo huyết tộc trở về người mặt nạ, thần phục tại giờ dạ cụ là hạ rẻ xỉ dưới chân, đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ cáo chi bột. Rất tốt, xem ra con cá đã mắc câu rồi. Giờ dạ cụ là hạ rẻ xỉ khỏe miệng hơi hơi dương lên, lập tức thoải mái phá lên cười. Thế mà người mặt nạ lại có chút không hiểu, do hỏi, có thể là đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không hiểu. Vì sao muốn đem địa đồ tin tức tung ra ngoài? Đó là đương nhiên là để con cá đi dò thám lai lịch của đối phương. Nội tình. Người mặt nạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giờ dạ cụ là hạ rẻ xí lại không nhanh không chậm giải thích nói, độc cô lập mặc dù mới đột phá SS cấp, nhưng dầu gì cũng là Long quốc hiện nay đệ nhất cường giả, thực lực không thể khinh thường, bản vương tuy nhiên bước vào SS cấp đã lâu, nhưng đi Long quốc quốc thổ đi đoạt địa đồ, có thể không dễ dàng như vậy, Long quốc đám kia lão bất tử, chằm chằm ta chằm chằm rất gốc. Mà lúc này đây, liền cần mùi nhử đi thay chúng ta kinh động bầy cá. Nhìn lấy trên chỗ ngồi giờ dạ cụ là hạ rẻ xí, người mặt nạ đã hiểu, một mặt cúng bái hô, bộ anh minh, muốn đến không bao lâu nữa, sau cùng một khối ghép hình, liền sẽ rơi vào bột trong tay. Sở Hà lúc này ngay tại chính mình trong hậu viện, mà Lý Kiều Nhi cùng Lý Như Tuyết hai tỷ muội ngay tại trên ban công, nhìn qua hắn. Tỷ phu đây là đang làm gì? Nhìn lấy ngồi trên mặt đất Sở Hà, Lý Kiều Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Một bên Lý Như Tuyết cũng lắc đầu, khả năng tại tu luyện đi. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn. Tỷ phu trong tay khối kim màu vàng kim đồ vật là cái gì? Đông nhiên, Lý Kiều Nhi kinh hô một tiếng, cái to nhỏ miệng nhìn qua tay cầm chí tôn cốt Sở Hà. Chỉ thấy kim quang tràn ngập, như là một kiện hiếm thấy chất bảo, làm cho người trông mà thèm. Tựa như là một cục xương. Lý Như Tuyết cũng chú ý tới chí tôn cốt, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt,
nàng liền bị trong tay đối phương xương cốt kinh thán, vật kia tuyệt đối là một kiện bảo bối, thậm chí món kia bảo bối như thế, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ đế đô. Thế mà cùng Lý Như Tuyết nghĩ một dạng, tại Chí Tôn cốt xuất hiện một khắc này, đầy trời kim quang dị tượng hạ xuống, thần tính tràn ngập toàn bộ Long Quốc. Sự biến đổi này động, trong nháy mắt hấp dẫn toàn quốc ánh mắt. Cố khí tức này, đây là có thần bảo xuất thế. Cái hướng kia là đế đô. Đi, đi đế tất cả xem một chút, nói không chừng cái này thần bảo còn có chúng ta một phần. Cái hướng kia là sợ tiền bối. Tại phía xa võ hiệp Dịch Thiên Minh cùng Độc Cô Lập bọn người, lập tức liền đã nhận ra Chí Tôn cốt khí tức, nhìn lấy cái hướng kia, hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử co rụt lại. Thế mà Độc Cô Lập rất nhanh biến sắc. Không tốt, đang có một số đông người chính hướng về đế đô mà đến. Chương 356, dung hợp Chí Tôn cốt. Chương 356, dung hợp Chí Tôn cốt. Độc Cô Lập đông cảm giác không ổn, những người kia tuyệt đối là hướng về phía kim quang kia tới. Tiền bối, vậy chúng ta muốn hay không đi giúp sở tiền bối? Dịch Thiên Minh ở một bên nói. Cố khí tức kia thì liền hắn cũng có chút động tâm, nhưng biết là từ nơi đó chuyển đến về sau, tâm động im bặt mà dừng. Cái kia bị đồ vật của người lớn, đối với hắn tâm động thế nhưng là sẽ chết mất. Đương nhiên, miễn cho những cái kia ngoại lai ra hỏa, chọc giận sở tiền bối. Độc Cô Lập sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, lập tức liền để Dịch Thiên Minh mang lên võ hiệp mọi người, hướng về Sở Hà biệt thự tiến đến. Tại bọn hắn tiến đến đồng thời, toàn bộ Long Quốc vô số cường giả chính hướng về đế đô mà đến, bọn hắn đều muốn kiếm một chén canh. Đây chính là Chí Tôn cốt sao? Quả nhiên là đồ tốt. Nhìn trong tay kim quang sáng lạ, phủ đầy thần bí phủ văn xương cốt, Sở Hà ánh mắt lấp lóe đã dục dịch. Hấp. Dứt lời, Sở Hà liền chuẩn bị dung hợp Chí Tôn cốt. Theo một trận quang mang tại Chí Tôn cốt bên trên tán phát, Sở Hà tùy theo hai mắt nhắm lại, ngay sau đó Chí Tôn cốt chui vào Sở Hà thể nội, mà hắn cũng bắt đầu luyện hóa Chí Tôn cốt, để nó triệt để cùng mình hòa làm một thể. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Hà cũng tiến nhập dung hợp thời khắc mấu chốt, khí tức trong người cũng dần dần lăn lộn loạn cả lên. Không hổ là Chí Tôn cốt, đã vậy còn quá khó gặm. Sở Hà hơi kinh hãi, tiếp tục gia tăng cường độ luyện hóa. Thật là đáng sợ khí tức. Nhìn lấy hậu viện tình huống, Lý Tiểu Nhi kinh thán không thôi, nhìn lấy Sở Hà trong con ngươi đều mang tơ quang. Lý Như Tuyết cũng đầu đầy mồ hôi, cố khí tức kia thật là đáng sợ, muốn không phải Sở Hà tại áp chế đối phương, chỉ là tiết lộ ra một tia khí tức, liền có thể đem chọn cái biệt thự san thành bình địa. Nhìn lấy vẻ mặt thành thật Sở Hà, hai nữ cũng không thể vì hắn làm cái gì, chỉ có thể ở sau lưng vì hắn cố lên động viên. Sau đó không lâu, Long Quốc vô số cường giả tề tụ đế đô, đều bị cái kia màu vàng kim dị tượng hấp dẫn mà đến. Không nghĩ tới mấy người các ngươi lão bất tử vậy mà cũng tới. Ly dị giống như cách đó không xa, đang có mấy vị tóc trắng tu lão giả, liếc mắt nhìn qua lại đều là tông sư cường giả. Cung gia chủ, không ở đây ngươi cung gia đợi, đến chúng ta đế đô làm gì? Một vị lão giả lạnh hừ một tiếng. Các ngươi đế đô xuất hiện như thế chất bảo, cung mộ tự nhiên muốn đến mở mang kiến thức một chút. Cung Tinh mỉm cười, ôn quyền nói: "Ha ha, ta nhìn không phải tới gặp biết, mà chính là đến cướp đoạt bảo bối này a." Một vị khác lão giả cười lạnh một tiếng. Cung là tông sư, bọn hắn người nào cũng không cho người nào mặt mũi, bởi vì bảo bối này, người nào đều muốn có được. Thì tính sao? Thiên địa linh bảo, có người tài mới có, đạo lý này ta tin tưởng chư vị ngồi ở đây đều biết ta. Cung Tinh xem thường khép cười một tiếng. Ta đi, lần này đế đô thần bảo xuất thế, vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy cường giả mà đến, xem ra chúng ta là triệt để không có hy vọng. Không có hy vọng liền không có hy vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì bảo bối, lại có thể gây nên toàn quốc dị tượng, quả thực làm cho người kinh thán. Đúng vậy a, coi như không chiếm được, chúng ta tốt xấu cũng muốn xem thử xem, huống hồ tốt xấu lẫn lộn, nói không chừng chúng ta những tiểu nhân vật này còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng nói không chừng đấy chứ. Nhìn lấy trên đỉnh đầu mấy vị tông sư, dưới đáy mọi người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ha ha ha, chư vị đã lâu không gặp. Ngay tại cung độ sáng tinh thể người rằng co thời khắc, bên trên không gian bỗng nhiên một trận chấn động, một bóng người hiện hiện ở trước mặt mọi người phát ra cởi mở tiếng cười. Hiên Viên lão tổ, ta dựa vào. Ông tổ nhà họ Hiên Viên đều tới, ta thiên á. Nghe nói Hiên Viên lão tổ thì kém một chút, liền có thể bước vào tông sư phía trên chi cảnh. Xem ra kiện bảo bối này không tầm thường, thậm chí ngay cả vị này đều dẫn ra, đây chẳng phải là nói Độc Cô Lập tiền bối cũng tới. Nhìn lấy người tới, mọi người kinh thán không thôi. Hiên Viên lão tổ, Long Đô đệ nhất võ giả thế gia, ông tổ nhà họ Hiên Viên, thực lực gần với Độc Cô Lập, được vinh dự Long Quốc đệ nhị cường giả. Hắn một thân quyền pháp, xuất thần nhập hóa, thì liền được xưng là Long Quốc đệ nhất kiếm Độc Cô Lập, cũng không dám kinh thị. Hiên Viên tiền bối. Cung Tinh tại nhìn thấy Hiên Viên lão tổ về sau, liền đội túi đầu túi người ôm quyền. Hiên Viên lão tổ nhìn lấy Cung Tinh, không lấy để ý tới. Cung Tinh thấy mình nhiệt tình mà bị hờ hững, lúng túng cười một tiếng, nhưng trong lòng khó chịu dâng lên một tia bất mãn. Bất quá trở ngại đối phương thực lực, Cung Tinh cũng không dám nhiều thả một cái dám. Độc Cô tiền bối, còn có Dịch Lý sự, bọn hắn cũng tới. Đang lúc bầu không khí trầm mặc thời điểm, đám người lần nữa nóng nảy bắt đầu chuyển động. Hướng về ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy Độc Cô Lập chính mang theo võ hiệp mọi người mà đến. Nhìn lấy Hiên Viên Phách, Độc Cô Lập sững sờ, không có nghĩ tới tên này vậy mà cũng tới. Xem ra sự tình so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Độc Cô Lập ánh mắt nhìn ra xa Sở Hà nhà, trong lòng hoảng sợ không thôi, khó trách. Khó trách sẽ đem bọn hắn toàn bộ hấp dẫn tới, khoảng cách gần như vậy xem xét, bực này kỳ quan quả thực làm lòng người động. Độc Cô Minh, đã lâu không gặp. Hiên Viên Phách khi nhìn đến Độc Cô Lập về sau, lập tức thì hướng về hắn mà đi, lập tức chậm rãi ôm quyền, mặt mo mang theo hoa cúc giống như nụ cười. Hiên Viên Minh, đã lâu không gặp. Độc Cô Lập cười ứng phó, nhưng trong lòng suy tư, bọn gia hỏa này chỉ sợ đều là hướng về phía Sở Tiền Bối nhà tán phát khí tức mà đến, không thể để cho bọn hắn quấy rầy Sở Tiền Bối. Xem ra, Độc Cô Minh cũng đối kiện bảo bối này cảm thấy hứng thú. Hiên Viên Phách nhìn chằm chằm Độc Cô Lập, mặt ngoài hiền hòa, nhưng trong lòng hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này đều đã bước vào tông sư phía trên, chuyện cho tới bây giờ, lại còn muốn đến đoạt bảo bối này. Thế mà để chúng người bất ngờ chính là, Độc Cô Lập lắc đầu. Kiện bảo bối này ta cũng không dám có ý đồ với nó, ta khuyên các vị tự giải quyết cho tốt, đừng đi cướp đoạt có chủ chi vật. Độc Cô Lập cảnh cáo nói. Có chủ chi vật. Mọi người giật mình, hướng về đằng sau nhìn qua. Lúc này mới phát hiện cái kia bảo bối đản sinh tại một chỗ trong biệt thự, vừa rồi quá kích động, để mọi người không có chú ý, đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới biệt thự trong Sở Hà ba người. Còn coi là thật là vật có chủ. Cho các ngươi ba hơi, rời đi cái này, bằng không thì chết. Đương nhiên, chính khi mọi người hoảng hốt thời khắc, một thanh âm tại tràng sở hữu người trong thai nổ vang, giống như tiếng sấm, làm cho người choáng đầu hoa mắt. Thật là đáng sợ uy hiếp lực. Hiên Viên lão tổ bọn người sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn nhắm mắt lại Sở Hà. Các hạ không khỏi cũng quá mức tự phụ. Chúng ta nhiều như vậy tông sư tại chỗ, ngươi còn có thể giết chúng ta hay sao? Cung kiếm ban đầu vốn cũng không thoải mái, bây giờ bị một người trẻ tuổi uy hiếp, nội tâm càng thêm khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Muốn chết? Sở Hà đưa tay một trường vỗ ra, nhất thời mưa gió phun trào, nghiêng trời lệch đất. Cái gì? Cung Tinh phát giác được cái kia cô đánh tới khí tức về sau, sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh. Thật nhanh. Hảo cường. Hắn không tránh được. Bình một tiếng, Cung Tinh trực tiếp bị một bàn tay đập thành huyết vụ, cả người trực tiếp bốc hơi. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến nguyên bản còn kích động đám người nhất thời thì bình tĩnh lại. Hoa. Trong nháy mắt, toàn trường một mảnh xôn xao, kinh ngạc nhìn lấy bị một bàn tay đập chết Cung Tinh. Chương 357, Độc Cô Lập, ngươi để cho ta trấn áp Sợ Tiền Bối. Nói đùa cái gì? Chương 357, Độc Cô Lập, ngươi để cho ta trấn áp Sợ Tiền Bối. Nói đùa cái gì? Sự tình phát sinh quá đột ngột, để tại chỗ tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Cung gia chủ, tử, chết rồi. Một vị tông sư sơ kỳ võ giả, cứ như vậy bị một bàn tay đập chết rồi. Nhìn lấy Cung Tinh hóa thành một đoàn huyết vụ, mọi người hoảng sợ không thôi. Đây chính là tông sư cường giả, cũng không phải cái gì một đám ô hợp, thì dễ dàng như vậy bị một bàn tay đập chết rồi. Bọn hắn kinh ngạc nhìn qua Sở Hà, chỉ thấy cái trước vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, ung dung không vội dáng vẻ, dường như giết không phải người, mà chính là một con kiến, một cái giết chết đều không ảnh hưởng toàn cục con kiến hôi. Hiên Viên Phách thấy cảnh này, trong lòng khiếp sợ không thôi, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hắn cũng không dám nói chính mình có thể một chiêu giết chết một vị tông sư, người này đến tuột cùng là bậc nào cường đại. Một trưởng diệt tông sư, cái kia khí tức kinh khủng, khiến Hiên Viên Phách lòng còn sợ hãi, thương lão cái chán chạy xuống to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Các hạ không khỏi cũng quá bá đạo, nhà ta gia chủ bất quá là nói một miệng, ngươi lại thương tính mạng hắn. Cung gia mấy vị trưởng lão gặp chính mình gia chủ bị giết, trong lòng tức giận không thôi, giận không nhịn nổi nhìn qua không nhúc nhích Sở Hà. Tên điên, cái này người tuyệt đối là tên điên. Cũng dám tại võ hiệp trước mặt giết người, hắn không muốn sống sao? Huống chi Độc Cô Tiền Bối cũng ở tại chỗ. Tại cung gia trong lòng mọi người, Sở Hà hành vi này không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Ha ha, thì tính sao? Sở Hà cười lạnh một tiếng, tùy theo con ngươi lạnh lẽo. Lại không thối lui, các ngươi đều phải chết. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có năng lực gì, có thể đem chúng ta toàn giết? Một vị khác tông sư võ giả khẽ cười một tiếng. Ở chỗ này không chỉ có võ hiệp cùng Hiên Viên lão tổ, thậm chí Độc Cô Lập Tiền Bối cũng tại, hắn cũng không tin đối phương thật có thể đem bọn hắn toàn bộ giết. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, vị lão giả kia trong nháy mắt cũng hóa thành một đoàn huyết vụ. Phút chốc, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là Sở Hà vậy mà thực có can đảm tiếp tục giết người. Quả thực là điên rồi. Độc Cô Tiền Bối nhìn lấy Sở Hà tùy ý giết người, Dịch Thiên Minh ánh mắt nhìn về phía một bên Độc Cô Lập. Cái sau sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, sự tình quả nhiên vẫn là phát triển đến một bước này. Còn mời Độc Cô Tiền Bối xuất thủ đánh giết kẻ này quá mức phép lối, vô pháp vô thiên, cũng dám dưới ban ngày ban mặt đả thương người, cái này hoàn toàn là không có đem võ hiệp quy củ để vào mắt, không có đem Tiền Bối để vào mắt. Cung gia mấy vị trưởng lao thấy thế, vội vàng quỳ xuống đất khẩn cầu đối với Độc Cô Lập nói ra, cũng nhìn về phía Dịch Thiên Minh. Còn mời Độc Cô Tiền Bối xuất thủ, trấn áp cái này phách lối tiểu tử. Còn xin Tiền Bối xuất thủ. Những người còn lại thấy thế, cũng ào ào lên tiếng. Bất quá càng nhiều vẫn là ồn ào, bởi vì bọn hắn đều tham lam cái kia chí tôn sương, vực này bảo bối bọn hắn cũng muốn lấy được. Một khi Độc Cô Lập xuất thủ, vậy bọn hắn liền đều có cơ hội nhi thu hoạch được. Độc Cô Minh, mọi người nói không tệ. Kẻ này quả thực cũng là đang gây hấn với trật tự, không bằng hai người chúng ta liên thủ, đem người này bắt. Một bên Hiên Viên lão tổ cũng lên tiếng. Hắn nhìn ra Sở Hà rất mạnh, vừa mới một trưởng kia Cung Tinh cùng một vị khác tông sư lúc, hiển nhiên không đơn giản. Nếu như Độc Cô Lập liên thủ với chính mình, ngược lại là không cần e ngại. Cái này, Độc Cô Lập khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm khó. Ngươi cái này không thành tâm muốn giết ta sao? Để cho ta đi đánh Sở Tiền Bối, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lúc trước hắn đột phá tông sư phía trên lúc, đều là Sở Hà giúp một tay, để hắn thì bắt ân nhân của mình, suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Độc Cô Minh, ngươi tại do dự cái gì? Hiên Viên lão tổ nhìn lấy mặt lộ vẻ khó xử Độc Cô Lập, lại nhìn một chút một mặt tự tin Sở Hà, đột nhiên đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ bọn hắn nhận biết hay sao? Hừ, xem ra các ngươi đều muốn lưu ở cái này. Vậy bản tọa thành toàn các ngươi. Nhìn lấy không nhúc nhích mọi người, Sở Hà cũng chuẩn bị động thủ, mặc dù biết chính mình xuất ra chí tôn cốt tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người, nhưng hắn cũng không sợ. Muốn xuống tay với chính mình, vậy liền phải làm cho tốt đi chết chuẩn bị. Đồng nhiên, thiên địa cử biến, khí tức kinh khủng theo Sở Hà thể nội lan truyền mà ra, như cùng một con to lớn cự thủ, đem tất cả mọi người bao phủ tại cái kia âm ảnh phía dưới. Dường như chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn đều sẽ chết. Châm rãi, còn mời Sở tiền bối thủ hạ lưu tình. Độc Cô Lập ra đầu tê dại nhìn lấy tình cảnh này, không thể để cho Sở Hà xuất thủ. Một khi Sở Hà đem những người này toàn giết, vậy liền toàn xong. Không chỉ có sẽ đại thương Long Quốc căn cơ, càng biết triệt để kinh động Long Quốc thượng tầng. Đến thời điểm thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Độc Cô lao đầu, người muốn ngăn ta? Sở Hà nhíu mày, không vui nhìn qua Độc Cô Lập. Vâng. Độc Cô Lập tại Sở Hà ánh mắt bức bách phía dưới, mồ hôi đầm địa, cuối cùng cắn răng gật đầu. Muốn là những người khác, Độc Cô Lập sẽ không ngăn cản. Nhưng những người này không giống nhau, đặc biệt vẫn là giống Hiên Viên lão tổ, bọn hắn không ít người đều là vì Long Quốc từng có phụng hiến, cho nên hắn không thể để cho Sở Hà giết bọn hắn. Sở tiên bối. Hiên Viên lão tổ giật mình, kinh ngạc nhìn lấy hai người. Mọi người cũng cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt, bọn hắn nghe được cái gì? Bọn hắn vậy mà nghe được Long Quốc đệ nhất cường giả đang gọi một người trẻ tuổi vì tiền bối. Ta thiên á. Nhìn lấy Độc Cô Lập túi đầu túi người, thậm chí mồ hôi rơi như mưa dáng vẻ, bọn hắn cảm giác trời đều sập, nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ, bởi vì nếu thật là nếu như vậy, vậy liền đại biểu Sở Hà thật sự có năng lực đem bọn hắn bằng giết. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn là vạn vạn không thể tin được. Phát giác được Sở Hà con ngươi càng ngày càng lạnh, Độc Cô Lập còn là đã sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có như thế đại áp lực. Hắn vội vàng thấp hạ thân, Sở tiền bối không được a. Con mời ngài thủ hạ lưu tình. Lập tức Độc Cô Lập con ngươi lạnh lẽo, nhìn hướng mọi người, cường điệu trừng mắt liếc cung ra mấy vị trưởng lão. Các ngươi còn không quỳ xuống cùng Sở tiền bối dập đầu nhận sai. Độc Cô tiền bối, chúng ta kính ngươi một tiếng tiền bối, ngươi lại để cho chúng ta dập đầu cầu xin tha thứ. Ngươi chẳng lẽ cùng tiểu tử này là cùng một bọn? Hắn giết ta cung gia gia chủ, mà các ngươi võ hiệp lại ngồi nhìn mặc kệ, sợ không phải đang đùa bỡn chúng ta. Cung gia một vị trưởng lão tiến lên một bước, nhìn lấy một sướng một họa hai người, không khỏi có chút tức giận. Để bọn hắn hướng một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử dập đầu. Nói đùa cái gì? Huống chi đối phương vẫn là giết chết gia chủ người. Càng làm bọn hắn hơn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, Độc Cô Lập lại là dạng này một cái thái độ. Chẳng lẽ hắn mạnh, liền có thể vi phạm trật tự sao? Các ngươi. Độc Cô Lập nhìn lấy cung gia mấy người, miệng hơi há ra, lại không biết nói cái gì. Làm càn. Độc Cô tiền bối để cho các ngươi dập đầu thì dập đầu, chẳng lẽ lại các ngươi đều muốn chết phải không? Muốn là đắc tội Sở tiền bối, đừng nói các ngươi, thì liền các ngươi toàn bộ cung gia đều phải thụ liên lụy. Dịch Tiên Minh ở một bên nhìn không được, vội vàng nổi giận quát nói: "Bọn này trang bức, không thấy được Độc Cô tiền bối tại thay các ngươi cầu tình sao?" Dịch Tiên Minh vừa nhìn về phía Nguyên Bản thả tay xuống, giờ phút này lại nâng lên Sở Hạ, trong lòng triệt để mát lạnh. Xong. Chương 358, bị động độ kiếp chương 358, bị động độ kiếp ngữ. Ta cũng không tin, hắn thật đúng là có thể đem chúng ta toàn giết hay sao? Cung ra mọi người cùng nhau lạnh hừ một tiếng. Bọn hắn không phải không tin cái này ta. Bọn hắn nhiều người như vậy, đối phương thực có can đảm toàn giết. Thì liên một số thế lực khác cùng gia tộc võ giả, cũng có chút bất mãn lên. Sở Hà giết người, Độc Cô Lập cùng võ hiệp không làm, để bọn hắn phi thường thất vọng. Cung trưởng lao nói không sai. Hắn còn có thể đem chúng ta toàn giết. Muốn ta nói, liền phải để hắn giao ra cái kia màu vàng kim xương cốt làm bổ khuyết. Cùng cung gia giao hảo một cái thế lực phụ thuộc nói, ánh mắt tham lam nhìn qua Sở Hà ngay tại dung hợp chí tôn cốt. Không tệ. Tiểu tử, giao ra cái kia cục xương, lại để cho lão phu phế ngươi tứ chi, chuyện này coi như xong. Được xưng là cung trưởng lão nam nhân cũng là cười một tiếng, nhìn lấy có người đứng phía bên mình, lực lượng lập tức thì lớn thêm không ít. Võ hiệp không làm lại như thế nào? Hắn cũng không tin, Sở Hà thật có thể cho bọn hắn toàn giết, mọi người một miếng nước bọt liền đầy đủ hắn chịu đựng được, vẫn là muốn giết bọn hắn. Thấy cảnh này, Độc Cô Lập có thể nói là hãi hùng khiếp vía. Nhìn lấy Độc Cô Lập cái kia thất vọng lại vô lực ánh mắt, Hiên Viên lão tổ trong lòng căng thẳng, vẫn chưa gia nhập trong những người này, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ rất sát ý nồng nặc. Quả thật đúng là không sai, ngay tại cung gia cùng phụ thuộc bọn hắn những người kia cười to lúc, Sở Hà động thủ. Một đám đần độn. Sở Hà con ngươi lạnh bước, không có một chút do dự liền đem những người kia toàn bộ giết. Toàn đều là giống nhau, nguyên địa hóa thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Trong nháy mắt, cung gia mười mấy người, tăng thêm phụ thuộc bọn hắn cùng nhau hết thảy 80 người, chết hết. Huyết vụ liền như là mưa bụi đồng dạng rơi vào những người còn lại trên thân. Trang diện một lần 10 phần yên tĩnh. Giờ khắc này, mặt khác đến đây nhìn trộm thần bảo xuất thế mọi người và Hiên Viên lão tổ, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chết rồi, chết rồi, chết hết, hắn thật đem bọn hắn toàn giết. Không ít người trực tiếp bị tình cảnh này dọa đến sợ chết khiếp, sủi lơ trên mặt đất. Hiên Viên lão tổ cảm giác mình đều nhanh hít thở không thông, lực lượng thật đáng sợ, có điều hắn càng nhiều vẫn là may mắn chính mình đứng ở một bên cái gì cũng không làm không nói gì, bằng không thì chết liền sẽ là hắn. Ai? Thấy thế, Độc Cô Lập vô lực thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là phát sinh. Bất quá còn tốt, chỉ ít những người khác không có xúc động, mà lại Sở tiền bối cũng không có đem những người khác cũng đã giết. Chư bị như vậy thối lui đi. Độc Cô Lập cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chậm rãi đứng dậy đối với người chung quanh nói ra. Có thể cứu một cái là một cái đi. Muốn là còn muốn cùng cung ra một dạng, hắn cũng không ngăn. Sở Hà đều như thế giết người, những người khác nào còn dám đợi ở chỗ này đối mặt tôn này sát thần, lộn nhào liền đi. Nhìn lấy bọn hắn rời đi, Sở Hà cũng không có đem chuyện làm tuyệt, tiếp tục dung hợp chí tôn cốt. Ai, trời sáng chúng ta cũng đi thôi. Nhìn lấy thảm trạng, Độc Cô Lập lại một lần thở dài. Dịch Thiên Minh trong lòng ngũ vị tạp trần, bất quá cuối cùng vẫn theo Độc Cô Lập cùng nhau rời đi. Tin tưởng có như thế vừa ra, những cái kia địa phương khác đến võ giả cũng không dám lại đối Sở Tiền Bối làm gì. Hiên Viên Phách thấy thế, nhưng trong lòng dâng lên nghi hoặc, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhưng trở ngại Sở Hà cái kia đáng sợ thủ đoạn, hắn cũng không dám dừng lại, mang theo tộc nhân của mình, liền đuổi kịp Độc Cô Lập cùng Dịch Thiên Minh bọn hắn, hắn muốn hỏi một chút Sở Hà đến tột cùng là ai. Liền Độc Cô Minh đều sợ hãi như thế, thậm chí cái giấm cũng không dám thả một cái. Mọi người sau khi đi, trong nháy mắt liền an tĩnh không ít. Sở Hà thấy thế tiếp tục gia tăng cường độ dung hợp trí tôn cốt, đồng thời cũng càng thêm khẳng định muốn đem ngũ hành điên đạo trận cho làm ra đến. Việc cấp bách vẫn là trước dung hợp trí tôn cốt, đến mức ngũ hành điên đạo trận tài liệu chỉ có thể chậm rãi góp nhặt, hoặc là tìm kiếm hạ vị thay thế. Bọn hắn đi. Trên ban công, Lý Tiểu Nhi cùng Lý Như Tuyết tỷ bội khuôn mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị đến đây Độc Cô Lập bọn người hù dọa. Không nghĩ tới các nàng vậy mà có thể duy nhất một lần trông thấy nhiều như vậy đến từ các đại gia tộc cùng thế lực cường giả. Bất quá bọn hắn đều không phải là Sở Hà đối thủ, thậm chí còn vì thế tử không ít người. Lý Như Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi một tấm, đáy lòng lại nhấc lên một trận dao động, xem ra cái này nam nhân so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn không đơn giản. Một bên Lý Tiểu Nhi tại chậm tới về sau, càng thêm sùng bái Sở Hà, trong mắt ái mộ đều nhanh tràn ra tới, may ra Lý Như Tuyết nhìn nghiêm túc, cũng không có chú ý tới một bên dị thường muội muội. Sở Hà dung hợp trí tôn cốt, không biết đi qua bao lâu. Đông nhiên, một cỗ nghiêng trời lệch đất dị tượng lấy Sở Hà làm trung tâm phóng lên tận trời. Không chỉ có như thế, mây đen áp thành, tiếng sấm cuộn cuộn, giống như thế giới tận thế đồng dạng. Dung hợp trí tôn cốt về sau, vậy mà bước vào hóa thần, đưa tới lôi kiếp. Sở Hà đột nhiên mở hai mắt ra, cảm nhận được thể nội mãnh liệt linh khí, cùng chậm rãi ngưng tụ mà ra thiên địa lôi kiếp, trong lòng quá sợ hãi. Lần này lôi kiếp, so với một lần trước nguyên anh lôi kiếp còn muốn mãnh liệt. Tỷ phu đây là muốn độ kiếp rồi sao? Lý Tiểu Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời không ngừng ngưng tụ lôi vân, cái kia tiết lộ ra ngoài một tia lôi quang, để cho nàng tâm sinh sợ hãi. Đạo này lôi muốn là bổ trên người mình, chính mình không được biến thành cho bụi a. Hình như là vậy. Lý Như Tuyết nhìn qua lôi kiếp, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay lập tức thì siết chặt, vì Sở Hà cảm thấy lo lắng. Chính mình nam nhân có thể gánh vác sao? Lần này dị tượng, so lúc trước Chí Tôn Quốc còn kinh khủng hơn. Mỗi một đạo tiếng sấm vang lên, toàn bộ Long Quốc liền như là động đất đồng dạng. Nhìn lấy trên trời cao hoảng sợ cảnh sắc, tất cả mọi người núp ở trong nhà. Ta giọt má ơi, tốt cảm giác quen thuộc, cùng lần trước Vân Đô đánh đại lôi không có sai biệt, bất quá lần này giống như so Vân Đô lần kia còn muốn mãnh liệt. Mẹ nha, sẽ không phải thật muốn ngày tận thế a? Ta tại Long Đô có thể trông thấy, Vân Đô cũng nhìn thấy, ta Nam Đảo đều nhìn thấy, cũng có thể cảm giác được, Đế Đô bằng hữu có thể phải chú ý an toàn a. Không phải anh em, ta tại phía xa lão Ưng Quốc bằng hữu đều nói với ta, bọn hắn bên kia bị Đế Đô một đạo sét đánh trời đã sáng. Có như thế không hợp thói thường sao? Chuyện như vậy, tại Long Quốc sát vách mấy cái quốc gia liên tiếp phát sinh, thậm chí Anh Hoa Quốc cùng bờ biển thành thị bên kia, hải dương đều lật vọt lên, hải vực mãnh liệt, không ngừng gầm thét. Lần này lôi kiếp khủng bố, vượt ra khỏi Sở Hà tưởng tượng. Không nghĩ tới thì dung hợp một cái chi tôn cốt, vậy mà đưa tới độ kiếp lôi kiếp. May ra gần nhất thu được mấy cái thứ tốt, hắn đổ là có lòng tin vượt qua lần này lôi kiếp, huống chi hắn còn có cực đạo đế binh tinh thần kiếm đâu. Vạn sự sẵn sàng về sau, Sở Hà khoe miệng lộ ra tự tin, mắt sáng như lúc nhìn qua trên đỉnh đầu từng cái ngưng tụ thành hình lôi long. Tới đi. Ầm ầm. Từng đạo kinh thiên lôi đỉnh vang vọng tương cùng, chiếu sáng cả Long Quốc cùng xung quanh. Ngàn vạn lôi long chiếu nghiêng xuống, kể rõ dữ tợn cùng khủng bố. Chương 359, Hóa Thần chương 359, Hóa Thần không được. Ta không thể ở chỗ này độ kiếp. Rất nhanh, Sở Hà liền ý thức được không ổn, mặc dù mình có thể thừa nhận được cái này lôi kiếp, nhưng mình hào hoa biệt thự cùng toàn bộ đế đô có thể chịu không được, trong nháy mắt liền sẽ bị cái này kinh khủng lôi kiếp san thành bình địa. Một hơi ở giữa, Sở Hà liền cưỡng ép mang theo lôi kiếp đi tới một mảnh không người hải vực, ở chỗ này hắn có thể an tâm độ kiếp. Tự động truy tung sao? Chính hợp ý ta. Nhìn đến lôi kiếp theo tới, Sở Hà cũng triệt để yên tâm. Dạng này chí ít sẽ không nguy hại đến đế đô, thậm chí xung quanh thành thị. Hải vực phía trên, một chiếc Anh Hoa Quốc tàu chiến xuất hiện trong tầm mắt. Đáng chết, làm sao đột nhiên biến thiên rồi? Bạ Gậy ạ rau, nhanh rời xa bên này khu vực. Trưởng quan bên kia giống như có người. Tàu chiến phía trên Anh Hoa người chỉ Sở Hà vị trí kinh hô, ánh mắt đều trừng lớn. Cái này mênh mông không nhìn thấy vài tòa đảo hoang trên biển, vậy mà có một người bồng bềnh ở giữa không trung, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Rất nhanh, tàu chiến phía trên mọi người liền phát hiện Sở Hà tồn tại, mà Sở Hà cũng phát hiện bọn hắn. Anh Hoa người. Được rồi, mặc kệ. Sở Hà thấy đối phương là Anh Hoa người về sau, cũng không lấy để ý tới, chuyên tâm bắt đầu độ kiếp. Theo dữ tận lôi long rơi xuống, toàn bộ hải vực nhấc lên một trận cuồng phong, tàu chiến càng là lung lay sắp đổ. Trong mấy mắt, khí tức kinh khủng liền tướng quân hạm xé rách, cái kia sắt thép manh thu tại lôi bi phía dưới liền như là bọt biển làm đồng dạng, trong khoảnh khắc pha toái, vô số nước biển chảy ngược tiến trong thuyền. Mà những cái kia Anh Hoa người cũng không có tốt hơn chỗ nào, tại bong thuyền trực tiếp bị hãm vào trong biển, rất nhanh liền bị to lớn nước biển thôn phệ. A a a. Trưởng quan, ta còn không muốn chết ù ù ù ù. Không đến một phút, tàu chiến chìm. Tại loại này thiên uy phía dưới, ngoại trừ Sở Hà, những người khác hoặc vật đều là con kiến hôi, chỉ là một điểm khí tức liền có thể hủy diệt. Nhìn phía xa trầm mặc tàu chiến cùng Anh Hoa người, Sở Hà may mắn chính mình rời đi đế đô, không phải vậy đến thời điểm đế đô cũng không biết sẽ bị cái này lôi kiếp làm thành cái dạng gì. về phần bọn hắn, tự nhận xui xẻo. Mà lại mảnh này hải vực cũng không phải Anh Hoa quốc địa phương, bọn hắn xuất hiện ở đây đoán chừng mang theo mục đích nào đó. Dù sao đã dạng này, mặc kệ nó. Lập tức Sở Hà cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm độ kiếp. Thời gian thoáng qua tức thì, tại Cực Đạo Đế binh tinh thần kiếm ra chỉ dưới, Sở Hà thành công độ kiếp. Đợi xuân về hoa nở, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, ánh mặt trời nóng bỏng như là sáng chói quang trụ đồng dạng chiếu xạ trên mặt biển. Một đạo bảy màu cầu vồng treo ở chân trời, giống như thơ ca bên trong mỹ họa. Sở Hà dẫm tại một khối trên đá ngầm, nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh hải dương, cùng đồng bền lên một số trang bị, khẽ thở một hơi, muốn trách thì trách các ngươi quá xui xẻo, hắc. Cảm thán một chút về sau, Sở Hà liền không lại để ý, ngược lại xem xét lên chính mình thể nội lực lượng. Bây giờ bước vào hóa thần sơ kỳ, có thể so sánh nguyên anh hậu kỳ linh thức tăng lên mấy lần không ngừng, thậm chí nhất niệm vừa nghĩ ở giữa liền có thể để cái này toàn bộ hải vực nghiêng trời lệch đất đều không nói chơi. Đi. Sở Hà ánh mắt rất nhanh để mắt tới cách đó không xa một tòa đảo hoang, tiện tay vung lên. Bình một tiếng vang thật lớn, đảo hoang trong nháy mắt nổ tung, vô số đá vụn phóng lên tận trời, tùy theo rơi vào hải dương, nhấc lên dao động, sau đó bình tĩnh. Cần phải trở về. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền có như thế lực phá hủy, Sở Hà ngược lại là hết sức hài lòng. Ngước mắt nhìn thoáng qua chưa từng thấy qua cầu vồng, Sở Hà thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tỷ phu hắn không có sao chứ? Cái kia lôi thật là dọa người a. Con đuổi theo tỷ phu đi. Trong phòng khách, Lý Tiểu Nhi một mặt lo lắng nhìn lấy tỷ tỷ của mình Lý Như Tuyết, cái sau cũng không có tốt hơn chỗ nào, ngồi ở trên ghế salon một mực nắm bắt tú quyền, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nàng làm sao từng không lo lắng đâu? Hắn nhất định không có việc gì, ngươi tỷ phu hắn nhưng là rất lợi hại. Lý Như Tuyết hưu khí vô lực nói ra. Đột nhiên, Sở Hà thân ảnh liền xuất hiện tại hai nữ trước mắt. A, tỷ phu. Lý Kiều Nhi bị giật nảy mình, bất quá sau đó thay vào đó chính là vui vẻ, trực tiếp thì nhào vào Sở Hà trong ngực. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, đều nhanh hủ chết ta cùng tỷ tỷ. Các ngươi đây là? Nhìn lấy một bên Lý Như Tuyết, cùng ôm lấy chính mình Lý Kiều Nhi, Sở Hà khỏe miệng giật một cái. Thế mà Lý Như Tuyết lại coi là muội muội cũng giống như mình, xem ra muội muội cũng trong lúc vô tình phi thường ưa thích vị này tỷ phu. Lý Như Tuyết xoa xoa lúc trước bởi vì có chút lo lắng mà lưu lại vệt nước mắt, chậm rãi đứng dậy hướng về Sở Hà đi đến. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Yên tâm, ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Sở Hà tay trái ôm lấy Lý Kiều Nhi, tay phải ôm lấy Lý Như Tuyết, mười phần tự nhiên. Vừa mới đó là lôi kiếp sao? Lý Như Tuyết hỏi. Bởi vì đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy lôi kiếp, trước kia chỉ là theo ra ra mình trong miệng nghe qua. Võ giả đến nhất định cảnh giới về sau, liền cần độ kiếp đến bước vào tân cảnh giới. Mà lôi kiếp đối tại võ giả tới nói, là một cái vô cùng nhân vật nguy hiểm, một khi không có gắng vượt qua, liền sẽ rơi vào thần tử đạo tiêu xuống chẳng. May ra Sở Hà thành công. Trước đó Sở Hà không thấy, có thể đem nàng lo lắng hỏng. Vâng. Sở Hà nhìn lấy nàng, nhẹ gật đầu. Ba người cứ như vậy trầm mặc rất lâu. Lại nói Kiều Nhi ngươi hẳn là cũng ôm đủ chứ? Đương nhiên, Lý Như Tuyết ngước mắt nhìn về phía mình muội muội, chính mình thân là Sở Hà nữ nhân, nằm tại trong ngực hắn là cần phải, mà muội muội mình cái này như cái gì lời nói. Lại thế nào ưa thích Sở Hà, cũng không thể quá mức. Sở Hà thế nhưng là nàng nam nhân. Lý Như Tuyết hung hăng chừng nàng liếc một chút. Lý Kiều Nhi dí dỏm rụt cổ một cái, lập tức nhìn một chút Sở Hà, lại nhìn một chút tỷ tỷ của mình, phun cái lưỡi nhỏ thơm tho nói ra, cái này không nhìn tỷ tỷ ngươi, không cẩn thận. Không cẩn thận. Lý Kiều Nhi tuy nhiên không phục, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, dù sao nàng và Sở Hà quan hệ, có thể không thể cho ai biết. Nhìn lấy tỷ muội hai người, cùng có chút thận trọng Lý Kiều Nhi, Sở Hà cũng liền bận bịu nói sang chuyện khác, nay trời bỗng nhiên tâm tình tốt, đi, chúng ta ra ngoài ăn bữa ngon, ăn mừng một trận. Vậy khẳng định muốn chúc mừng một chút, lão công chúc mừng ngươi thành công đột phá, tu vi lại lên một tầng nữa. Lý Như Tuyết cũng cảm thấy là nên chúc mừng một chút, đây chính là cái rất tốt thời gian. Đồng thời cũng càng phát cảm giác đến lựa chọn của mình là chính xác. Tuy nhiên Sở Hà hạ nhân lưu, nhưng không trở ngại hắn là một vị chân chính cường giả. Tốt ta, ta muốn ăn đế vương cua. Lý Tiểu Nhi nâng cánh tay hô to, vừa nhắc tới ăn ánh mắt của nàng đều sáng lên. Bất quá càng nhiều vẫn là một mặt cảm kích nhìn qua Sở Hà, muốn không phải hắn nói sang chuyện khác, chính mình cũng không biết làm như thế nào đối mặt tỷ tỷ. Vừa mới vậy là vì sát thực qua. Bất quá còn tốt, lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhìn lấy tỷ tỷ, Lý Kiều Nhi thở dài một hơi. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Làm sao không tự mình đi tìm người bạn trai, để hắn dẫn ngươi đi ăn. Mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ta nam nhân. Thì ăn, ta vui lòng. Mà lại ngươi nam nhân chính là ta nam nhân, ta cái nào còn cần lại đi tìm bạn trai, ngươi nói đúng không? Tỷ phu Lý Tiểu Nhi một mặt lấy đánh làm lấy mặt ủy. Mà Sở Hà cũng chỉ có thể ở một bên lung túng cười, cô nàng này tâm thật to lớn, bất quá còn tốt như tuyết tâm lớn hơn. Tốt. Nhìn ta hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Lý Tiểu Nhi cử chỉ này, trực tiếp đem Lý Như Tuyết đốt lên, nằm đấm nằm cứng. Chương 360, cái kia tới vẫn là tới chương 360, cái kia tới vẫn là tới tại Sở Hà cùng Lý Như Tuyết hai tỷ muội đi nhà hàng đồng thời. Độc Cô Minh, vị trẻ tuổi kia đến tuột cùng là người thế nào? Túy Tiên lâu bên trong, Cổ Nguyệt chiêu đãi Hiên Viên Phách cùng Độc Cô Lập bọn người. Vị lao giả này đại danh, Cổ Nguyệt tự nhiên sẽ hiểu, không nghĩ tới vị này đại nhân vậy mà cũng tới Đế Đô, quả thực khiến người bất ngờ. Nghe mấy người đối thoại, Cổ Nguyệt không khỏi hứng thú, người trẻ tuổi, chẳng lẽ nói là Sở tiền bối? Cổ Nguyệt một bên vì mấy người châm trà, một bên nghiêng thai dự tính. Hắn chính là ta trước đó hướng ngươi nói cái vị kia. Nhìn lấy hỏi tới một đường Hiên Viên Phách,
vị lao hữu này để hắn có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn nói ra miệng. Trước đó ngươi nói với ta vị kia. Hiên Viên Phách đầu tiên là sững sờ, rất nhanh nghĩ tới điều gì, hổ khu chấn động, chẳng lẽ hắn cũng là giết chết mỹ giả mổ tổ ý chí dịu, tồn tại ở trong diễn đàn vị cường giả kia.
Không tệ, đúng là hắn. Nhìn lấy Độc Cô Lập không muốn lừa dối ánh mắt của mình, Hiên Viên Phách liền phảng phất đã mất đi lực khí toàn thân, trực tiếp sủi lơ tại vị trí phía trên. Đây không phải là mụ chuyện sao? Lại là thật. Hiên Viên Phách vẫn cho là trong diễn đàn chuyện kia là giả, bởi vì hắn vẫn cho là nhưng thật ra là Độc Cô Lập làm ra, chỉ là không nguyện ý thừa nhận, làm ra một cái mạc tu có nhân vật. Dù sao tại toàn bộ Long Quốc, phóng nhãn đi qua, có thể giết chết mỹ giả mộ tổ ý chỉ có hắn cùng Độc Cô Lập hai người. Trọng yếu nhất vẫn là Sở Hà thật sự là quá trẻ tuổi, để hắn có chút không tin. Hiện tại xem ra, còn giống như thật sự là hắn. Nguyên lai vẫn luôn là chính mình nghĩ sai. Nhìn lấy kinh ngạc Hiên Viên Phách, Độc Cô Lập liền biết, hắn lại như vậy. Không phải không tin, hiện tại được chứng kiến tin chưa? May ra ngươi mới vừa rồi không có cùng cung gia những người kia một dạng phạm ngu xuẩn, vậy mà nỗ lực đi uy hiếp một vị cường giả, quả thực là không biết sống chết. Nhớ tới mấy người kia khoe miệng, Độc Cô Lập đại khái cũng biết bọn hắn vì sao lại có lớn như vậy lực lượng. Bởi vì lúc đó chung quanh đều là đại thế lực cùng gia tộc cường giả, thậm chí hắn cùng Hiên Viên Phách đều ở bên cạnh. Đơn giản cũng là muốn dùng thân phận của bọn hắn đi uy hiếp Sở tiền bối, đem vật kia nhường lại. Đáng tiếc bọn hắn chết cũng sẽ không nghĩ đến, không ai sẽ đứng tại bọn hắn bên kia. Một khi ra chuyện, những người khác chạy so với ai khác đều nhanh, càng đừng đề cập hắn cái này biết được Sở tiền bối nội tình, đương nhiên sẽ không vì bọn hắn mà đi đối phó Sở Hạ. Nghe đối phương, Hiên Viên Phách cũng là lau mồ hôi lạnh, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng là, ta mới nói năng lô mãng, sợ không phải đã chọc giận hắn. Hiên Viên Phách một mặt nghĩ mà sợ. Yên tâm, Sở tiền bối không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, nếu là hắn thật đối ngươi tức giận, ngươi bây giờ liền sẽ không đứng ở đây. Độc Cô Lập nói, không nhanh không chậm uống một ngụm trà. Nguyên lai hai vị nói là Sở tiền bối, ta còn tưởng rằng chúng ta Long Quốc lại xuất hiện cái gì nhân vật ghê gớm. Cổ Nguyệt lúc này ở một bên nói ra. Chẳng lẽ Cổ Nguyệt lão bản cũng nhận biết vị kia Sở tiền bối? Không tệ, nói đến. Sở tiền bối cũng là chúng ta Túy Tiên lâu lão bản. Cái gì? Hiên Viên Phách kinh hãi, không nghĩ tới vị kia lại còn là Túy Tiên lâu lão bản. Lão bản không phải Cổ Nguyệt sao? Cái gì thời điểm thành hắn rồi? Hắn nhìn lấy Độc Cô Lập cùng một bên híp mắt cười Cổ Nguyệt, cảm tình các ngươi đều biết, thì ta không biết. Toàn cả ta. Nếu như ta lúc đó đem tình huống của hắn nói cho ngươi, ngươi cần phải cũng sẽ không tin a. Đây cũng chính là vì cái gì ta không cùng ngươi nói nguyên nhân. Độc Cô Lập nhìn hắn cái này kinh ngạc bộ dáng, nhớ tới lúc đó chính mình gặp phải Sở Hà thời điểm. Ngay lúc đó Sở tiền bối, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin. Bây giờ Sở tiền bối, đã so lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm còn mạnh hơn. Một lần đế đô, một lần vân đô độ kiếp, Độc Cô Lập đều không thể tin được, bây giờ Sở Hà đã mạnh đại đến trình độ nào, chỉ sợ toàn bộ Lam Tinh đều không người gặp lại là đối thủ của hắn. Cương giả như vậy muốn là xuất hiện ở Lao Ưng Quốc, hoặc là quốc gia khác, đối với Long Quốc tới nói có thể là vô cùng nguy hiểm, may ra là xuất hiện ở Long Quốc, bọn hắn đế đô. Hiên Viên Phách nghe hổ thẹn cúi đầu, xác thực như Độc Cô Lập nói một dạng. Một cái so với hắn cùng Độc Cô Lập còn mạnh hơn người trẻ tuổi, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, chẳng qua hiện nay được chứng kiến về sau, hắn triệt để tin. Thả lỏng, Sở tiền bối cũng không phải gì đó người xấu, hắn tuy nhiên giết người tàn nhẫn, nhưng giết chết người, đều là uy hiếp hắn tồn tại người, từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, cung ra những người kia tử, cùng chính bọn hắn có quan hệ, ngươi cũng không cần lo ngại, chỉ cần không trêu chọc Sở tiền bối, thì không có việc gì. Gặp Hiên Viên Phách dáng vẻ tâm sự nặng nề, Độc Cô Lập khẽ thở dài một tiếng. Xem ra hắn thật vô cùng sợ rơi vào cùng cung ra những người kia một cái xuống tràng. Vâng. Thật sao? Hiên Viên Phách một mặt nghĩ mà sợ. Hắn luyện võ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên như thế hoảng hốt qua, hay là bởi vì một người trẻ tuổi? Loại cảm giác này, theo chỗ không nghe thấy. Vâng. Nhìn hắn cái này thận trọng bộ dáng, Độc Cô Lập cũng là bó tay rồi, trước đó ngươi đây là đâu đi? Sợ tiên bối thế nhưng là một cái có thưởng có phạt người, chuyện xấu người, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, nhưng Hiên Viên tiền bối không chuyện phát sinh, cái kia tiền bối tự nhiên cũng không có trách tội ngươi, an tâm liền có thể. Cầu Nguyệt ở một bên cũng mở miệng. Có hai người song trọng bảo hộ, bất an Hiên Viên Phách cái này mới hoàn toàn an tâm lại. Còn tốt lúc đó chính mình nói chỉ là mấy câu, cũng không có khiêu khích, xem như lưu lại một mạng. Đúng lúc này, Dịch Thiên Minh đột nhiên một mặt ngưng trọng đi tới. Độc Cô tiền bối. Dịch Thiên Minh ở ngực tựa hồ kìm nén một hơi, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thế nào? Độc Cô Lập nhìn hướng vòng trở lại Dịch Thiên Minh, nhìn đối phương biểu lộ, hắn tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Dịch Thiên Minh nhìn một chút một bên Cổ Nguyệt cùng Hiên Viên Phách, đều là người một nhà, hắn cũng không có né tránh, trực tiếp thì mở miệng. Đại trưởng lão, hắn muốn gặp ngươi, là vì Sở tiền bối sự tình. Đại trưởng lão, nghe được ba chữ này, tại chỗ ba người đều không bình tĩnh. Phải biết, đại trưởng lão thế nhưng là Long Quốc đầu rồng, hắn lại muốn gặp mặt Độc Cô Lập, hơn nữa còn là vì Sở tiền bối. Hiên Viên Phách cùng Cổ Nguyệt đều đứng lên, nhìn lấy sắc mặt trầm mặc Độc Cô Lập, liền biết sự tình lớn rồi. Quả nhiên, cái kia tới vẫn là tới. Nghe được Dịch Thiên Minh, Độc Cô Lập trong lòng cũng là trầm xuống. Không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Xem ra phía trên đã ngồi không yên. Bất quá cũng đúng, Sở tiền bối gần nhất huyên náo động tĩnh rất lớn, muốn không làm cho bọn hắn chú ý đều khó có khả năng. Hiện tại sao? Độc Cô Lập thần sắc tối sầm lại, thở dài một cái. Hiện tại, Dịch Thiên Minh nhẹ gật đầu, hắn đã sắp xếp xong xuôi xe, liền chờ Độc Cô tiền bối đi. Lao hữu, Cổ lão bản.
lão hủ đi một lát sẽ trở lại. Độc Cô Lập đối với hai người ôm quyền, cầm lên áo khoác của mình liền chuẩn bị cùng Dịch Thiên Minh cùng nhau rời đi. Có muốn hay không ta đi chung với ngươi? Hiên Viên Phách cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, có chút không yên lòng. Không cần, đại trưởng lão chỉ gặp mặt một mình ta, lại nói ngươi theo tới, những thủ vệ kia cũng sẽ không để ngươi tiến. Độc Cô Lập cự tuyệt hảo ý của đối phương, sau đó liền đi. Dịch Thiên Minh nhìn thoáng qua hai người, lập tức cũng đi theo ta. Chương 361, nói chuyện với nhau. Chương 361, nói chuyện với nhau. Một tòa phòng ngự xâm nghiêm trong pháo đài, chung quanh đều là tầng tầng nhân viên tuần tra, bên hông trang bị vũ khí, chuẩn bị có người muốn xông vào, bọn hắn có thể ngay đầu tiên phản kích. Nhưng càng làm cho người ta để ý vẫn là những người kia khí tức trên thân, liếc mắt nhìn qua lại đều là địa giai cùng thiên giai võ giả, có thể nghĩ nơi đây đang có một vị đại nhân vật, cần nhiều như vậy võ lực bảo hộ. Đúng lúc này, một chiếc màu đen xe con chậm rãi chạy tới cửa ải. Ngồi ở phía trên chính là bị kêu gọi mà đến Độc Cô Lập, cùng lái xe Dịch Thiên Minh. Độc Cô tiền bối, Dịch lý sự. Một vị thân mang áo đen nam nhân đi ra phía trước, nhận ra trên xe hai người. Dịch Thiên Minh đem thủ tục đều đem ra, giao cho nam nhân. Nhìn kỹ tư liệu về sau, nam nhân cảm thấy không có vấn đề, liền đem hai người bỏ vào. Chìm vào hôn mê sắt trời dưới, xe con chậm rãi lái vào căn cứ bên trong, đi vào một chỗ sắt thép thành lũy trước mặt. Thành lũy từ đặc thù tài liệu kiến tạo, không chỉ có thể chống cự tông sư cường giả võ lực, thì liền đạn hạt nhân cũng có thể phòng ngự. Nơi này là toàn Long Đô chỗ an toàn nhất, đồng thời cũng là đại trưởng lão cư trú chỗ, chung quanh lực lượng cảnh sát rất nhiều, thì liền một con rồi đều không bay vào được. Đỗ xe. Cửa thủ vệ nhìn lấy đến xe, nhanh chân hướng về phía trước chặn lại. Dịch Thiên Minh quay cửa xe xuống, thăm dò nhìn hướng cửa chẳng hán, đại trưởng lão gọi chúng ta tới. Đại trưởng lão chỉ tiếp gặp Độc Cô tiền bối một người, đến mức Dịch lý sự thì ở ngoài cửa chờ đợi đi. Tráng hán ngữ khí băng lãnh, không cho có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Ở chỗ này, mặc kệ ngươi tại đế đều vẫn là Long Đô thân phận như thế nào rõ rệt, đều phải thành thành thật thật phối hợp, như có không hợp, chung quanh đây 300 tên thiên địa giai võ giả cũng không phải đùa giỡn. Tốt. Dịch Thiên Minh nhẹ gật đầu, tình huống nơi này hắn cũng minh bạch, lập tức xuống xe cho Độc Cô Lập mở cửa. Độc Cô tiền bối, ta chờ ngươi ở ngoài. Ừm. Độc Cô Lập nhẹ gật đầu, lập tức nhìn hướng trước mắt sắt thép thành lũy, thần sắc càng phát ra ngưng trọng lên. Đã đều đến nơi này, tự nhiên không có khả năng rời đi. Tráng hán rất mau tới đến trước cửa, dùng chính mình tròng đen mở ra cửa lớn, cùng lúc đó chúng quanh cảnh vệ đều cảnh giác. Phát giác không có cái khác dị thường về sau, tráng hán làm ra mời động tác, Độc Cô tiền bối mời vào bên trong, đại trưởng lão đã đợi chờ ngài đã lâu. Nhìn lấy chung quanh hộ vệ cùng cảnh vệ, Độc Cô Lập nhẹ gật đầu, cũng không do dự nữa bước vào trong tháo đài. Sắt thép manh thú trong ngoài, cùng bên ngoài không giống nhau, bên trong lại dị thường ấm áp. Người đã đến. Mới vừa vào trong phòng, một đạo thanh âm trầm thấp liền vang lên. Chỉ thấy tại Độc Cô Lập ngay phía trước đang ngồi lấy một vị lão giả thân mang tiểu áo tôn trung sơn, tuy nhiên cao tuổi, nhưng thần sắc ý nguyên tinh nhuệ. Mà ở trước mặt hắn bày biện một cái tiểu phương bàn, lão giả chính cầm lấy ấm trà, vì cái kia không còn ly rót trà nước. Nước trà theo hồ khẩu chậm rãi chảy ra, nóng hổi hơi nước tại trong chén dâng lên, trong không khí tràn ngập nước trà mùi thơm ngát. Đại trưởng lão, Độc Cô Lập cung kính không người xuống, nhìn lên trước mặt hòa ái dễ gần lão nhân. Không cần như thế câu thúc, lại đây ngồi đi. Đại trưởng lão ra hiệu Độc Cô Lập ngồi xuống lại nói, trong tay châm trà động tác cũng không dừng lại, rất nhanh hương khí bốn phía hai chén nước trà tốt. Độc Cô Lập nghe vậy, cũng mười phần nghe lời tại lão giả đối diện ngồi xuống, đồng thời hít mũi một cái. Đây là Vân Đô sinh ra thanh tiên trà, thế nhưng là hiếm thấy đồ tốt, nếm thử. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Độc Cô Lập cười cười, lập tức nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Trà ngon, ngọt ngào lại dẫn một mùi thơm trở về chỗ cũ. Đó là tự nhiên, cái này thanh tiên trà thế nhưng là linh vật, Vân Đô hàng năm đều chỉ có thể sinh sản mấy trăm cân. Độc Cô, gần đây vừa vặn rất tốt. Ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bước vào tông sư phía trên chi cảnh, xem ra chúng ta Long Quốc lại ra một vị tông sư phía trên. Đại trưởng lão thoải mái cười một tiếng, cũng bưng chén trà lên, vẫn chưa mở miệng nhắc lên liên quan tới Sở Hà vấn đề. Chắc hẳn loại này vừa đến đã hỏi, hắn vẫn là ưa thích chờ uống xong trà sau lại hỏi cũng không muộn. Đa tạ đại trưởng lão quan tâm, Độc Cô cũng bất quá là may mắn bước vào tông sư phía trên thôi. Độc Cô Lập một mặt khiêm tốn, cũng biết đại trưởng lão trong miệng đệ nhất vị tông sư phía trên là ai, ngoại trừ Long Thái còn có thể là ai đâu. Bất quá vị thứ hai tông sư phía trên, hắn cũng không dám nhận. Ha ha, may mắn. Độc Cô ngươi vẫn là giống như trước đây khiêm tốn, thân là võ hiệp hiệp hội tổng hội trưởng, ngươi vẫn là quá khiêm nhường, bất quá ngươi có thể bước vào tông sư phía trên, lão phu thực tình thay ngươi cảm thấy vui vẻ. Đa tạ đại trưởng lão. Hai người cứ như vậy ngươi nói một câu, ta về một câu trò chuyện, thẳng đến nước trà trong chén uống xong, đại trưởng lão cái này mới chậm rãi đặt chén trà xuống. Một song thanh tịnh đôi mắt nhìn hướng Độc Cô Lập, lấy một cái thoải mái tư thái dựa vào, đối với vị kia họ Sở người trẻ tuổi, Độc Cô ngươi hiểu bao nhiêu? Nghe được hắn rốt cục mở miệng, Độc Cô Lập cũng tinh thần tỉnh táo. Sở tiên bối ta hiểu rõ cũng không tính quá nhiều, nhưng ta biết hắn tuyệt đối không phải một cái sẽ nguy hại quốc gia người, mà lại trước đó hắn còn thay chúng ta giải quyết hết Anh Hoa quốc Mỹ giả mộ tổ ỷ trì dịu, cùng đoạn thời gian trước thú triều. Ồ, đại trưởng lao dáng người biến đổi, nết lên chân bắt chéo, ngươi thì xác định như vậy, hắn thật sẽ đứng tại chúng ta bên này. Phải biết gần nhất Long Đô cùng Đế Đô bên kia một vài gia tộc đều đối với hắn bất mãn. Ta xác định, còn mời đại trưởng lao yên tâm, Sở tiền bối tuyệt không phải người như vậy. Về phần bọn hắn bất mãn, cái kia liền mặc cho bọn hắn, đơn giản cũng là Sở tiền bối chặn bọn hắn lợi ích. Độc Cô Lập một mặt bảo đảm nói, vậy hắn trước kia chuyện làm ngươi có cảm tưởng gì? Phải biết, hắn trong tay nhân mạng thế nhưng là có rất nhiều, Đế Đô Ôn gia, Long Đô Ôn gia, những người này đều cùng hắn thoát không được quan hệ. Đại trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, theo trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình, nhưng càng như vậy, lại cho người ta một loại trong lúc vô hình áp lực. Ta, tuy nhiên không biết mấy cái kia gia tộc tại sao lại diện, nhưng ta chỉ biết là, Sở Tiền Bối từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, về phần bọn hắn tử, chỉ sợ là chính bọn hắn gieo gió gặt bão. Ngươi thì tin tưởng hắn như vậy? Đại trưởng lão ánh mắt lóe ra ánh sáng nhạt, trừng trừng nhìn chằm chằm vẻ mặt thành thật Độc Cô Lập. Độc Cô Lập không nói gì, nhưng lại tựa hồ đã nói, những gia tộc kia sau lưng những sự tình kia, ta đều đã biết được. Đại trưởng lão thở dài một hơi, hắn thân ở Long Đô, như thế nào lại không biết mấy cái kia gia tộc tiểu tâm tư. Bất quá dạng này cũng tốt, là thời điểm cái kia tẩy bài. Hắn hôm nay gọi Độc Cô Lập, cũng bất quá là muốn hỏi một chút, bây giờ đạt được đối phương trả lời khẳng định, hắn cũng yên lòng. Mà lại nếu như bọn hắn thật nghĩ động Sở Hà, trước kia tại hắn diệt Lý gia thời điểm thì động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Trọng yếu nhất vẫn là Sở Hà thực lực cường đại, đối với Long Quốc tới nói là một chuyện tốt, đến mức mấy cái kia đã bị diệt gia tộc, không ảnh hưởng toàn cục. Tốt, đã ngươi tín nhiệm hắn như vậy, vậy ta cũng không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần hắn không làm thương hại phổ thông bình dân, làm ra thương thiên hại lý sự tình, ta có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nghe nói như thế, Độc Cô Lập thở dài một hơi. Đại trưởng lão đây là không định truy cứu Sở Tiền Bối sự tình trước kia rồi. Chương 362, huyết tộc Nỉ Ạ chương 362, huyết tộc Nỉ Ạ cùng đại trưởng lão nói chuyện với nhau xong, Độc Cô Lập cũng là triệt để thở dài một hơi. Đối với đại trưởng lão những lời kia, hắn vẫn là vô cùng có tự tin, Sở Tiền Bối tuyệt không phải loại người như vậy, thương thiên hại lý, lạm sát kẻ vô tội. Thấy thế nào Sở Tiền Bối đều làm không được. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, đại trưởng lão lại gọi hắn lại, ý vị thâm trường nói một câu, "Đúng rồi, Đông Hải chuyện bên kia ngươi cũng đã biết đi." Nghe được Đông Hải hai chữ, Độc Cô Lập lập tức liền hiểu, ánh mắt cũng dần dần âm trầm xuống. "Biết." Nhìn lấy Độc Cô Lập, đại trưởng lão tùy theo lưng tới, hai tay đặt sau lưng, lắc đầu than nhẹ một tiếng, "Ai, chuyện kia không thể coi thường, nếu như có thể mà nói, còn xin ngươi để vị kia giúp chúng ta một lần." "Đúng." Độc Cô Lập long trọng gật đầu, sau đó liền không lại quấy rầy đại trưởng lão, hướng về bên ngoài mà đi. "Độc Cô Tiền Bối." Gặp Độc Cô Lập theo trong pháo đài đi ra, thấy đối phương sắc mặt có chút không tốt lắm, Dịch Tiên Minh trong lòng trong nháy mắt thấp thỏm một chút, chẳng lẽ hai người nói chuyện không vui. "Trời sáng, chúng ta trở về đi." Nhìn lấy Độc Cô Lập một mặt ngưng trọng bộ dáng, lại nhớ tới đại trưởng lão lúc trước gọi thời điểm, hắn tựa hồ cũng ý thức được cái gì, cũng không có hỏi nhiều nữa, liền bắt chuyện Độc Cô Lập lên xe, hướng về bên ngoài mà đi. Trên xe, hai người một mực trầm mặc không nói. Độc Cô Lập ngồi ở hàng sau ngậm miệng không để cập tới, nhắm chặt hai mắt minh tưởng. Đông nhiên, hắn mở ra có chút đục ngầu hai mắt, mở miệng nói, "Trời sáng, qua mấy ngày bồi ta cùng đi Đông Hải một chuyến." "Đông Hải? Bên kia không phải đã?" Dịch Thiên Minh nhìn lấy Độc Cô Lập ánh mắt, ban đầu bạn còn muốn nói gì, có điều rất nhanh lại nuốt xuống, gật đầu nói, "Vâng, ta cái này liền để người an bài." Xe con chạy chậm rãi tại Long Đô thành bên trong, tại mông lung trong mưa phùn, Long Đô không khí cũng càng phát ra áp lực căng trầm. "Long Đô, Ôn gia." Lúc này Ôn gia đã sớm bị toàn diện phong tỏa, bởi vì sự tình huyên náo rất lớn, bây giờ cái này một mảnh đã không có một ai, biến thành triệt triệt để không người phế tích. Một đạo yêu nhiêu mang theo vũ mị thân ảnh xuất hiện tại ấm trước cửa nhà. Mái tóc dài màu vàng nóng, như là trong đêm tối kim quang, quả thực làm người khác chú ý, may ra bây giờ cái này một mảnh đều đã không người, cũng không ai có thể chú ý tới cái này một cái dị thường. Ni Á nhìn lấy phủ bụi cửa lớn, nhẹ nhàng đẩy ra. Theo một tiếng két két tiếng vang, cửa lớn rất nhanh liền bị mở ra. Mặc dù mới đi qua mấy ngày, nhưng Ôn gia cũng đã một mảnh hỗn độn, mặt đất rạn nứt, khắp nơi đều có bị di chuyển, kéo lấy dấu vết, thì liền trên đất vết máu đều không thể xử lý sạch sẽ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy trang diện này, liền có thể nhìn đến ngày đó, Ôn gia đến tột cùng phát sinh cỡ nào cực kỳ tàn ác sự tình. Ni Á theo dựa vào chính mình dẫn huyết năng lực, thành công tìm tới thuộc về mình đệ đệ Thomas cái kia một đám vết máu. Rất kỳ quái, ngoại trừ vết máu, còn lại cái gì đều không có thể tìm tới. Cái này cũng đã nói lên, đệ đệ mình liền toàn thây đều không lưu lại. Nhìn lấy thuộc về mình đệ đệ vết dịch, Ni Á lên cơn giận dữ, hết lửa giận không thể nào phát tiết, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ Ôn gia, khiến nguyên bản thì rách dưới Ôn gia càng thêm phá lạn. "Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ tìm được ngươi, sau đó giết ngươi." Ni Á cắn răng nghiến lợi chầm chậm trên mặt đất khô cạn vết máu, lợi ở giữa ma sát truyền đến kéo kẹt thanh âm, dường như răng đều nhanh cắn nát. "Thomas, tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Ni Á thể nội lại một lần nữa bạo phát một cỗ năng lượng, cuồng phong bỗng nhiên nguyên điệu dâng lên, rất nhanh liền dẫn tới võ giả chú ý ngươi là ai. Tại sao lại xuất hiện tại Ôn gia địa điểm cũ? Người tới chính là đang đi tuần Long Đô võ hiệp thành viên, khi bọn hắn thấy là một cái tóc vàng bích đồng tử nữ nhân về sau, đầu tiên là sửng sở, có điều rất nhanh thì chú ý tới Ni Á ở ngực huy chương, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Kêu gọi trợ giúp, báo săn tiểu đội phát hiện huyết tộc nhân viên." "Muốn chết?" Ni Á nhìn lấy bọn hắn đánh gãy chính mình cùng đệ đệ trò chuyện, trong nháy mắt giận dữ, một cỗ sát ý tự nhiên sinh ra, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về ngay tại kêu cứu võ giả đánh tới. Thổi phun một tiếng, mưa máu rơi xuống, Ni Á mặt âm trầm nhìn trước mắt sắc mặt dữ tợn thi thể, lập tức vung tay lên, đem đệ đệ mình huyết dịch dấu vết thu thập, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Mà chờ võ hiệp lúc chạy đến, đã muộn, nhìn lấy đồng sự tử, làm bọn hắn cực kỳ bi thương, thề muốn đem hung thủ tìm ra để tội. Sở Hà cùng Lý Như Tuyết hai tỷ muội theo nhà hàng bên trong đi ra, bữa cơm này, bọn hắn ăn rất lâu, đồng thời cũng phát sinh một chút có ý tứ sự tình. Tỷ như Lý Tiểu Nhi quang minh chính đại ngồi tại Sở Hà đối diện, dưới bàn làm lấy tiểu động tác, mà lại kém chút liền bị Lý Như Tuyết phát hiện. Đối với Lý Kiều Nhi cái này ưa thích làm loạn tính cách, Sở Hà cũng là có chút đau đầu, nhưng cũng không tiện nói nàng, dù sao mình cũng thích thú, lại có tư cách gì đâu. Cơm nước xong xuôi, muốn hay không đi cờ tờ vờ hát một chút à, sau khi ăn xong giải trí một chút. Lúc này, Lý Kiều Nhi đề nghị, đối với Sở Hà dí dòm cười một tiếng. Lý Như Tuyết đối với cái này cũng không có phản đối, ngược lại mười phần tán đồng, bọn hắn ba người rất ít đi ra đến, muốn chơi tự nhiên muốn chơi tận hứng. Hai tỷ muội cùng nhau nhìn về phía Sở Hà. Có thể, ta đều được. Nói đến, xuyên biệt qua tới lâu như vậy, hắn còn giống như không có đi qua cờ tờ vờ. Ở kiếp trước đi cũng ít, chủ yếu là ca hát không dễ nghe, cho nên không có đi. Vậy liền đi cờ tờ vờ đi. Tốt ta, cái kia ta xem một chút gần nhất cửa hàng. Lý Kiều Nhi thấy thế, xung phong nhận việc đem cửa hàng cho định. Bởi vì Sở Hà lần này là lái xe đi ra nguyên nhân, mang theo hai nữ đi qua vẫn là vô cùng thuận tiện. Vương miệng cờ tờ vờ. Tại đế đô thậm chí toàn quốc đều có không ít đại lý cửa hàng, thậm chí còn có người chuyển, trong tiệm này còn có không ít những sản nghiệp khác, không ít người đều ưa thích tới nơi này. Mới vừa đến đặt chỗ cần đến, Sở Hà liền cảm giác được tiệm này phi thường hỏa. Không ngừng có người ra ra vào vào, thì liền dưới lầu đều ngừng không ít xe sang trọng. Ba người vừa một chút xe, liền hấp dẫn chung quanh công tử ca cùng phú bà. Nam nhìn hai mỹ nữ, nữ nhìn xoái ca. Thật nhiều người a. Lý Kiều Nhi nhìn lấy lớn như vậy cờ tờ vờ cùng nhiều người như vậy, không khỏi cảm thán nói. Đợi đi vào về sau, nàng mới phát giác nơi này đến tột cùng đến cỡ nào hào hoa, không hổ là toàn bộ đế đô lớn nhất nóng bỏng nhất cờ tờ vờ. Hai nữ nhân kia tốt nhìn quen mắt a. Đây không phải là Ngọc Thạch các hai vị đại tiểu thư sao? Bên cạnh nàng tiểu bạch kiểm kia là ai? Không đúng. Người nam kia không phải Sở Hà sao? Sở Hà? Ai vậy? Cũng là Lãnh gia đại tiểu thư bạn trai, Sở Hà a. Lãnh Chính Hoa khâm điểm con rể. Ta thiên á. Hắn vậy mà cùng Ngọc Thạch các hai vị tiểu thư cấu kết, hơn nữa còn như thế thân mật, đại tin tức à. Các ngươi nói muốn là Lãnh tiểu thư biết bạn trai nàng ở bên ngoài ăn vụng, có thể hay không đem hắn giết? Ngoa tào. Nam này điên rồi đi. Có Lãnh đại tiểu thư tốt như vậy nữ nhân, lại còn ăn vụng. Trọng yếu nhất vẫn là hai nữ nhân này cũng không so Lãnh tiểu thư kém, thảo. Người so với người làm người ta tức chết ta. Mọi người dường như ngửi thấy cái gì bắt quái vị đạo, nhất thời thì rỗi cổ cùng lỗ thai, trong lúc nhất thời, tiếng người yên tĩnh trở lại, yên tĩnh mà nhìn xem ba người đi vào vương miện cờ tờ vờ bên trong. Chương 363, lão công hắn đùa bỡn ta chương 363, lão công hắn đùa bỡn ta muốn hay không thông báo Lãnh gia đại tiểu thư. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Người nam kia có thể là võ giả, miễn cho rước họa vào thân, chết như thế nào cũng không biết. Trung quanh không ít người khe khẽ bàn luận lấy, trong đó cũng không thiếu có người nhận ra Sở Hạ. Tận quản thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, nhưng Sở Hà hay là nghe thấy, bất quá cũng xem thường. Đến ở bên cạnh hai nữ mang tính lựa chọn thái điếc, còn đang suy nghĩ lấy đợi chút nữa chọn cái gì ca khúc đến đây. Ngay tại ba người đi qua một cái gian phòng thời điểm, cửa đột nhiên từ bên trong bị mở ra, một cái uống đến say không còn biết gì nam nhân từ đó nắm ở một vị trang điểm dày đặc bồi tiểu nữ đi ra. Tiểu Phương chờ sau đó đến khách sạn, để ngươi biết biết ca ca lợi hại. Hảo ca ca, nhân gia thật đúng là chờ mong đây. Nam nhân một mặt cười dâm đãng, tay trái không ngừng tại nữ nhân trắng như tuyết lưng bên trên du đậu, tùy theo dừng lại tại nữ nhân trên bờ mông, hung hăng bóp. Ca ca, ngươi thật là xấu nha. Nhân gia rất thích. Nữ nhân cười duyên mặc cho đối phương môi mỡ. Nhìn lấy không biết liêm sỉ hai người, Lý Như Tuyết ghét bỏ cau lại lông mày, bất quá bọn hắn như thế nào, cũng không liên quan chuyện của mình. Ba người cũng chủ động tránh ra vị trí, để hai cái này toàn thân tràn đầy tiểu khí chính là nam nữ đi qua. Chờ một chút. Đang lúc Lý Tiểu Nhi đang tìm chính mình đặt phòng lúc, một thanh âm lại gọi lại các nàng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là vừa bận đi qua nam nữ, lúc này người nam kia chính là một mặt tà tiếu nhìn qua Lý Như Tuyết hai nữ, ánh mắt trừng lao đại. Nữ nhân xinh đẹp như thế hắn còn là lần đầu tiên gặp, liền như là tiên nữ hạ phàm một dạng. Trọng yếu nhất là đối phương vẫn là thuần trang điểm, liền đẹp đến mức không gì sánh được, không biết so bên cạnh mình bồi tiểu nữ tốt bao nhiêu lần. Bồi tiểu nữ thấy cảnh này lại có chút không vui, nàng thật vất vả câu lấy cảnh ngốc, tại đi mướn phòng trên đường coi trọng những nữ nhân khác. Nhìn qua hai nữ dung nhan, bồi tiểu nữ mặc cảm, trong lòng có chút khó chịu lên, một mặt địch ý nhìn qua Lý Như Tuyết hai tỷ một người. Hai nữ, có ma bệnh a? Ngươi có chuyện gì? Lý Như Tuyết lui về phía sau một bước, cau mày bưng kín miệng mũi, nồng đậm tử khí, để cho nàng có chút phản cảm, ánh mắt đều không muốn nhìn cái này hai to mặt lớn nam nhân một giây. Không biết mỹ nữ có thể hay không nhận thức một chút. Bị nhân là tập đoàn quản lý, đây là danh thiếp của ta. Nam nhân cười hì hì cầm ra danh thiếp của mình, ánh mắt trừng trừng nhìn lấy trước mắt tỷ muội hoa. Mỹ, thật sự là quá đẹp. Nhận biết thì không cần. Lý Như Tuyết trực tiếp cự tuyệt, khoác lên một bên thần sắc lạnh lùng Sở Hà cánh tay. Nam nhân thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đã có bạn trai. Lập tức đáng tiếc lắc đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên ngọt ngào Lý Kiều Nhi. Vị này mỹ nữ. Không đợi hắn nói xong, Lý Kiều Nhi thì khoác lên Sở Hà còn sót lại cánh tay. Lao công ngươi nhìn hắn, hắn đùa bỡn ta. Nói xong một mặt đáng thương ủy khuất bộ dáng, làm cho người chịu mến. Lý Như Tuyết một mặt khiếp sợ nhìn về phía mình muội muội, cái gì thời điểm ta nam nhân thành lão công ngươi rồi? Nhìn lấy hai vị mỹ nữ đều nhào vào Sở Hà trong ngực, nam nhân triệt để mơ hồ. Hai cái này đều là hắn nữ nhân. Nam nhân nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tiểu đều sắp bị chấn đánh thức, cuối cùng đối với Sở Hà giơ ngón tay cái lên, huynh đệ hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục. Nói xong, liền ôm lấy chính mình bao bồi tiểu nữ hâm mộ rời sân. Sở Hà, cái này liền đi rồi. Con tưởng rằng sẽ đến một trận trong tiểu thuyết tiết mục đây.
Lý Kiều Nhi gặp nam nhân cứ thế mà đi, có chút đáng tiếc nói ra. Sở Hà một mặt im lặng, cảm tình ngươi còn suy nghĩ chuyện lại lớn một chút. Lý Kiều Nhi, ngươi ôm đủ chưa? Còn không tranh thủ thời gian cho ta buông ra. Lý Như Tuyết đột nhiên thần sắc băng lãnh nói. Nghe vậy, Lý Kiều Nhi cũng chỉ có thể lưu luyến không rời buông ra Sở Hà cánh tay. Buông ra về sau, Lý Như Tuyết sắc mặt cũng tốt lên rất nhiều, cũng không có vì thế trách quái muội muội mình, bởi vì nàng cũng minh bạch, không làm như vậy, không biết cái kia đầu heo sẽ dây dưa bao lâu. Khúc nhạc dạo ngắn sau đó, ba người cũng tìm tới chính mình phòng, rất nhanh đủ để dung nạp mười mấy người đại phòng bên trong liền một trận lửa nóng lên. Đương nhiên, là đang hát. Hát 3 giờ sau. Miệng khát quá, thị phu đi giúp người ta gọi thủy tới nhà. Liên tục hát 3 giờ, tỷ mỗi hai người đều có chút miệng đắng lưỡi khô lên, Lý Kiều Nhi càng là hướng Sở Hà nũng nịu, để tỷ tỷ Lý Như Tuyết mười phần im lặng. Chính mình có tay có chân sẽ không đi. Tốt tốt, để ta đi. Các ngươi hai cái nghỉ ngơi một chút. Nhìn lấy tranh phong đối lập tỷ mỗi hai người, Sở Hà cũng là trở nên đau đầu, lập tức chủ động xin đi dễ dặc, cũng không có khiến người ta đưa tới, mà chính là trực tiếp đi tiếp thân. Cho ta cầm mấy bình nước, lại cho ta đưa chút hoa quả cùng ăn đến số 258 phòng. Được rồi xoái ca, sau đó thì đưa tới cho ngươi. Tiếp tân nhìn lấy Sở Hà dung mạo, không khỏi hai mắt tỏa sáng, mặt mỉm cười nói. Giao xong tiền về sau, Sở Hà cũng chuẩn bị trở về phòng, bởi vì hai nữ định tắm giờ, hôm nay đoán chừng phải kêu rất lâu. Ngươi tại ta trong nước thả cái gì? Ta vì sao lại như thế choáng? Tiểu Kiều nhanh dẫn ta đi. Ai nha? Đi cái gì đi, em Lý Hào hắn thật vất vả mời chúng ta đi ra ca hát, ngươi cái này liền đi, cái này không mất hứng nha. Thì đúng a. Đường Tuyết Cao cho Hảo ca mặt mũi, hôm nay chúng ta không say không về. Tránh ra, ta muốn trở về. Hôm nay ngươi đi không được. Ngay tại Sở Hà đi qua một cái gian phòng thời điểm, nghe đến bên trong chuyển đến tiếng ồn ào. Bất quá cũng không có quá để ý, tiếp tục hướng về số 258 phòng mà đi. 3. Đồng nhiên, một trận 3 tiếng vỗ tay vang lên, cùng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Mụ nó, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? A, các ngươi muốn làm gì? Cẩn thận ta báo cảnh. Thả ta ra, thả ta ra. Ha ha. Báo cảnh. Hôm nay Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được ngươi. Hôm nay lão tử liền đem ngươi cho tạo, ngươi nhìn cảnh sát có quản hay không ngươi? Đường Tuyết Cao ngươi cũng quá không biết điều a. Lý thiếu là để mắt ngươi, mới bảo ta mời ngươi qua đây, kết quả ngươi cái này muốn đi. Ô ô ô. Tiểu Kiều ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn. Ha ha, bây giờ mới biết. Động tĩnh bên trong rất lớn, nhất thời thì đưa tới rất nhiều người chú ý lực. Phục vụ viên thấy thế lại không có đi vào, bởi vì hắn biết bên trong đang làm gì, còn nữa người ở bên trong hắn một cái nho nhỏ phục vụ viên cũng không thể chơi vào. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Đường Tuyết Cao làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay trận này tụ hội lại là một trận âm mưu, thậm chí đối phương còn tại chính mình chén rượu bên trong hạ độc. Có chút mơ hồ nàng bị một đại nam nhân chết bắt lấy, nhìn lấy không chút kiêng kỵ Lý Hảo, Đường Tuyết Cao đột nhiên ạ rện lịn tăng gọn, trực tiếp cắn một cái tại nam nhân tay trên cánh tay. Cái sau trong nháy mắt bị đau, mà Đường Tuyết Cao cũng bắt lấy cái này khe hở, một thanh sông ra phòng. Đem nàng bắt về cho ta. Đằng sau chuyển đến Lý Hảo giữ tận tiếng gầm gừ. Đường Tuyết Cao khuôn mặt trắng bệnh, ngã trái ngã phải hướng về phía trước chạy tới, rất nhanh liền cảm thấy toàn thân bất lực, nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy tại ngã xuống một khắc cuối cùng, ôm lấy phía trước nam nhân bắt đuổi. Cứu, cứu ta. Chương 364, học sinh chương 364, học sinh Sở Hà quay đầu nhìn lấy ôm lấy bắp đuổi mình nữ nhân có chút im lặng. Nơi này nhiều người như vậy, làm sao lại hết lần này tới lần khác ôm bắp đuổi của hắn? Có điều rất nhanh Sở Hà ánh mắt liền ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái mặt này gò má nóng lên, ánh mắt có chút mơ hồ nữ nhân phi thường quen hay, tập trung nhìn vào, đây không phải Đường Tuyết Cao sao? Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Sở Hà còn cho là mình rời đi trường học về sau, đời này cũng sẽ không gặp lại nàng, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp nhau, hơn nữa còn là lấy loại phương thức này. Đường Tuyết Cao lại không có nhận ra Sở Hà, bởi vì nàng lúc này ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, nắm chắc Sở Hà bắt đuổi, trong miệng chật vật hô hào cứu mạng. Dược hiệu để cho nàng hỗn loạn, dường như một giây sau liền sẽ mất đi ý thức đồng dạng. Một khi chính mình triệt để mất đi ý thức, cái kia liền xong rồi. Cho nên Đường Tuyết Cao chỉ có thể cầu cứu, cầu nguyện nam nhân ở trước mắt có thể cứu mình. Mà Lý Hào bọn người giờ phút này cũng theo phòng bên trong lao đến, tổng cộng là ba cái nam cùng hai nữ nhân. Một người trong đó một đầu tóc vàng, trên cánh tay trái xăm lên hình xăm, sắc mặt không vui, thậm chí mang theo một cơn tức giận. Hắn nhìn trên mặt đất Đường Tuyết Cao. Và nó, ngươi thật sự cho rằng ngươi chạy trốn được? Nói xong, Lý Hào liền khí thế hung hăng đi tới. Nhìn cái gì vậy, còn không cho láo tử hỗn đản? Ngươi hôm nay dễ thực hiện nhất làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lý Hào nỗ lực liền đem Đường Tuyết Cao ôm, lại chú ý tới Sở Hà chính nhìn mình chằm chằm, nhất thời thì mở miệng hung tợn cảnh cáo nói. Nhà hắn vẫn có chút năng lực, ngoại trừ những cái kia nhận biết phú gia tử đệ, Lý Hào hắn người nào cũng không sợ, huống chi hắn vẫn là cho tới bây giờ chưa thấy qua Sở Hà, đem nhận định là người qua đường. Nếu như đối phương dám đem sự tình hôm nay để lộ ra đi, hắn dám cam đoan đối phương chết như thế nào cũng không biết. Mau cứu ta. Gặp Lý Hào ma thủ chính rồi hướng mình, Đường Tuyết Cao một mặt tuyệt vọng nhìn hướng Sở Hà, hướng hắn cầu cứu, bộ dáng kia điềm đạm đáng yêu. Gai điểm túi, hôm nay không ai có thể cứu ngươi, cùng để cho người khác cứu ngươi, chẳng bằng quan tâm chính mình. Lý Hào hung ác bắt lên Đường Tuyết Cao tóc, cái trước một mặt bị đau, người chung quanh thấy thế đều vì đối phương cảm thấy đáng thương, lại không một người tiến lên. Lý Hào, để Sở Hà nhíu mày. Làm sao? Tiểu tử ngươi không phục? Lý Hào một mặt phách lối ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hà. Là hắn.
Mà một bên váy đỏ thiếu nữ tiểu kiều lại kinh hô một tiếng, nhận ra Sở Hà. Bởi vì nàng cũng là Long Hoa học viện học sinh, tự nhiên nhận biết Sở Hà. "Tiểu Kiều, ngươi biết tiểu tử này?" Lý Hảo quay đầu nhìn hướng phía sau nữ hải. "Nhận biết, Lý thiếu hắn. Hắn cũng là chúng ta trường học học sinh." "A, nguyên lai các ngươi còn là đồng học a. Tiểu tử ta khuyên ngươi một câu, không quản lý sự tình đừng quản, miễn cho đưa tới họa sát thân." Lý Hảo lại xem thường châm chọc khiêu khích một tiếng, hắn thấy, một cái học sinh đối với mình không tạo được cái gì trở ngại, một chút uy hiếp một chút học sinh này thì sợ cùng trái chứng một dạng. Nhìn đối phương, lại nhìn một chút phía sau Tiểu Kiều, Sở Hà tựa hồ cũng minh bạch. Nhìn lấy mơ mơ màng màng đường tuyết cao, Sở Hà chỉ cảm thấy nữ nhân này đáng thương, bị người hoảng sợ mấy lần thuốc, một điểm trí nhớ đều không giải. Lập tức Sở Hà ánh mắt nhìn về phía phách lối Lý Hảo, cả hai ánh mắt đối mặt, Sở Hà cũng chậm rãi mở miệng, "Ta khuyên ngươi vẫn là thả nàng." "Thả nàng? Ngươi để cho ta buông liền buông. Ngươi tính là cái gì?" Lý Hảo suy cười một tiếng, không nghĩ tới một cái học sinh còn ý hiếp phía trên chính mình rồi. "Muốn anh hùng cứu mỹ muốn điên rồi a. Đây cũng không phải là tiểu thuyết, giống hắn dạng này tự cho là đúng học sinh, Lý Hảo cũng không biết giáo huấn qua bao nhiêu cái." "Ai?" Nhìn đối phương phách lối khí diễm, Sở Hà thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Hảo cũng không biết hắn cái này là ý gì, nhưng một giây sau, Lý Hảo lại trực tiếp bay ra ngoài, tại chỗ ngực còn có một cái dấu chân thật to. Nhìn lấy Sở Hà đem Lý Hảo một chân đá bay ra ngoài, Tiểu Kiều hét lên một tiếng. "Im miệng." Sở Hà ánh mắt băng lánh liếc qua Tiểu Kiều, cái sau lập tức thì bị dọa đến không dám nhúc đích, che miệng phát ra ô thanh em ô ô mà nó, "Dám đá Lý thiếu. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Có biết hay không hắn là ai?" Bên cạnh một cái bên trong phân móc treo nam tức giận nói. "Biết lại như thế nào? Không biết lại như thế nào?" Sở Hà khép cười một tiếng, hắn người này không sợ nhất cũng là uy hiếp. Nguyên bản hắn là không muốn quản, nhưng không biết sao Lý Hảo người này để hắn có chút khó chịu. Mà song phương xung đột, bị phục vụ viên đều nhìn ở trong mắt. Hắn tiến lên một bước, sau đó muốn việc này chính mình không xem bảo, lập tức đi xuống thông báo quản lý. Hoa! Lý Hảo ôm bụng phun ra một miệng nước đắng, Sở Hà vừa mới một cước kia trực tiếp cho hắn đá vị toàn đều phản đi lên. "Thối học sinh, ngươi dám đụng đến ta?" Lý Hảo làm sao cũng không nghĩ tới, cái này học sinh lại đột nhiên xuất thủ, mà lại khí lực vậy mà lớn đến kinh người. Vừa mới một sát na kia, hắn dường như thấy được chính mình quá sữa. Sở Hà một cử động kia, không thể nghi ngờ là chọc giận Lý Hảo, hắn cố nén đau đớn bị đồng bạn dịu dắt đứng lên, lập tức dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Hà. "Học sinh, ngươi nhất định phải chết." "Ồ, ngươi thì xác định như vậy?" Sở Hà cũng là nghiền ngẫm cười một tiếng. "Lao công, thế nào?" Lúc này, hai bóng người đẹp đẽ từ phía sau đi tới. Bởi vì Sở Hà ra ngoài thêm vài phút đồng hồ đều chưa có trở về, Lý Như Tuyết chuẩn bị đi xem hắn một chút đến cùng đang làm gì, mà Lý Tiểu Nhi cũng nhàn rỗi không có chuyện gì cùng đi qua. Trùng hợp thì gặp đang cùng một cái tóc vàng rằng có Sở Hà. Nhìn qua, giữa hai người tựa hồ náo loạn không thoải mái. Hai nữ thấy thế, vội vàng đi tới, cũng nhìn thấy vẫn như cũ nắm lấy Sở Hà thủy chung không nhúc nhích bàn chân kia đường tuyết cao. "Nữ nhân này là người nào?" Lý Kiều Nhi tò mò hỏi, lại nhìn một chút hiện trường. Tức giận nam nhân, ngã xuống đất nữ nhân. Ngắn ngủi này vài phút bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không biết, có điều nàng bị hạ thuốc. Sở Hà lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Hảo bọn người. "Hạ dược?" Lý Như Tuyết cùng Lý Kiều Nhi giật mình, rất nhanh cũng chú ý tới đường tuyết cao trạng thái có chút không đúng, xem xét một phen về sau, quả nhiên là bị hạ thuốc, mà lại dược hiệu đã bắt đầu phát tác. Một nữ nhân bị hạ thuốc, tuy nhiên không biết, nhưng Lý Như Tuyết hai tỷ muội cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, liền vội vàng đem đường tuyết cao cho nâng đỡ lên. "Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ?" Ta đau đầu quá, mau cứu ta." Đường tuyết cao ý thức dần dần mơ hồ, rất nhanh liền triệt để nhắm mắt lại. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hai nữ nhân, Lý Hào ánh mắt lập tức thì trừng lớn. Tốt nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa còn là hai cái. Lý Hào liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn lấy đường tuyết cao bị đối phương cầm lấy đi, nhất thời lòng sinh nộ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm hai nữ, "Các ngươi tốt nhất vùng ra cho ta nàng, cũng là ngươi cái này xấu bức cho vị tiểu muội muội này hạ thuốc." Lý Kiều Nhi một mặt tức giận nhìn hướng Lý Hảo, nàng thống hận nhất cũng là hạ lưu người. Trước mắt tiểu muội muội cái này trạng thái, hiện nhiên là đã được một khoảng thời gian rồi, muốn không phải kịp thời phát hiện, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Vừa nghĩ tới đường tuyết cao muốn là không có bị bọn hắn phát hiện, chỉ sợ cũng đã bị điểm ô, Lý Kiều Nhi trong lòng thì một trận phẫn nộ, hận không thể đem trước mắt mấy người xé nát. "Liền xem như ta các ngươi lại có thể làm gì ta?" Chương 365, đã trúng thiết bản. Chương 365, đã trúng thiết bản. Lý Hảo không chút kiêng kỵ đánh giá trước mắt hai cái mỹ diễm nữ nhân, bên trong lòng không khỏi dục dịch. Nếu như mình có thể có được hai nữ nhân này, đường tuyết cao cũng liền không có dùng, hiện tại so với đường tuyết cao, hắn đôi trước mắt Lý Như Tuyết tỷ muội hoa càng thêm cảm thấy hứng thú. Lý Kiều Nhi nhìn đến hắn loại này xâm lược tính ánh mắt, trong lòng nhất thời cảm giác một trận buồn nôn, lại nhìn, "Tin hay không bản tiểu thư đào mắt của ngươi?" "Ha ha ha." "Không tin." Lý Hảo suy cười một tiếng, càng phát ra làm càng lên. Hắn cũng không tin nữ nhân trước mắt có lá gan này. Thế mà hắn lại nghĩ sai. Vừa dứt lời, ken một tiếng. Lý Tiểu Nhi cái này bạo tính khí có thể một chút cũng nhịn không được, trực tiếp rút kiếm mà ra, trong không khí phát ra một trận kiếm minh, hàn quang còn chưa tiếp xúc đến Lý Hảo, cũng đã chặt đứt cái kia một đầu lấy làm tự hào tóc bảng. Nhìn lấy từ một bên chóc ra lông tóc, cùng cái kia tản ra hàn quang kiếm, Lý Hảo điên cuồng nuốt ngụm nước, to như hạt đậu mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc theo cái trán trượt xuống. Chôi kiếm này cách con ngươi của hắn chỉ kém 1 cm, chỉ cần lại hướng phía trước một điểm, liền có thể cắm vào hốc mắt của hắn bên trong. Lý Hào bị bất thình lình một màn dọa đến sợ chết khiếp, thì liền một bên người cũng là như thế. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nữ nhân này là chăm chú.
Bịch. Lý Hào hai chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, run run rẩy rẩy nhìn lấy ánh mắt băng lãnh Lý Kiều Nhi. Cái tên điên này, nàng thật muốn giết chính mình, mà lại nàng kiếm là ở đâu ra?
Cùng trống rông xuất hiện một dạng.
Nàng này lại là võ giả?
Cái gì?
Nàng lại là võ giả?
Trong đám người có mắt nhọn người lên tiếng kinh hô, mọi người nghe nói như thế, đồng tử động đất.
Trước mắt nữ nhân xinh đẹp lại là một vị võ giả.
Ta thiên á.
Mà phổ thông người thì là một mặt mờ mịt, võ giả lại là cái gì?
Mà lại nàng còn giống như là Ngọc Thạch các tiểu thư, bên cạnh nàng vị kia cũng là.
Ta thiên á.
Là Lý Như Tuyết cùng Lý Kiều Nhi.
Cái này tiểu tử kia đá trúng thiết bản.
Cái gì?
Ngọc Thạch các?
Là trưởng khống đổ thạch đường phố cùng Ngọc Thạch ngành nghề Ngọc Thạch các sao?
Đúng vậy.
Cái kia tiểu tử này quái cầu, trêu chọc người nào không tốt, vậy mà trêu chọc Ngọc Thạch các hai vị này, ta nghe nói các nàng 2 tỷ bội hiện tại cũng là huyền giai võ giả.
Tiểu tử kia nhìn qua cũng chính là một cái có chút món tiền nhỏ, vậy mà tại cái này hai vị tiểu thư trước mặt lớn lối như thế, sợ không phải chết như thế nào cũng không biết.
Nhận ra Lý Như Tuyết cùng Lý Kiều Nhi thân phận về sau, mọi người kinh thán không thôi, ào ào vì Lý Hào cảm thấy đáng thương, gây người nào không tốt, vậy mà đi trêu chọc Ngọc Thạch Các.
Ngọc Thạch Các tuy nhiên so ra kém những đại gia tộc kia, nhưng ở đế đô địa vị cũng không thể coi thường, muốn giết chết một người bình thường, quả thực dễ như trở bàn tay.
Nghe người chung quanh châu đầu ghé tai thanh âm, Lý Hào sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh, hắn khô cạn cổ họng không ngừng nhấp nô, không thể tin nhìn lấy Lý Kiều Nhi, ngươi là Ngọc Thạch Các người.
Ngọc Thạch Các hắn đương nhiên nghe nói qua, bởi vì hắn ba thì thích vô cùng đổ thạch, hắn cũng cùng đi qua chỗ đó mấy lần.
Loại kia thế lực căn bản không phải hắn loại này ngàn vạn cấp bậc công tử ca có thể người giả bị đụng.
Hôm nay hắn đây là đá trúng thiết bản,
đáng chết.
Vì cái gì Đường Tuyết Cao vận khí tốt như vậy, đi ra kêu cái ca đều có thể đụng tới đại nhân vật giúp nàng.
Lý Hào nội tâm lâm vào tuyệt vọng, biết được Lý Kiều Nhi thân phận chân thật về sau, hắn mặt xám như cho, triệt để từ bỏ chống cự.
Đối phương có thể là võ giả, hắn đánh không lại, cũng không chạy nổi, chỉ có thể chờ đợi chết.
Hiện tại biết sợ hãi,
nhìn lấy bị dọa đến sợ chết khiếp Lý Hào, Lý Kiều Nhi chảo phúng một tiếng, một mặt ghét bỏ nhìn đối phương dưới mông màu vàng dị thể.
Loại này người giết hắn đều là ô hế bảo kiếm của mình.
Làm gì?
Vương Miện cờ tờ vờ dung ngươi không được nhóm làm càn.
Đúng lúc này, một đạo thanh âm nghiêm nghị truyền đến.
Chỉ thấy lúc trước rời đi phục vụ viên mang theo quản lý đi tới.
Quản lý là một cái ngoài 30 năm tính, mặc lấy mặc đồ tây, có chút bất mãn nhìn lên trước mặt làm ồn đám người.
Không cần nhìn, là hắn biết có người ở chỗ này gây chuyện.
Đối với những con cái nhà giàu kia, hắn cũng không e ngại, ngoại trừ mấy cái kia nắm giữ võ giả gia tộc, còn lại phú hào bọn hắn Vương Miện cờ tờ vờ không sợ chút nào, bởi vì thì liền hắn người quản lý này đều là võ giả. Tuy nhiên thực lực mới hoàng giai, nhưng cũng không phải những cái kia phạm nhân có thể trêu chọc.
Lưu quản lý
nhìn lấy người tới, không ít người đều hướng hắn chào hỏi.
Lưu quản lý lại mặt không đổi sắc, không lấy để ý tới Nhi trải qua đám người, đi vào sự cố phát sinh trung tâm.
Khi thấy Thu Kiếm Lý Kiều Nhi cùng Lý Như Tuyết về sau, hắn đồng tử co rụt lại.
Nguyên lai là Ngọc Thạch các hai vị tiểu thư, thất kính thất kính.
Nhìn lấy sủi lơ trên mặt đất sợ tè ra quần Lý Hảo, cùng một mặt tức giận Lý Kiều Nhi, Lưu quản lý nhất thời cũng minh bạch,
nhất định là cái này Lý Hảo trêu chọc hai vị này.
Ngươi là?
Lý Như Tuyết nhíu mày, nhìn trước mắt Lưu quản lý.
Tại hạ là nơi này quản lý, Như Tuyết tiểu thư.
Lưu quản lý trên mặt lộ ra cười lấy lòng, có loại định nọt ý tứ.
Vương Miện cờ tờ vờ cùng Ngọc Thạch các tuy nhiên tại đế đô địa vị tương xứng, nhưng cái này hai vị tiểu thư thực lực có thể mạnh hơn hắn không ít, hắn tự nhiên là phải tôn kính.
A, nguyên lai ngươi là quản lý a.
Ngươi tới thật đúng lúc, loại này tiểu ma cà đông các ngươi là làm sao để hắn tiến đến?
Muốn không phải chúng ta phát hiện kịp lúc, vị tiểu thư này liền muốn tại các ngươi cờ tờ vờ bị người xâm hại.
Lý Kiều Nhi chỉ gương mặt nóng lên đã thần trí không rõ Đường Tuyết Cao nói.
Cái gì?
Lưu quản lý tự nhiên biết, nhưng lại làm ra một bộ mười phần bộ dáng khiếp sợ.
Giận dữ nhìn qua Lý Hảo, đồng thời một mặt cam đoan nói, còn mời Kiều tiểu thư yên tâm, người này sau đó ta liền tiện hắn đi cảnh cục, cho vị cô nương này một cái công đạo.
Hy vọng như thế.
Lý Kiều Nhi hừ lạnh một tiếng, đã đối phương tham gia, nàng cũng liền định giao cho đối phương xử lý.
Nguyên bản còn chuẩn bị hướng quản lý cầu cứu Lý Hảo, đang nghe đối phương về sau, triệt để tuyệt vọng.
Mặc kệ là Ngọc Thạch Cát, vẫn là Vương Miện cờ tờ vờ hắn đều không thể chơi vào.
Mà bồi tiếp Lý Hảo cùng nhau mà đến Tiểu Kiều cùng cái khác mấy người đồng bạn, ý thức được sự tình không đúng, lặng lẽ đường chạy.
Có hai vị tiểu thư nhìn lấy, Lưu quản lý cũng đương nhiên sẽ không bao che.
Hắn nơi này tuy nhiên cũng có loại kia phục vụ, nhưng chưa bao giờ cưỡng chế qua đối phương, đều là cam tâm tình nguyện.
Mà bây giờ Lý Hảo chuyện này vừa ra, nếu như bị truyền đi, ảnh hưởng thế nhưng là bọn hắn cờ tờ vờ danh tiếng.
Người tới, đem hắn tiểu tử bắt lại cho ta, cũng dám tại ta địa bàn chơi những thứ này hạ lưu đồ vật.
Lưu quản lý con ngươi băng lãnh, khiến người ta đem Lý Hảo còng tay lên, chuẩn bị sau đó giao cho cảnh sát xử lý.
Đã sự tình đã giải quyết, bị nhân thì chúc hai vị chơi đến vui vẻ, đi chơi vui vẻ.
Tiểu Đường chờ sau đó ngươi đưa bình rượu nước đi hai vị tiểu thư phòng.
Lưu quản lý đối với một bên phục vụ viên nói ra.
Vâng.
Ngay tại Lưu quản lý chuẩn bị rời đi thời điểm, quay đầu ở giữa lúc này mới chú ý tới hai nữ bên cạnh Sở Hà.
A,
vị này là?
Tại sao lại cùng Ngọc Thạch các hai vị tiểu thư cùng một chỗ?
Theo cẩn thận chăm chú nhìn mấy lần về sau, Lưu quản lý đồng tử trong nháy mắt phóng đại.
Ngươi là?
Sở tiên sinh.